Chương 45, sóng gió bắt nguồn từ bèo tấm chi mạt. Ca chỉ muốn làm cái ăn dưa của chúng. Chương 45, sóng gió bắt nguồn từ bèo tấm chi mạt. Ca chỉ muốn làm cái ăn dưa của chúng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Dạ ở Tàng Kinh các tháng ngày trôi qua được kêu là một cái dễ chịu. Ban ngày xoa một chút kệ sách, ghi danh một cái mượn xem, buổi tối liền nấp tại trong phòng nhỏ của mình, không phải tu luyện huyền âm luyện thần thuật chui luyện thần thức, chính là bùi đầu bé bữa, tháng ngày phong phú được cũng mau quên bên ngoài gió tanh mưa máu. Chậc chậc, đây mới là người qua ngày a. Không có đổi giết, không có đợi bảo, mỗi ngày hô hấp tràn đầy cuốn sách thơm linh khí, an tông môn canteen, mặc dù khó ăn nhưng bao ăn no, linh lúa cơm, tháng ngày vui sướng. Lâm Dạ một bên cấp một quyển nhanh dã rời cơ sở trận pháp đồ giải kể cận trang sách, một bên vui sướng điểm nghĩ. Nếu có thể một mực như vậy cầu đến thiên hoang địa lao, thật là tốt biết bao. Tu vi của hắn ở đan dược và tô luyện thỉnh thoảng tiếp tế linh vật trợ giúp hạ, vươn bước hướng luyện khí 6 tầng trung kỳ bước vào. Quan trọng hơn chính là, thần thức của hắn ở huyền âm luyện khí thuật chui luyện hạ, trở nên dị thường ngưng luyện, cảm nhận phạm vi đã có thể bao trùm gần phân nửa tảng kinh các sảnh trước, liền trong góc con nhện kết lưới thanh âm cũng nghe rõ ràng. Hắc hắc, thần thức mạnh chính là tốt. Trương lão đầu ở phía sau quậy len lén gặm hạt dưa ta đều biết. Lâm Dạ trong lòng thầm vui, cảm giác mình như cái có thượng đế thị giác cùng nhìn lén. A không, là tận chức tận trách an ninh nhân viên. Chiều hôm đó, hắn đang nấp tại hậu viện luyện tập hội chế một loại mới nghiên cứu liễm tức phù, hiệu quả so bình thường liễm tức thuật mạnh hơn, có thể hoàn mỹ ngụy trang thành luyện khí 4 tầng. Đột nhiên, hắn kia thần thức cường đại bắt được sảnh trước truyền tới không giống tầm thường động tĩnh. Không phải Trương lão đầu tiếng ấy, cũng không phải đệ tử bình thường mượn xem tiếng bước chân, mà là mấy cái khí tức không kém, mang theo sáng do nóng nảy cũng phẫn nộ tâm tình tu sĩ xông vào. Ừm, có tình huống. Lâm Dạ bắt quái chi hồn. A không, là lòng cảnh giác lập tức dâng lên. Lặng lẽ buông xuống phù bút, giống con li miêu vậy chạy tới đi thông sảnh trước hành lang trong bóng tối. Vậy hai, chỉ nghe một tiếng nói thô lỗ mang theo tiếng khóc nức nở hô, "Trương trưởng lão, Trương trưởng lão ngài được cho chúng ta làm chủ a?" Lâm Dạ xuyên thấu qua khe cửa nhìn một cái, chỉ thấy trong tiền tính đứng ba cái ăn mặc rồng phục ngoại môn đệ tử đóng vai hán tử, người người trên người mang thương, quần áo lam lũ, dẫn đầu cái đó càng là hốc mắt đỏ bừng, giống như là vừa mới chết cha mẹ. "Ách, có thể so với kia còn thảm." Đang lim dim Trương trưởng lão bị đánh thức, tao mày ngẩng đầu lên, tức giận nói, "Ồn ào gì thế?" "Trời sập." Từ từ nói. Đầu linh kia đệ tử phụ phụ một tiếng quỳ xuống, nước nở nói, "Trưởng lão, chúng ta là phụ trách trông chừng tông môn Tây Nam Hắc Diệu Thạch quặng mỏ ngoại môn đệ tử. Đang ở 3 ngày trước, một nhóm không rõ lai lịch tu sĩ tập kích quặng mỏ. Bọn họ tu vi cao cường, thủ đoạn tàn nhẫn, Vương sư minh, Lý sư đệ bọn họ. Bọn họ vì yểm hộ chúng ta báo tin, cũng chết trận. Quặng mỏ cũng bị bọn họ chiếm lĩnh." "Gì? Quặng mỏ bị cướp?" Lâm Dạ trong lòng cả kinh. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Hắc Diệu Thạch là luyện chế phòng ngự pháp khí cùng trận bản trọng yếu tài liệu, tông môn khẳng định không thể nhịn. Trương trưởng lão buồn ngủ tựa hồ cũng tiêu tán một ít, ngồi thẳng người, trầm giọng nói, "Ngươi nói gì? Hắc Diệu Thạch quặng mỏ bị chiếm? Thấy rõ ràng là người nào làm sao? Không thấy rõ mặt mũi, bọn họ đều mặc áo đen, che mặt." Một cái khác đệ tử cấp lời nói, "Nhưng bọn họ công pháp rất quỷ dị, mang theo một cô âm sát khí, không giống như là chúng ta chung quanh môn phái. Hơn nữa bọn họ hình như là có chuẩn bị mà đến, đối với chúng ta phòng ngự trận pháp rất quen thuộc. Có nội gián." Lâm Dạ trong đầu lập tức toát ra cái ý niệm này. Kịch tình có chút quen thuộc a. Trương trưởng lão trầm ngâm chốc lát, phất tay một cái, "Được rồi, ta đã biết. Các ngươi đi trước chấp pháp đường bẩm báo thương thế, chuyện này tông môn tự có quyết đoán." Ba cái kia đệ tử cảm ơn trời đất đi. Trong tiền tính khôi phục căn tĩnh, nhưng Lâm Dạ lại cảm giác một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Xảy ra chuyện lớn. Nói thầm trong lòng, quan mộ bị chiếm, đệ tử bị giết, đây quả thực là đánh thanh huyền môn mà ta. Tông môn nhất định phải phái người đi đoạt lại, nói không chừng còn phải khai chiến. Quả nhiên, không quá 2 ngày, tông môn bên trong không khí liền sáng rõ khẩn trương lên. Tuần tra đệ tử chấp pháp tăng nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng có kiếm quang đội vội vàng vàng bay về phía chủ phong phương hướng, hiển nhiên là cao tầng ở thường xuyên nghị sự. Liên tới tàng kinh các mượn xem điện tịch đệ tử, thảo luận đều là quặng mỏ bị tập chuyện, các loại suy đoán cùng lời đồn bay lời trời. Có nói là cách vách huyền âm giáo làm, có nói là Lưu Vân kiếm tông âm thầm dở cho quỷ, thậm chí còn có nói là cái nào đó ma đạo dư nghiệt tái hiện giang hồ. Nói đến có lỗ mũi có mắt, giống như thật. Lâm Dạ nghe những nghị luận này, trong lòng cân mèo cào tựa như ngứa ngáy. An dưa, đây là cỡ lớn ăn dưa hiện trường a. Rất muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhưng hắn nhớ cầu tự quyết, cưỡng ép nhẫn nhịn lại lòng hiếu kỳ, kiên quyết không bước ra tàng kinh các nửa bước. Ổn định, dưa có thể không ăn, mệnh không thể mất. Loại này nước đục, người nào thích lội ai lội, ngược lại ca không lội. Hắn thậm chí vận dụng máy mô phỏng, cẩn thận từng ly từng tí thôi diễn một cái chuyện này sẽ hay không lan đến gần bản thân. Năng lượng rót vào, thôi diễn tông môn quặng mỏ sự kiện ảnh hưởng. Sự kiện sát suất lớn thăng cấp làm tông môn xung đột, tông môn đem sai phái tinh nhuệ đệ tử tiến về điều tra, đoạt lại quặng mỏ. Liên lụy ký chủ có khả năng thấp, ký chủ thuộc về cấm túc trạng thái, lại tu vi người ở bên ngoài xem ra không cao. Tiềm tàng rủi ro, nếu xung đột mở rộng, tông môn giới nghiêm, tài nguyên cung ứng có thể khẩn trương. Đề nghị giữ bước kín tiếng, tích trữ số ít tài nguyên, đăng lược, phụ lục, yên lặng quan sát. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, bao tác danh giới, an toàn vô ưu. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, ăn dưa quần chúng lo âu. Liên lụy có khả năng thấp. Vậy là tốt rồi. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm. Tích trữ tài nguyên. Cái này ta trong nghề. Hắn lập tức lấy ra bộ phận tích góp, thông qua tô huyền quan hệ, lặng lẽ mua một nhóm chữa thương, hồi khí đan dược và chế phù tài liệu, lo trước khỏi họa. Lại qua mấy ngày, Tô Uyển tới Tàng Kinh Các lúc, sắc mặt nghiêm túc địa nói cho Lâm Dạ tin tức xác thật, tông môn đã điều tra rõ, tập kích quặng mỏ chính là Huyết Sát Giáo Dương Nghiệt. Huyết Sát Giáo? Lâm Dạ cảm thấy danh tự này có chút quen hay, đột nhiên nhớ tới ở Hắc Triều Thành nhà ma phía dưới cái đó bỏ hoàng cứ điểm. Á đủ, lại là bọn họ. Âm hồn bất tán a. Tô Uyển tiếp tục nói, nghe nói Huyết Sát Giáo cho tàn lại cháy, thực lực không kém, hơn nữa ở chúng ta tông môn nội bộ có thể nằm vùng gian thế. Tông môn quyết định, từ Thiên Xu Phong thủ tịch đệ tử Triệu Liệt Sư Minh dẫn đội, rút đi tất cả đỉnh núi tinh nhuệ, sau 3 ngày lên đường, tiến về Hắc Diệu Thạch quận mỏ, tiêu diệt đám này tà tu, đoạt lại quận mỏ. Triệu Liệt, Thiên Xu Phong thủ tịch. Đây chính là trúc cơ kỳ cao thủ a. Lâm Dạ liễu lưới. Liên thủ tịch cũng xuất động, xem ra tông môn là làm thật. Một bên vì tông môn đồng cựu địch hy, mặt ngoài, một bên trong lòng vui vẻ, được được được. Các đại lão cũng đi ra ngoài đánh nhau, tông môn nội bộ khẳng định trống không, ca thì càng an toàn. Hoàn Mỹ. Phản phất đã thấy bản thân ở nơi này đoạn chân không kỳ lý an tâm cầu tu luyện tốt đẹp tương lai. Vậy mà, hắn cao hứng quá sớm. Ngày thứ nhì buổi sáng, Tàng Kinh Các nên đón một vị khách không mời mà đến. Một người mặc Thiên Xu Phong đệ tử nòng cốt phục sức, mặt mũi lạnh lùng, khí tức ác liệt thanh niên, trực tiếp đi tới trước quầy, đối Trương trưởng lão chắp tay nói, "Trương sư thúc, Thiên Xu Phong Triệu Liệt, phụ trưởng môn pháp chỉ, tới trước chọn lựa lần xuất chinh này đệ tử danh sách, cần tra duyệt gần 5 năm ngoại môn trở lên đệ tử rèn luyện hồ sơ cùng công pháp ghi chép." Triệu Liệt, hắn đích thân đến. Lâm Dạ ở kệ sách sau liếc trộm, trong lòng có chút bồn chồn. Tra hồ sơ, đây là muốn si tuyển xuất chinh nhân viên. Bản năng cảm thấy có chút không ổn, theo bản năng rút về phía sau co lại. Trương trưởng lão trừng lên mí mắt, lười biếng chỉ cái phương hướng, bên kia, bến chữ khu, tự mình tìm đi. Triệu Liệt nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đi xuất hướng hồ sơ khu. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét qua từng hàng kệ sách, động tác dứt khoát. Lâm Dạ ngừng thở, cố gắng hạ thấp tồn tại cảm, trong lòng mặc niệm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Vậy mà, sợ gì gặp đó. Triệu Liệt ở lật xem hồ sơ kẽ hở, tựa hồ trong lúc vô tình nâng đầu, ánh mắt vừa vặn quét qua đang trong góc chăm chú lau kệ sách Lâm Dạ. Ánh mắt của hắn tại trên người Lâm Dạ dừng lại một cái chớp mắt, chân mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Ngay sau đó, hắn khép lại hồ sơ trong tay sách, vậy mà hướng Lâm Dạ đi tới. Á đủ, hắn đến đây, hắn nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Lâm Dạ trong lòng thốt một cái, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa xuống. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Không thể nào a, ta loại này nhỏ trong suốt. Triệu Liệt đi tới Lâm Dạ trước mặt, nhìn xuống mà nhìn xem hắn, thanh âm lạnh nhạt lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi gọi Lâm Dạ. Năm ngoái ngoại môn thi đấu thứ 1. Lâm Dạ trong lòng không ngừng tiêu khổ, chỉ có thể nhắm mắt, buông xuống khăn lau, cung kính hành lễ, trở về Triệu sư minh, chính là đệ tử. Trên Triệu Liệt hạ quan sát hắn một phen, ánh mắt ở hắn luyện khí 6 tầng tu vi bên trên dừng lại chốc lát, gật gật đầu, giọng điệu bình thản lại rõ ràng, tu vi tạm được. Lần này tiêu diệt Huyết Sát Giáo nhiệm vụ, coi như ngươi một cái. Sau 3 ngày giờ định, sơn môn quảng trường tập hợp, không được sai lầm. Nói xong, căn bản không cho Lâm Dạ bất kỳ phản bác nào hoặc hỏi thăm cơ hội, xoay người liền tiếp tục đi thăm dò duyệt đương án. Lâm Dạ cứng ở tại chỗ, giống như bị một đạo thiên lôi bổ trúng, kinh ngạc, trong đầu chỉ còn giữ lại một cái ý niệm đang điên cuồng vang vọng, ta thao, ăn dưa ăn được trên đầu mình. Lão tử liền muốn yên lặng cậu a. Tại sao lại bị bắt trắng đinh? Chương 46, người ở trong các ngồi, nổi từ trên trời tới. Chương 46, người ở trong các ngồi, nổi từ trên trời tới. Triệu Liệt câu kia coi như ngươi một cái thanh âm không lớn, lại giống như là một đạo sấm sét, trực tiếp đem Lâm Dạ bổ đến kinh ngạc, hồn bay lên trời. Hắn cứng ở tại chỗ, trong tay khối kia rẻ rách thiếu chút nữa rơi trên đất, trong đầu vang lên ong ong, chỉ còn dư lại trống rỗng cùng vô số chạy trồm mà qua con mẹ nó. Ta thao. Tính ta một người. Tính ta một người làm gì? Tiêu diệt Huyết Sát Giáo. Đại ca ngươi ai vậy? Chúng ta quen biết sao? Trải qua ta đồng ý sao? Lao tử liền muốn ở Tàng Kinh Các yên lặng làm cái mỹ nam tử a. Trong Lâm Dạ tâm điên cuồng gầm thét, trên mặt vẫn còn phải nỗ lực duy trì cùng kính cùng. Ngậm bức nét mặt, trơ mắt xem Triệu Liệt nói xong câu nói kia sau, hay cùng người không có sao vậy, xoay người tiếp tục đi lật đường án, phản phất mới vừa rồi chẳng qua là thuận miệng thông chi một cái hôm nay cơm tối ăn linh lúa cơm vậy bình thường. Không phải, cái này tình huống gì a? Trên trời hạ xuống hai bạn. Không đúng, là trên trời hạ xuống hoành nhiệm vụ a. Lao tử trêu ai gẹo ai. Lâm Dạ cảm giác một hớp máu bầm ngăn ở cổ họng, thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Ta liền lau cái kệ sách mà thôi, làm sao lại cọ sát ra cái quân viễn trinh hạng đến rồi? Thứ một phản ứng chính là muốn xuống tới, ôm lấy Triệu Liệt bắp đuổi khóc kể, "Sư Minh, Triệu Sư Minh, người nghe ta giải thích, ta tu vi là giả, là cắn thuốc cắn đi ra, ta thực chiến là rất rưỡi, ta là gan so con chuột còn nhỏ, ta ngất máu, ta ngày hôm qua ăn hư bụng, tương lai 3 tháng đều cần tĩnh dưỡng." Nhưng hắn không dám. Triệu Liệt kia chúc cơ kỳ uy áp cùng thủ tịch đệ tử khí chàng, cũng không phải là đùa giỡn. Hắn sợ bản thân lời còn chưa dứt, liền bị làm thành đảo binh một kiếm cấp bổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Dạ gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, trong lòng đem các lộ thần tiên Phật tổ cũng lệ một lần, hy vọng Triệu Liệt chẳng qua là chỉ đùa một chút, hoặc là một giây kế tiếp đột nhiên mất trí nhớ. Vậy mà, Triệu Liệt hiển nhiên không có mất trí nhớ tính toán. Hắn nhanh chóng tra duyệt xong cần hồ sơ, đối Trương trưởng lão gật gật đầu, trực tiếp thẳng rời đi Tàng Kinh Các, từ đầu đến cuối không có nhìn lại Lâm Dạ một cái, phảng phất mới vừa rồi chẳng qua là tiện tay điểm cái giao thức ăn. A không, là điểm cái binh. Cho đến Triệu Liệt bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lâm Dạ mới như bị rút sạch khí lực vậy, đặt mông ngồi liệt ở bên cạnh trên ghế, thật may là không có người khác nhìn thấy, khóc không ra nước mắt. Xong xong xong, lần này hoàn toàn xong. Huyết sát giáo a, đám kia người điên giết người không chớp mắt, liên quặng mỏ thủ vệ cũng làm rơi, ta điểm này công phu nhỏ ba chân đi lên không phải đưa đồ ăn sao? Phản phất đã thấy mình bị huyết sát giáo yêu nhân băm thành 18 khối uy yêu thú thê thảm cảnh tượng. Không được, tuyệt đối không thể đi, phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp. Thứ một cái nghĩ đến chính là Trương trưởng lão. Lão đầu này bình thường xem không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt nên có thể nói lên lời đi. Hắn liền lăn một vòng địa vọt tới trước quầy, vẻ mặt đưa đám đối vẫn còn đang ngủ gật Trương trưởng lão cầu khẩn nói, "Trưởng, trưởng lão, ngài mới vừa rồi đều nghe được đi. Triệu sư minh hắn có phải hay không lầm a? Đệ tử có tài đức gì, làm sao có thể tham dự nguy hiểm như vậy nhiệm vụ đâu? Đệ tử tu vi thấp kém, lá gan lại nhỏ, đi nhất định là trở ngại a." Câu trưởng lão giúp đệ tử năn nỉ một chút, để cho Triệu sư minh biến thành người khác đi. Trương trưởng lão chậm rãi mở ra một con mắt, liếc hắn một cái, ngáp một cái, "A, Triệu tiểu tử điểm danh muốn ngươi đi a. Đó không phải là rất tốt mà. Ngươi tuổi trẻ, nên thêm ra đi học hỏi kinh nghiệm, thấy chút việc đời. Luôn vùi ở trong tàng kinh các, có thể có cái gì tiền đồ?" "Á đủ. Lao đầu ngươi không ấn bài ra bài a. Lúc này không phải nên bao che sao?" Lâm Dạ trong lòng mắng to, ngoài miệng lại càng thêm khẩn thiết, "Trưởng lão, không phải đệ tử không nghĩ rèn luyện, thật sự là đệ tử gần đây tu luyện ra sự cố, khí huyết không khoái, linh lực rối loạn, cần tĩnh dưỡng a." Ngài nhìn, vừa nói vừa làm bộ ho khan. Trương trưởng lão không nhịn được khoát khoát tay, được rồi, chớ giả bộ. Ngươi chút ý đồ kia, lão giả ta còn không biết. Sợ chết đúng không?" Lâm Dạ bị bạch trần, mặt mo hơi đỏ, nhưng vẫn là nhắm mắt gật đầu. "Sợ chết là được rồi." Trương trưởng lão ngoài ý liệu nói, "Biết sợ chết mới có thể càng chú ý, sống sót cơ hội mới lớn hơn. Triệu Liệt điểm danh muốn ngươi, tự nhiên có đạo lý của hắn. Nói không chừng là coi trọng ngươi thi đấu lúc vận khí nữa nha." Lao đầu nói, đục ngầu trong mắt lóe ra một tia hài hước quan mang. "Vận khí? Á đủ. Thứ này có thể làm cơm ăn sao?" Lâm Dạ sắc khóc. "Vậy cũng là máy mô phỏng khắc máu khắc đi ra a. Hơn nữa, Trương trưởng lão chậm rãi nói bổ sung, trưởng môn pháp chỉ đã hạ, danh sách quyết định, há là ngươi nói không đến liền có thể không đi." Lâm Trận bỏ chạy, thế nhưng là trọng tội a hắn kéo dài âm đuôi, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Lâm Dạ nhất thời hiểu dịu. "Đúng nha. Tông môn nhiệm vụ, cưỡng chế tính. Không đến liền là đào binh, kết quả thảm hại hơn. Cảm giác mình giống như là bị trói lại trên xa, nghĩ hạ cũng xuống không nổi. Máy mô phỏng. Nhanh. Ông bạn già. Cứu mạng a. Tôi diễn một cái ta tham gia nhiệm vụ lần này sinh tồn tỷ lệ." Bước đường cùng dưới, Lâm Dạ lần nữa tê ra trung cực pháp bảo, đổ máu thôi diễn. Năng lượng rót vào. Khẩn cấp thôi diễn sinh tồn tỷ lệ. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt huyết sát giáo, đoạt lại hắc rượu thạch quần mỏ. Phe địch thực lực dự đoán, tồn tại trúc cơ kỳ tà tu có khả năng cao, trong luyện khí hậu kỳ tà tu số lượng không rõ. Bên ta đội hình, chủ tịch đệ tử Triệu Liệt, trúc cơ, dẫn đội, tất cả đỉnh núi tinh huệ, luyện khí hậu kỳ làm chủ. Ký chủ sinh tồn tỷ lệ đánh giá. Phương án 1, vẩy nước mò cá, toàn trình cầu ở đội ngũ phía sau nhất. Sinh tồn tỷ lệ, 3 thành, có thể bị liên lụy hoặc làm thành đảo binh xử lý. Phương án 2, tích cực biểu hiện, xung phong ở phía trước. Sinh tồn tỷ lệ, 1 thành, xác suất lớn trở thành pháo hôi. Phương án 3, lợi dụng thần thức ưu thế cùng phụ lục, chuyên chú vào điều tra, đề phòng, phụ trợ. Sinh tồn tỷ lệ 50, cần cực độ cẩn thận, tránh khỏi xung đột chính diện. Thêm biên số, không biết rủi ro, nội gian, bấy giờ, yêu thú trở. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, hữu tử nhất sinh chi cục, hiểm trong cầu sinh. Đề nghị, áp dụng phương án 3, mức độ lớn nhất phát huy ký chủ ưu thế, ôm chặt Triệu Liệt chờ bắt đuổi, tùy cơ ứng biến. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, sắp chết thể nghiệm cùng cảm giác tuyệt vọng. 50. Mới 50. Lâm Dạ xem kia lạnh băng con số, tâm cũng lạnh nửa đoạn. Cái này cân ném tiền xu quyết định sinh tử khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, ném tiền xu còn có một nửa cơ hội đâu, ta cái này còn có không biết biến số, thực tế có thể liền 50 cũng không tới. Một cú cực lớn cảm giác tuyệt vọng bao phủ hắn. Chẳng lẽ ta Lâm Dạ anh minh một đời, tự nhận là cuối cùng muốn thua ở cái này phá nhiệm vụ bên trên. Không được, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Nếu chôn tránh không được, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt bên trên. Hơn nữa nếu muốn hết tất cả biện pháp, đem sinh tồn tỷ lệ nhắc tới cao nhất. Đối, công tác chuẩn bị nhất định phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Lâm Dạ trong mắt lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu, chủ yếu là bản năng sinh tồn. Phù lục, đan dược, pháp khí, toàn bộ có thể đồ vật bảo mệnh cũng phải mang theo. Lập tức bắt đầu kiểm kê gia sản của mình, công kích phương diện, thanh cương kiếm, triệu càn tài trợ, tiểu phá chướng phù, tồn kho 5 tấm, mới nghiên chế bạo biện phù, uy lực tạm được, tồn kho 3 tấm. Phương diện phòng ngự, nửa tàn huyền quy thuẫn, được đội vàng tu. Kim cương phù, hàng cấp thấp, tồn kho 2 tấm. Phụ trợ phương diện, thần hành phù, chạy trốn tất bị. Tồn kho 2 tấm, liễm tức phù, bản mới, hiệu quả không tệ, tồn kho 5 tấm, thanh tâm phù, phòng ảo thuật, tồn kho 3 tấm. Về mặt đan dược, hồi khí đan, thuốc chữa thương còn có một chút, nhưng không đủ. Nhất định phải đại lượng bổ sung. Nghèo, quá nghèo. Lâm Dạ xem điểm này hoàn toàn gia sản, khóc không ra nước mắt. Liên những vật này, đi theo huyết sát giáo liều mạng, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Mua, nhất định phải lớn mua. Táng ra bại sản cũng cần mua. Quyết định, lập tức tìm được Trương trưởng lão, lấy bản thân mấy tháng này tiền lương, đáng thương mấy khối linh thạch, lại nhịn đau bán mất trước để giành được bộ phận tài liệu, thậm chí đem từ Triệu Cản nơi đó thu được, không dùng được mấy món lẻ tẻ pháp khí cũng giá thấp xử lý, cuối cùng góp một khoản coi như khả quan linh thạch. Sau đó, thông qua Tô Huyền quan hệ, lặng lẽ từ quen biết sư minh nơi đó, mua đại lượng bảo vệ tánh mạng vật liệu, hiệu quả tốt hơn hồi nguyên đan sinh cơ tục cốt cao lại bổ sung một nhóm lớn chế phù tài liệu, chuẩn bị bế quan cùng vẽ đùa chú. Sau đó 3 ngày, Lâm Dạ tiến vào điên cuồng chuẩn bị chiến đấu trạng thái, gần như không ngủ không nghỉ, trừ cần thiết tạp vụ, tất cả thời gian cũng dùng để hội chế phụ lục cùng ngồi tính tọa khôi phục linh lực. Bằng vào thần thức cường đại cùng huyền âm luyện thần thuật đối linh lực tinh tế khống chế, hạn chế phù tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. Bạo viêm phù, trở lại 2 tấm. Liễm tức phù, nhiều vẽ điểm, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Thần hành phù, đây là cha, nhất định phải bảo đảm tổ lượng. Khi hắn rốt cuộc dừng lại bút lúc, xem trước mặt thật dày một sấp các loại chức năng phù lục, trong lòng cuối cùng có một chút xíu lòng tin. Ừm, mặc dù chất lượng cao thấp không đều, nhưng số lượng bao no. Đến lúc đó đánh không lại, ta sẽ dùng phù lục đập chết bọn họ. Còn tranh thủ đem Huyền Quy Thuẫn đơn giản chữa trị một cái, mặc dù uy lực lớn không bằng trước, nhưng tốt xấu có thể ngăn mấy cái. Ngày thứ 3 buổi tối, Lâm Dạ đem toàn bộ gia sản, đan dược, phù lục, pháp khí, linh thạch, phân loại địa chất đầy chứa vật túi, vừa cẩn thận kiểm tra 3 lần, xác nhận không có bỏ sót. Nằm ở trên giường, lại không có chút nào buồn ngủ, trong lòng thắt tha thắt thoảng. Ngày mai, liền muốn lên chiến trường. Mẹ, thế nào cảm giác giống như là muốn đi bị chết vậy? Lan qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ lung tung, Triệu Liệt vì sao điểm danh muốn ta đi? Là bởi vì thi đấu thứ nhất danh tiếng? Hay là hắn nhìn ra cái gì? Huyết sát giao rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Sẽ có hay không có nội gian sau lưng thọc đao? Ai? Nếu có thể không đi tốt biết bao nhiêu? Thở dài, vô cùng hoài niệm trước ở tàng kinh các mỏ cá vui vẻ thời gian. Thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cứ bách bản thân tỉnh táo lại. Nếu tránh không hết, vậy thì đụng một cái. Ca có máy mô phỏng treo ngoài, có thần thức cường đại, có nhiều như vậy phù lục đang lượng, chỉ cần đủ thô bỉ, rất cẩn thận, chưa chắc không thể sống xuống. Đối. Thô bỉ chỗ mã, đường sóng. Theo sát đại lão, nhặt chỗ tốt bổ đao. Tình huống không đúng, lập tức chạy ra. Định cho mình lần hành động này tam đại chuẩn tắc trong lòng mới hơi an ổn một chút. Ngày thứ nhì sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Dạ hít sâu một hơi, mặc vào tầm thường nhất đạo bào màu xám, đem chữ vật túi tiếp thân giấu kỹ, vẻ mặt trang nghiêm, chủ yếu là khẩn trương, đi ra tàng kinh các, hướng sơn môn quảng trường phương hướng đi tới. Huyết sát giáo, ngươi Lâm Gia ra đến rồi. Hy vọng là đi nhặt đầu người. Chương 47, xuất trình. Ca phải đi làm không khí tổ. Chương 47, xuất trình. Ca phải đi làm không khí tổ. Sáng sớm sơn môn quảng trường, không khí trang nghiêm túc mục phải nhường người có chút thở không nổi. Chiều dương vẫn chưa hoàn toàn leo lên núi đầu, các bạch ngọc trải ra quảng trường dắt lên một tầng lạnh lùng kim quang. Mấy chục tên sắp xuất trình đệ tử chỉnh tề sắp hàng, người người vẻ mặt túc sát, khí tức ác liệt, thấp nhất cũng là luyện khí tầng 7 khởi bộ, địa bộ kia không giống đi trừ phiến loạn, cũng là phải đi đạp bằng ma giáo tổng đàn. Lâm Dạ núp ở đội ngũ hàng cuối cùng một cái tầm thường trong góc, cố gắng đem bản thân ngụy trang thành một khối phương nền. An mặc kia thân rửa đến trắng bệnh đạo bào màu xám, tu vi vững vàng địa đệ ở luyện khí 6 tầng sơ kỳ, thực tế đã đến gần trung kỳ, túi đầu, ánh mắt phiêu hốt, cân trung quanh những thứ kia ngẩng đầu đỡ ngực, hận không được đem tinh anh hai chữ khắc ở trên trán các sư minh sư tỷ tạo thành so sánh rõ ràng. Á đủ, cái này đội hình cũng quá hào hoa đi. Luyện khí hậu kỳ một sắp dậy, trúc cơ kỳ đại lao dẫn đội. Ta một cái 6 tầng tôm nhỏ gạo sen lẫn trong bên trong, nhìn thế nào giống như đi cửa sau nhét vào tới quan hệ hộ a. Lâm Dạ trong lòng điên cuồng rủa xả, cảm giác chung quanh bắn tới ánh mắt đều mang dò xét cùng. Một tia không thèm. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua không khí tổ a. Hắn rủa thầm nói, ca phải đi phụ trách góp phần trợ uy, phất cờ họ reo, có hiểu hay không? Lén lén quan sát một cái đứng ở đội ngũ phía trước nhất, đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp như Tùng Triệu Liệt. Triệu sư Minh hôm nay đổi lại một thân màu xanh đen trang phục, áo khoác một món thêu vân vân miên giáp, sau lưng vác lấy một thanh xưa cũ trường kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tự có một cỗ kiếm ý bén nhọn tản mắt ra, để cho người không dám nhìn thẳng. Chậc chậc. Không hổ là thủ tịch, cái này địa bộ, khí này chưa đỡ. Cơn cái chiến thần tựa như. Lâm Dạ âm thầm chắc lưỡi, hy vọng vị này bắp đùi đủ to, có thể che được ta điều này nhỏ cá mới. Đang lúc này, một đạo quen thuộc, mang theo ánh mắt ân cần quan tới. Lâm Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Huyền chẳng biết lúc nào cũng tới đến quảng trường bên, đang đứng có ở đây không đám người xa xa trong nhìn hắn. Gặp hắn nhìn tới, Tô Huyền đối hắn khẽ gật đầu, dùng miệng hình im lặng nói một câu, cẩn thận. Tô sư tỷ. Lâm Dạ trong lòng ấm áp, hay là có người quan tâm ta. Vội vàng nặn ra một cái yên tâm, ta không có sao, đủ cười. Mặc dù xem ra so với khóc còn khó coi hơn. Rất nhanh, một vị nét mặt uy nghiêm trưởng lao tiến lên, ngắn gọn huấn thoại khích lệ sĩ khí, không phải là Trảm Yêu trừ ma, dương ta tông môn uy danh loại khách sáo. Sau đó, Triệu Liệt xoay người, ánh mắt quét qua toàn trường, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà có lực, lên đường. Không còn dư thừa nói nhảm, đội ngũ lập tức hành động. Triệu Liệt trước tiên tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Những đệ tử khác cũng rối rít thi triển thủ đoạn, có ngự kiếm, có ngồi phi hành pháp khí, trong lúc nhất thời các loại lưu quang phóng lên cao, rất là hùng vĩ. Ta làm thế nào? Lâm Dạ xem trong nháy mắt vô ích một mảng lớn quảng trường, có chút mắt trợn tròn. Không ai nói cho ta biết công cụ giao thông tự lo liệu a. Hắn ngược lại sẽ ngự kiếm, thế nhưng đem thanh cương kiếm phẩm chất bình thường, bay lên lại chậm lại hao tổn linh lực, đi theo đại bộ đội phía sau ăn đất sao? Đang ở hắn gấp đến độ vào đầu đúc hai lúc, một cái xem ra thành thật đàng hoàng, làn da ngăm đen khỏe mạnh sư huynh lái một chiếc xem ra có chút tỉ cượm, nhưng dung lượng không nhỏ hình thoi thuyền bay dừng ở trước mặt hắn, ồn ồn nói, Lâm sư đệ đúng không? Triệu sư minh phân phó, ngươi theo ta thừa chiếc này hậu thổ thuyền.
Hậu thổ thuyền?
Danh tự này nghe ra cũng rất ổn, chậm, a. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra cảm kích đủ cười, làm phiền sư minh. Không biết sư minh xưng hô như thế nào?
Ta đây gọi Thạch Yên, ngươi gọi ta đây Thạch sư minh là được.
Khỏe mạnh sư minh nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, mau lên đây đi, bọn ta được đuổi theo đại bộ đội.
Lâm Dạ vội vàng nhảy lên thuyền bay.
Cái này trong hậu thổ thuyền bộ không gian thật lớn, trừ Thạch Yên, còn có ngoài ra 3-4 tên đệ tử, tu vi đều ở đây luyện khí tầng 7 tả hữu, xem ra đều là phụ trách hậu cần, điều tra hoặc là giống như Lâm Dạ như vậy bị nhét đi vào đặc thù nhân viên. Đại gia lẫn nhau gật đầu tỏ ý, cũng không nói nhiều, không khí có chút ngột ngạt. Thuyền bay khởi động, lắc la lắc lư địa bay lên không, sau đó lấy một loại có thể so với lão Ngưu kéo vỡ xe tốc độ, hướng đại bộ đội biến mất phương hướng đuổi theo.
Quả nhiên,
rất ổn. Lâm Dạ nhìn ngoài cửa sổ chậm rãi lui về phía sau đám mây, nội tâm là sụp đổ. Tốc độ này, chờ chúng ta chạy tới quan mỏ, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Bất quá cũng tốt, chậm một chút an toàn, nói không chừng đến lúc đó chiếc cũng đánh xong, trực tiếp quét dọn chiến trường là được. Chỉ có thể như vậy an ủi mình. Dọc theo đường đi, Lâm Dạ phát huy trọn vẹn cầu đạo tinh thần, tuyệt không chủ động đáp lời, có người hỏi tới, liền khiêm tốn bày tỏ bản thân tu vi thấp kém, được Triệu sư huynh không bỏ, đi theo đi ra thấy chút việc đời, làm chút hỗ trợ. Đem tư thế thả cực thấp, cố gắng đóng vai một cái vô hại, cần bị chiếu cố tiểu sư đệ nhân vật. Thuyền bay phi hành suốt một ngày, cho đến màn đêm buông xuống, mới ở một chỗ khoảng cách hắc diệu thạch quặng mỏ còn có hơn 100 trong sơn cốc đáp xuống, cùng đại bộ đội hội hợp. Nơi này đã xây dựng lên một cái đơn giản doanh địa. Triệu Liệt đem mọi người triệu tập lại, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Đệ tử tinh anh nhóm tự nhiên bị phân công chức ra điều tra, đề phòng điếu đạo chờ mấu chốt nhiệm vụ. Đến Tiên Lâm Dạ lúc, Triệu Liệt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, "Lâm Dạ, ngươi thần thức tạm được, liền cùng Thạch Tiên cùng nhau phụ trách doanh địa cánh đông ba dặm bên trong ban đêm đề phòng tuần tra, phát hiện dị thường, lập tức cảnh báo, không phải thiệt động." Đề phòng tuần tra, hay là cùng Thạch sư Minh cùng nhau, hay là ở doanh địa phụ cận. Lâm Dạ vừa nghe, trong lòng mừng nở hoa. Nhiệm vụ này tốt, an toàn, cách xa nòng cốt chiến trường, chính hợp ý ta. Triệu sư Minh quả nhiên hiểu ta. Đội vàng không người lên tiếng. Đệ tử nhận lệnh, định không phụ sư minh nhờ bà. Giọng điệu được kêu là một cái thành khẩn kiên định. Màn đêm hoàn toàn bao phủ thung lũng, trong doanh địa gương giấy lên đống lửa, phần lớn đệ tử đều ở đây ngồi tĩnh tọa điều tức, dưỡng tinh xúc duệ. Lâm Dạ cùng Thạch Kiên hai người thì một trái một phải, cách nhau mười mấy trượng, ở doanh địa cánh đông một rừng cây nhỏ ranh giới qua lại tuần tra. Gió đêm tập tập, thổi lá cây xào xạc. Xa xa thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng không biết tên yêu thú kêu gào, không khí có chút khiếp người. Thạch Kiên sư minh tận chức tận trách, nhìn chằm chằm một đôi mắt to như trung đồng, thần thức không ngừng quét mắt xung quanh. Lâm Dạ cũng không dám lãnh đạo, đem huyền âm luyện thần thuật vận chuyển tới cực hạn, thần thức giống như vô hình giống mạng nhện khuyết tán ra tới, cẩn thận cảm giác phương viên trong vòng 10 trượng bất kỳ gió thổi cỏ lay.
Ừm,
có động tĩnh. Đột nhiên, Lâm Dạ thần thức bắt được bên trái đằng trước trong bụi cỏ chuyển tới một trận cực kỳ nhỏ huyên náo âm thanh, nương theo lấy một tia như có như không âm lãnh khí tức.
Không phải yêu thú, là tu sĩ khí tức, còn rất am hiểu che giấu.
Lâm Dạ trong lòng run lên, tóc gáy đều dựng lên.
Thật đến rồi,
nhanh như vậy, lập tức dựa theo dự án, không có tùy tiện xuống tới, mà là thứ nhất thời gian kích thích trong ngực một chương đưa tin phủ, đội ngũ phối phát, đồng thời hạ thấp giọng đối cách đó không xa Thạch Kiên hô, "Thạch sư minh, bên trái đằng trước bụi cỏ có dị thường." Thạch Kiên phản ứng cực nhanh, nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn về bên trái đằng trước, đồng thời phát ra trầm thấp cảnh báo trước tiếng còi.
Hưu,
bén nhọn tiếng còi phá vỡ bầu trời đêm, doanh địa trong nháy mắt bị kinh động. Bên đống lửa ngồi tĩnh tọa các đệ tử rối rít nhảy lên, tiếng quang ra khỏi vỏ thanh âm bên tai không dứt. Gần như ở tiếng còi vang lên cũng trong lúc đó, bên trái đằng trước trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra ba đạo bóng đen, giống như quỷ mị, hướng Lâm Dạ cùng Thạch Kiên nào tới.
Người chưa đến, ba đạo đen nhánh mang theo mùi tanh hôi mũi tên đã phá không bắn tới.
Á đủ,
đánh lén.
Lâm Dạ đã sớm chuẩn bị, không chút nghi ngờ, trực tiếp tế ra Huyền Quy Thuẫn ngăn ở trước người, đồng thời dưới chân thần hành phù kích thích, hướng phía sau trở lui.
Đinh,
đinh,
phúc.
Hai tiếng giòn vang, một đạo bóng đen bị Thạch Kiên đấm ra một quyền màu vàng đất vầng sáng đánh bay mũi tên, một đạo khác mũi tên thì bắn trúng Huyền Quy Thuẫn, phát ra tiếng vang trầm đủ. Nhưng đạo thứ ba mũi tên lại lấy một cái cực kỳ điêu toàn góc độ, vòng qua Thạch Kiên phòng ngự, bắn thẳng đến ba sườn của hắn. Mắt thấy Thạch Kiên sẽ phải trúng chiêu, Lâm Dạ ánh mắt ngưng lại, thần thức cường đại trong nháy mắt ngưng tụ thành một cây vô hình gai nhọn, hướng cái đó phóng ra tên bắn lén bóng đen hung hăng đánh tới.
Ách!
Bóng đen kia phát ra kêu đau một tiếng, động tác sáng rõ hơi chậm lại, chi kia tên bắn lén cũng lệch phương hướng, lướt qua Thạch Kiên quần áo bay qua.
Thần thức công kích,
hữu hiệu.
Lâm Dạ trong lòng vui mừng,
cứ như vậy một trì hoãn, doanh địa viện binh đã chạy tới. Mấy đạo kiếm quang bén nhọn giống như dải lụa chém về phía kia ba đạo bóng đen, là Triệu Liệt cùng hai gã khác đệ tử tinh anh. Kia ba đạo bóng đen thấy chuyện không thể làm, không hề ham chiến, thân hình thoát một cái, giống như dung nhập vào bóng tối vậy, nhanh chóng hướng chỗ rừng sâu tối lui, tốc độ cực nhanh.
Đuổi!
Triệu Liệt quát lạnh một tiếng, thân hóa kiếm quang, trước tiên đuổi theo. Hai tên đệ tử khác theo sát phía sau. Chiến đấu bắt đầu nhanh hơn, kết thúc cũng nhanh. Từ phát hiện địch tình đến kẻ địch bỏ chạy, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Thạch Kiên lau mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi đối Lâm Dạ nói, "Lâm sư đệ, nguy hiểm thật. Nhờ có ngươi kịp thời phát hiện, còn ngươi nữa kia một cái."
là cái gì thủ đoạn? Giống như quấy nhiều cái đó bắn lén ra hỏa. Lâm Dạ trong lòng thầm nói may mắn, ngoài miệng lại khiêm tốn nói, Thạch sư huynh quá khen, đệ tử chẳng qua là may mắn thần thức mạnh chút, cảm giác được tung tích của bọn họ. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, dùng một chút nông cạn thần thức đánh vào pháp môn, nhiêu địch mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cố ý mơ hồ huyền âm luyện thần thuật tồn tại. Lúc này, Triệu Liệt ba người đã trở về, sắc mặt khó coi. Để bọn họ chạy. Một kẻ đệ tử nói, thân pháp rất quỷ dị, đối với địa hình cũng rất quen thuộc. Triệu Liệt gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Dạ trên người, mang theo một tia dò xét, "Lâm Dạ, ngươi làm tốt lắm. Nếu không phải ngươi trước hạn cảnh báo trước cũng phải nhiều tên kia công thủ, Thạch Kiên sợ rằng đã gặp độc thủ." Ngữ khí của hắn mặc dù vẫn vậy bình thản, nhưng sáng rõ thiếu mấy phần trước lạnh lùng. "Ha ha, bị đại lao biểu dương." Lâm Dạ trong lòng vui sướng, nhưng mặt ngoài hay là bộ kia khiêm tốn bộ dáng, "Sư minh quá khen, đây là đệ tử việc trong phận sự." Trải qua như vậy náo trò, trong doanh địa không khí càng căng thẳng hơn. Triệu Liệt tăng cường đề phòng lực độ, mà Lâm Dạ, bởi vì lần này lập công biểu hiện, mặc dù không được cái gì thực chất tưởng tượng, nhưng sáng rõ cảm giác chung quanh đệ tử nhìn ánh mắt của hắn thiếu mấy phần coi thường, nhiều hơn mấy phần công nhận. Hắc hắc, xem ra làm cái đạt chuẩn ánh mắt cùng phụ trợ cũng không tệ mà. Lâm Dạ nằm song xoài tạm thời phân phối trong lều, giữ bị tình cảnh vừa nãy. Không cần ngay mặt cường, núp ở phía sau mặt thả bắn lén, thần thức quấy nhiễu, thời khắc mấu chốt giúp đồng đội một thanh, đã an toàn lại có thể tăng độ yêu thích. Đường ngay tuyến, đáng tin. Chương 48, quặn mỏ chỗ sâu. Ca là tới làm không khí tổ chương 48, quặn mỏ chỗ sâu. Ca là tới làm không khí tổ trải qua tối hôm qua trận kia hữu kinh vô hiểm giả tập, toàn bộ doanh địa không khí giống như là bị kéo căng dây cùng, căng đến xích sao. Ngày thứ nhì trời mới vừa tờ mờ sáng, đám người liền bị Triệu Liệt triệu tập lại. Vị này thủ tịch sư minh sắc mặt so với hôm qua càng lạnh hơn mấy phần, ánh mắt quét qua đám người, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ túc sát chi khí. Đêm qua chuyện, nói vậy chư vị đều đã rõ ràng. Triệu Liệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giống như trong sơn cốc hàn tuyển, huyết sát giáo dương nghiệt, đã phát hiện ta đợi đến tới, lại cả gan chủ động tập doanh. Xem ra, bọn họ chiếm cứ quặng mỏ lâu ngày, đã thành khí hậu, lại đối với chúng ta hành tung có chút nắm giữ. Á đủ, còn có nội gián luận. Lâm Dạ đứng ở đội ngũ cái đuôi bên trên, trong lòng bồn chồn. Cái này kịch tình càng ngày càng kích thích, nhưng tuyệt đối đừng để cho ta đụng phải a. Vì vậy, sớm định ra nghỉ dưỡng sức kế hoạch hủy bỏ. Triệu Liệt tiếp tục nói, hôm nay chúng ta liền lao thẳng tới Hắc Diệu Thạch quặng mỏ. Binh quý thần tốc, đánh bọn họ một cái ứng phó không kịp. Gì? Hôm nay liền lên? Ta còn chưa làm xong tâm lý xây dựng đâu. Lâm Dạ thiếu chút nữa không có la đi ra. Đại lão, có phải hay không đội vã như vậy a? Lại trinh sát thôi. Đáng tiếc, Triệu Liệt hiển nhiên không phải tới cùng hắn thương lượng. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ đội ngũ lập tức hiệu suất cao vận chuyển. Đệ tử tinh anh nhóm nhanh chóng kiểm tra pháp khí phụ lục, hậu cần đệ tử thì bắt đầu thu thập doanh địa. Lâm Dạ cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem bản thân chút tài sản lại kiểm tra một lần, nhất là phụ lục, sờ lại sờ, cân sờ hộ thân phủ tựa như thân hành phủ, cha, liễm tức phủ, mẹ, bạo viêm phủ, tổ tông, các ngươi cần phải phù hộ ta a. Miệng lẩm bẩm, đem bên cạnh một cái đang lau kiếm sư minh thấy sững sờ, ngẩn người thần. Rất nhanh, đội ngũ lần nữa lên đường. Lần này không còn là chậm rãi hậu thổ thuyền, tất cả mọi người cũng ngự khiến phi hành pháp khí hoặc thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, như cùng một rời ra dây cung chi tiễn, cắm thẳng vào Hắc Diệu Thạch quặng mỏ chỗ Hắc Phong Sơn. Càng đến gần Hắc Phong Sơn, trong không khí linh khí thì càng rối loạn, còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hoàng cùng, như có như không mùi máu tanh. Núi rừng cũng biến thành càng phát ra yên tĩnh, liền tiếng chim hót cũng nghe không được, một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén bao phủ mỗi người. Lâm Dạ theo Thật Sát Thạch Kiên sư minh hậu thổ thuyền bên cạnh, một bên toàn lực vận chuyển liễm tức thuật, một bên đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí quét tán đến phạm vi lớn nhất, như cái da đa vậy quét nhìn một phía. An toàn trên hết, an toàn trên hết. Dù sao cũng không thể trốn mai phục. Hắn cẩn thận rất nhanh liền được hồi báo. Ở khoảng cách quặng mỏ cửa vào còn có mấy dặm một mảnh rừng rậm bầu trời, thần thức của hắn đột nhiên bắt được phía dưới truyền tới mấy đạo cực kỳ khó hiểu linh lực ba động. Có mai phục. Lâm Dạ trong lòng căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng, lập tức kích thích ở trong tay thủ sẵn một trường cảnh báo trước phủ, tự chế, hiệu quả tương tự pháo đông. Hiu, ba. Một đạo nhức mắt hồng quang nương theo lấy tiếng gào chát chúa phóng lên cao. Gần như ở cảnh báo trước phù nổ vang đồng thời, phía dưới trong rừng rậm trong nháy mắt bắn ra mấy chục đạo đen nhánh mũi tên cùng một đoàn tản ra mùi hôi thối màu xanh lá độc vụ, đổ ập xuống hướng đội ngũ đánh tới. Địch tấn công. Kết trận. Triệu Liệt phản ứng nhanh như thiểm điện, một tiếng quát chói tai, một đạo cực lớn màu xanh kiếm cương trong nháy mắt triển khai, đem phần lớn mũi tên cùng độc vụ chặn. Những đệ tử khác cũng rối rít tế ra phòng ngự thủ đoạn, trong lúc nhất thời các loại linh quang lấp lóe, đem tập kích hóa giải hơn phân nửa. Nhưng vẫn có mấy tên đệ tử phản ứng hơi chậm, hoặc là bị lọt lưới công kích quẹt vào, phát ra tiếng kêu rên. Nguy hiểm thật. Lâm Dạ xem kia rầm rạp chẳng chịt mưa tên cùng lăn lộn độc vụ, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu không phải ca thần thức mạnh, trước hạn 0.01 giây phát hiện, vào lúc này nói không chừng là được con nhím hoặc là lục người khổng lồ. Lâm sư đệ, hay lắm. Bên cạnh Thạch Kiên sư huynh một bên thao túng hậu thổ thuyền né tránh một đạo độc vụ, vừa hướng Lâm Dạ quăng tới ánh mắt tán dương. Triệu Liệt ánh mắt lạnh như băng cũng quét qua Lâm Dạ, khẽ gật đầu, dù chưa nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, làm rất tốt. Hắc hắc, lại bị biểu dương. Lâm Dạ trong lòng hơi nhỏ đắc ý, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ. Cái này huyết sát giáo cũng quá âm hiểm. Dọc theo đường đi mai phục không ngừng a. Phía dưới huyết sát giáo phục binh thấy đánh lén không được, lập tức mượn rừng rậm yểm hộ, nhanh chóng rút lui. Triệu Liệt cũng không có hạ lệnh sâu đuổi, hiển nhiên không nghĩ thêm ra dối. đội ngũ làm sơ chỉnh đốn, cứu trị người bị thương sau, tiếp tục hướng quặng mỏ cửa vào đẩy tới. Rốt cuộc, một tòa bị khai thác được thủng lỗ chỗ, tản ra nồng nặc âm sát khí cực lớn ngọn núi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dưới chân núi, một cái đen thủi, giống như cự thú miệng hầm mỏ cửa vào thình lình ở trước mắt, cửa động còn bị thô ráp cự thạch lũy thế một phen, nghiêm nhiên thành một cái đơn giản pháo đài, mơ hồ có thể xem đến phần sau đung đưa bóng người. Đến, trung cực phó bản cửa vào. Lâm Dạ nuốt hớp nước miếng, cảm giác bắp chân có chút như nhũ ra. Công, Triệu Liệt không chút do dự nào, kiếm chỉ cửa động, xung phong đi đầu, hóa thành một đạo màu xanh kinh hồng, trực tiếp giết tới. Cái khác đệ tử tinh anh cũng cùng thi triển thần thông, kiếm quang, pháp thuật, phù lục giống như mưa sa chút xuống hướng cửa động pháo đài. Oeng, ầm. Tiếng liệt tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết trong nháy mắt vang dội thung lũng. Miệng quán huyết sát giáo thủ vệ hiển nhiên cũng không ngờ tới Thanh Huyền môn thế công như vậy tấn mãnh ác liệt, vội vàng ứng chiến, nhất thời thương vong thảm trọng, phòng tuyến rất nhanh bị xé mở một cái lỗ. Đánh nhau, thật đánh nhau. Lâm Dạ núp ở đội ngũ phía sau một tảng đá lớn phía sau, lộ ra nửa cái đầu, thấy tim đập chân run. Trúc cơ kỳ đại lao đánh nhau chính là mạnh a. Cái này đặc hiệu, tiêu chuẩn. Hắn xít sao xiết Huyền Quy Thuẫn cùng một thanh phù lục, thời khắc chuẩn bị, không phải chuẩn bị xung lên, mà là chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Nhiệm vụ của ta chính là đề phòng bên ngoài, phòng ngừa đánh lén. Đối, chính là như vậy. Hắn không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt. Huyết sát giao giáo đầu người người không sợ chết, hơn nữa công pháp quỷ dị, cả người mạo hiểm khí đen, còn có thể điều khiển một ít cấp thấp sát tối cùng độc trùng, cấp Thanh Huyền môn đệ tử tạo thành không ít phiền toái. Nhưng Thanh Huyền môn bên này dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, lại có Triệu Liệt cái này trúc cơ kỳ cao thủ trấn giữ, hay là từ từ chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy cửa động phòng tuyến sẽ bị hoàn toàn công phá, đột nhiên, hầm mỏ chỗ sâu truyền tới một tiếng bén nhọn chói tai rít lên. Một cú cường đại, làm người sợ hãi âm tà khí tức đột nhiên bộc phát ra. Không tốt, có đại gia hỏa muốn đi ra. Lâm Dạ thần thức trước hết cảm ứng được cỗ này khí tức kinh khủng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, giống như quỷ mị từ hầm mỏ chỗ sâu bắn ra, tốc độ nhanh kinh người. Người nọ cả người bao phủ đang nồng nặc huyết quang trong, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vượt xa luyện khí kỳ uy áp. Trúc cơ kỳ tà tu. Triệu Liệt con ngươi co rụt lại, gằn giọng quát lên, kết kiếm trận. Ngăn hắn lại. Mấy tên đệ tử tinh anh lập tức tạo thành một cái đơn giản kiếm trận, kiếm quang liên kết, cố gắng ngăn trở kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Vậy mà, kia huyết sát giáo trúc cơ tu sĩ thực lực cực mạnh, phất tay chính là một đạo huyết lãng ngút trời, trực tiếp đem kiếm trận xông đến liệp xiểm, hai tên đệ tử tại chỗ hộp máu bay rất ra ngoài. Á đủ, bột ra sân, hay là cuồng bạo hình? Lâm Dạ thấy dựng ngược tóc gáy. Triệu sư huynh đỡ hay không được a? Triệu Liên sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc rút ra sau lưng xưa cũ trường kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng rồng âm, thanh quang tăng gọn. Cả người hắn cùng kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo xé rách trường không màu xanh kiếm cầu đồng, đón nhận kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Oeng! Xanh đỏ lưỡng sắc quang mang hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Cùng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, thổi cắt bay đá chạy, liền Lâm Dạ ẩn thân khối cự thạch này cũng cơ. Thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Mau tránh xa một chút. Lâm Dạ vội vàng lại sau này rụt một cái, sợ bị liên lụy. Hai vị trúc cơ kỳ cao thủ trên không trung kịch liệt giao phong, kiếm quang huyết ảnh giao thoa, đánh khó hòa giải. Phía dưới chiến đấu cũng tiến vào gay cấn, hai bên đệ tử xoắn giết ở chung một chỗ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Triệu sư minh giống như một lát không bắt được cái đó huyết sát giáo trúc cơ a. Lâm Dạ gấp đến độ xoay quanh. Nếu là Triệu sư minh bại, chúng ta tất cả đều được chơi xong. Ánh mắt quét qua hỗn loạn chiến trường, đột nhiên, thần thức của hắn bắt được hầm mỏ mặt bên một chỗ tầm thường trong cái khe. Tựa hồ có yếu ớt linh lực ba động, hơn nữa có hai bóng người đang lén lút điệu mong muốn chạy vào đi. Ừm, muốn từ mặt bên lượn quanh sau, hay là muốn chạy? Lâm Dạ trong lòng hơi động. Không được, không thể để cho bọn họ được như ý. Nhìn một cái không trung kịch chiến Triệu Liệt, cắn răng một cái, mẹ, liều mạng, cầu phú quý trong nguy hiểm. A Phi là lập công thời điểm đến. Lập tức đối cách đó không xa Thạch Kiên hô, Thạch sư minh, mặt bên cái khe có kẻ địch muốn chạy đi vào. Sau đó cũng không đợi Thạch Kiên đáp lại, trực tiếp kích thích thần hành phù, thân hình như điện. Hướng chỗ kia cái khe vội vã đi. Đồng thời, trong tay giữ chặt mấy tờ bạo viêm phủ cùng một chương mới bén nê chìa phủ, có thể chế tạo một mảnh sền sệt khu vực. Kia hai tên huyết sát giáo đồ hiển nhiên không ngờ tới sẽ bị phát hiện, sợ hết hồn. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, trở tay chính là một đạo tanh hôi máu tươi bắn về phía Lâm Dạ. Lâm Dạ đã sớm chuẩn bị, Huyền Quy Thuẫn vừa đỡ, đồng thời đem nê chìa phủ văng ra ngoài. Phúc. Máu tươi bị tấm thuẫn ngăn trở, mà nê chìa phủ thì ở cái khe trước nổ tung, trong nháy mắt tạo thành một mảnh sền sệt đầm lầy, hết sức chỉ hoãn hai người kia tốc độ. Bạo viêm phủ. Đi. Lâm Dạ không chút khách khí, ngay sau đó đem ba tấm bạo viêm phủ một mạch đập tới. Veng, 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 kịch liệt nổ tung ở cái khe miệng vang lên, ánh lửa ngút trời. Kia hai tên huyết sát giáo đổ đội vàng không kịp chuẩn bị nổ tiếng kêu rên liên hồi, mặc dù không có chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ, hành động càng là bị nẹt. Lúc này, Thạch Kiên cùng cái khác mấy tên đệ tử cũng chạy tới, dễ dàng đem hai cái này thẳng xuôi xẻo giải quyết. Lâm Dạ lần này, mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng trúc cơ kỳ chiến cục, nhưng lại thành công ngăn cản kẻ địch có thể đánh lén hoặc chạy trốn, ổn định cánh hông. Không chung, Triệu Liệt tựa hồ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm thế đột nhiên trở nên càng hung hiểm hơn, một đạo dạng rỡ vô cùng màu xanh kiếm cương, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, rốt cuộc phá vỡ kêu huyết sát giáo trúc cơ phòng ngự, ở này trên người lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Rút lui. Kêu huyết sát giáo trúc cơ thấy chuyện không thể làm, hóa độc trừng Triệu Liệt một cái, hóa thành một đạo huyết quang, cũng không quay đầu lại hướng núi thẳm chui tới. Thủ lĩnh vừa trốn, còn lại huyết sát giáo đồ nhất thời sĩ khí sụp đổ, rối rít tan tác như chim ong. Thanh huyền môn đệ tử thừa thắng xông lên, rất nhanh quét sạch hầm mỏ ngoài tàn địch. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Lâm Dạ ngồi liệt ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, cảm giác cả người cũng mau ra rời. Mới vừa rồi kia một cái xung động, bây giờ hồi tưởng lại, thật là sợ không thôi. Lúc này, Triệu Liệt từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của hắn. Mặc dù trải qua kịch chiến, nhưng hắn khí tức vẫn vậy vững vàng, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn xem Lâm Dạ, ánh mắt phức tạp, hồi lâu mới mở miệng nói, "Lâm Dạ, lần này ngươi lập công không nhỏ." "Hắc hắc, đại lao lại khen ta." Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, nhưng mặt ngoài hay là bộ kia mệt lạ dáng vẻ, "Sư huynh quá khen, đệ tử chẳng qua là tận bổn phận." Triệu Liệt gật gật đầu, không có nói thêm nữa, xoay người đi an bài giải quyết hậu quả công việc. Nhưng Lâm Dạ biết, trải qua cái này liên tiếp biểu hiện, bản thân ở nơi này vị thủ tịch sư huynh trong mắt, sợ rằng không còn là cái đó cần chiếu cố cục nợ bưng hữu. Xem ra, làm cái hữu dụng không khí tổ đãi ngộ còn là không giống nhau mà. Vui sướng địa nghĩ bất quá, trong hầm mỏ sẽ không có lợi hại hơn đi. Nhìn kia đen tủi hầm mỏ cửa vào, trong lòng lại bắt đầu đánh trống. Chương 49, hầm mỏ chỗ sâu. Ca là tới nhặt chỗ tốt. Chương 49, hầm mỏ chỗ sâu. Ca là tới nhặt chỗ tốt. Hầm mỏ ngoài chiến đấu xong xuôi đâu đó, trong không khí tràn ngập khói lửa, máu tanh cùng nhàn nhạt mùi lưu hoàng. Thanh huyền môn các đệ tử cũng đang khẩn trương địa quét dọn chiến trường, cứu trị người bị thương, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Mặc dù đánh thắng, nhưng không ít người trên người cũng bị thương, không khí ngưng trọng trong mang theo vẻ bề bại. Lâm Dạ ngồi liệt ngồi trên mặt đất, một bên len lén hướng trong miệng nhét viên hồi khí đan, một bên lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng mới vừa rồi kinh hiểm một màn. Má ơi, trúc cơ kỳ đánh nhau cũng quá dọa người. Kia sóng khí, thiếu chút nữa đem cả tuổi bay. Lần sau vẫn phải là trốn xa một chút. Đang suy nghĩ như thế nào mới có thể an toàn hơn địa vậy nước chỉ thấy Triệu Liệt sư minh đi tới, mặc dù sắc mặt vẫn vậy lạnh lùng, nhưng nhìn ánh mắt của hắn sáng rõ so trước đó ôn hòa không ít. Lâm Dạ, Triệu Liệt mở miệng nói, ngươi theo ta, còn có Thạch Yên, Ly Vân, một vị am hiểu trận pháp sư tỷ, cùng nhau tiến vào hầm mỏ chỗ sâu dò xét. Đám người còn lại, bên ngoài đề phòng, dọn đẹp còn sót lại. A, tiến hầm mỏ. Lâm Dạ trong lòng thoát một cái, mới vừa buông xuống tâm lại nói lên. Đại lão, bên ngoài không phải an toàn sao? Trong động đen đủi, ai biết có còn hay không mai phục a? Để cho tiểu đệ ở bên ngoài hóng gió không được sao? Trong lòng điên cuồng rủa xả, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có thể nhắm mắt lên tiếng, là, sư minh. Được, không khí tổ thăng cấp thành đội thám hiểm. Triệu Liệt chọn cái này tiểu đội phối trí rất giảng cứu, chính hắn là trúc cơ kỳ chủ lực, Thạch Tiên phòng ngự mạnh, lực lượng lớn, Lý Vân hiểu trận pháp, mà Lâm Dạ, đại khái là bởi vì hắn thần thức bén nhạy, cảnh báo trước kịp thời đi. Thì ra ca chính là cái vật sống ra đá thôi. Lâm Dạ âm thầm rủa thầm. Bốn người đơn giản chuẩn bị một cái, liền cẩn thận từng ly từng tí bước chân vào kia đen tủi hầm mỏ cửa vào. Vừa bao động, một cỗ hỏa lẫn mùi mốc, máu tanh cùng nồng nặc âm sát khí gió lạnh đập vào mặt, nhiệt độ chợt giảm xuống, tia sáng cũng trong nháy mắt tạm đạm xuống, chỉ có Lý Vân sư tỷ trong tay một viên chiếu minh thạch tản ra ánh sáng lưu hòa. Bên trong động lối đi quanh co xuống phía dưới, bốn phía là thô ráp khai tạc vết đá, trên đất tán lạc khai thác công cụ cùng. Mấy cổ đã cứng ngắc thi thể, nhìn phục sức là huyết sát giáo giáo đồ cùng trước quặn mỏ thủ vệ. Chật chật, thật là nhân gian thảm kịch. Lâm Dạ chép miệng một cái, dưới chân cẩn thận tránh vết máu. Toàn lực vận chuyển huyền âm luyện thần thuật thần thức giống như vô hình xúc tu về phía trước dọc theo, cẩn thận cảm giác phía trước động tĩnh cùng sóng năng lượng động. Cẩn thận dưới chân, có thể có chưa phát động cấm chế. Lý Vân sư tỷ nhẹ giọng nhắc nhở, trong tay nàng cầm một cái la bàn trạng pháp khí, thỉnh thoảng dò xét xung quanh. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái cửa ngã ba. Một con đường tiếp tục hướng xuống, thâm thúy đen nhánh, một con đường khác thì thông hướng mặt bên một cái khá lớn hang động, bên trong mơ hồ có ánh sáng nhạt lộ ra. Lâm sư đệ cảm nhận một cái hai con đường tình huống. Triệu Liệt dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Dạ. Đến rồi đến rồi. Ra đa việc đến rồi. Lâm Dạ vội vàng tập trung tinh thần, thần thức cẩn thận quét xem. Xuống phía dưới lối đi. Sát khí rất nặng, chỗ sâu có hỗn loạn năng lượng phản ứng, có thể còn có lưu lại kẻ địch hoặc bẫy dập. Lâm Dạ cau mày nói, mặt bên hang động. Sóng năng lượng động tương đối vững vàng, nhưng có loại rất cảm giác kỳ quái, giống như là bị thứ gì ngăn cách. Triệu Liệt trầm ngâm chốc lát, đi trước mặt bên hang động kiểm tra. Lý sư muội, chú ý dò xét cấm chế. Bốn người chuyển hướng mặt bên hang động. Cửa động bị mấy khối loạn thạch nửa che, đẩy ra sau, bên trong là một cái ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ không gian. Trong động có ương, lại có một cái nho nhỏ đầm nước tối đen như mực, lại tản ra yếu ớt sóng linh khí. Bên đầm nước, sinh trưởng mấy bụi màu sắc quỷ dị, hình dáng vặn vẹo nấm cùng rễ mốc. Đây là âm thủy đầm. Lý Vân sư tỷ hơi kinh ngạc, loại này cực âm chi địa mới có thể tạo thành linh đàm, làm sao sẽ xuất hiện ở trong mỏ quặng? Hơn nữa, đầm nước tựa hồ bị lực lượng nào đó ô nhiễm, linh khí trong sen lẫn sát khí. Thạch Kiên sư huynh thì đi tới vách động cạnh, sờ một cái vết đá, ồm ồm địa nói, nơi này nham thạch, độ cứng không đúng, giống như là bị pháp thuật gia cố qua. Lâm Dạ thần thức thì bén nhạy bắt được, ở đầm nước ấy, tựa hồ có đồ vật gì đang phát tán ra yếu ớt, cùng chung quanh sát khí không hợp nhau tinh khiết âm khí. Có bà bối. Trong lòng hơi động, nhưng không dám lộ ra. Hồn một tay, trước xem tình huống một chút. Triệu Liệt cũng ở đây tử tế quan sát toàn bộ hang động, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào đầm nước đối diện một chỗ trên vách đá. nơi đó nhìn như bằng phẳng, nhưng ở thần thức của hắn dò xét hạ, lại mơ hồ có một tia không hiệp điều sóng năng lượng động. Nơi này có ẩn nặc trận pháp. Triệu Liệt khẳng định nói, Lý sư muội, phá vỡ nó. Lý Vân sư tỷ lập tức tiến lên, lấy ra mấy cái trận kỳ cùng phụ lục, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phá giải trận pháp. Chỉ thấy tay nàng chỉ tung bay, linh quang lấp lóe, thỉnh thoảng có rất nhỏ phù văn ở trên vách đá hiện ra lại biến mất. Lâm Dạ ở một bên nhìn hoa cả mắt, trong lòng bội phục, chuyên nghiệp chính là không giống nhau. Thủ pháp này, so ca mù vẽ bùa cao cấp nhiều. Ước chừng qua một trận cơm công phu, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, trên vách đá một trận bập bẹo, phảng phất nước gợn dập dờn, sau đó, một cái chỉ chứa một người thông qua, đen tủi cửa động trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cỗ càng thêm tinh thuần, nhưng cũng càng thêm âm hàn khí tức từ bên trong động xông ra. Quả nhiên có căn phòng bí mật. Thạch Kiên sư Minh trận to hai mắt, Triệu Liệt ánh mắt ngưng lại, trước tiên cất bước mà bảo, Lâm Dạ ba người theo sát phía sau. Căn phòng bí mật không lớn, chỉ có tầm thường căn phòng lớn nhỏ. Bên trong trống rỗng, chỉ có trung ương để một cái bệ đá, trên thạch đài, thình lình để một quyển chất liệu không phải vàng không phải ngọc, màu sắc ám trầm màu đen sách vở. Sách vở mặt ngoài không có bất kỳ chữ viết, lại tản ra làm người sợ hãi âm tà chấn động. Đây là Huyết Sát Giáo công pháp. Lý Vân sư tỷ suy đoán nói. Triệu Liệt đi lên trước, không có tùy tiện lấy tay dây vào, mà là dùng kiếm khí nhẹ nhàng đẩy ra sách vở mặt địa. Chỉ thấy trang sách bên trên vẽ đầy vận bẹo quỷ dị phù văn cùng nhân thể kinh lạc đồ, bên cạnh vẫn xứng có rậm rạp chẳng chịt, dùng nào đó chất lỏng màu đỏ sẫm biết chữ viết, lộ ra một cỗ tà dị. Huyết Sát chân kinh. Tàn Thiên. Triệu Liệt liếc mấy cái, thanh âm lạnh băng, quả nhiên là Huyết Sát giáo truyền thừa tà pháp. Xem ra nơi đây là bọn họ một chỗ trọng yếu cứ điểm, thậm chí có thể là nơi truyền thừa. Á đủ. Làm rơi đồ. Hay là màu tím phẩm chất. Ách, không đúng, là tà ác phẩm chất. Lâm Dạ trong lòng kêu lên. Thứ này thế nhưng là khoai nóng phòng tay a. Nộp lên tông môn nhất định là đấu công, nhưng bạn nhất bị tà khí tiêm nhiễm. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia bản Huyết Sát chân kinh đột nhiên không gió mà bay, trang sách ào ào lật qua lật lại đứng lên, một cỗ nồng nặc huyết quang phóng lên cao, hóa thành một cái mơ hồ, giữ tận mặt quỷ, phát ra không tiếng động gầm thét, hướng khoảng cách gần đây Triệu Liệt đánh tới. Cẩn thận. Thạch Kiên cùng Lý Vân đồng thời kêu lên. Triệu Liệt phản ứng cực nhanh, kiếm cương trong nháy mắt bùng nổ, đem kia huyết quang mặt quỷ xoắn đến vỡ nát. Nhưng mặt quỷ sau khi vỡ vụn, lại hóa thành vô số đạo thật nhỏ tơ máu, giống như là có sinh mệnh, hướng bên trong mật thất bốn người quấn quanh mà tới. Không tốt, là tà pháp cản trả. Lý Vân sư tỷ vội vàng tế ra một mặt ngọc bài, tản mát ra thanh quang bảo vệ tự thân. Thạch Kiên sư Minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, màu vàng đất vầng sáng bao phủ toàn thân. Lâm Dạ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, không chút nghĩ ngợi, huyền phi thuẫn trong nháy mắt ngăn ở trước người, đồng thời đem một trường thanh tâm phủ vỗ vào trên nó mình. Vậy mà, tia máu tựa hồ không nhìn phòng ngự vật lý, trực tiếp xuyên thấu tấm thuẫn cùng linh quang, hướng thức hải của hắn chui tới. Á đủ, tinh thần công kích. Lâm Dạ chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng, âm lãnh ý niệm điên cuồng đánh thẳng vào thần thức của hắn, trước mắt phảng phất xuất hiện núi thây biển máu ảo giác. Muốn đoạt bỏ ta? Không có cửa đâu. Trong lúc nguy cấp, huyền âm luyện thần thuật tự động vận chuyển tới cực hạn. Thần thức của hắn giống như bị chui luyện qua thép luyện, ngưng tụ thành một đạo chắc chắn bình chướng, gắt gao bảo vệ linh đài thanh minh. Âm lãnh kia máu đụng vào thần thức bình chướng bên trên, phát ra xì xì tiếng vang, hoàn toàn nhất thời không cách nào xâm nhập. Bên kia, Triệu Liệt kiếm khí ngang dọc, đem phần lớn kia máu chém chết. Lý Vân sư tỷ ngọc bài thanh quang cũng đúng kia máu có tác dụng khắc chế. Thạch Kiên sư huynh thì bằng vào hùng hậu thổ hệ linh lực, cứng rắn gánh vác ăn mòn. Giang có mấy tức, kia máu tựa hồ nối nghiệp mất sức, dần dần tiêu tán thành vô hình. Kia bản Huyết Sát chân kinh cũng khôi phục bình tĩnh, ảm đạm vô quang điệu nằm song xoài trên thạch đài, phảng phất mới vừa rồi hết thể chẳng qua là ảo giác. Bốn người đều là thở phào nhẹ nhõm, sau lưng sợ toát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, cái này ta công vậy mà như thế quỷ dị. Thạch Kiên lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Liên sắc mặt nghiêm túc, tay lấy ra đặc chế phong ấn phụ lục, cẩn thận từng ly từng tí đem Huyết Sát chân kinh phong ấn cất xong. Lúc này mới trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức tối lui ra, đem tình huống bẩm báo tông môn. Đúng đúng đúng, đi nhanh lên, địa phương quỷ quái này quá tà môn. Lâm Dạ giơ hai tay tán thành. Vậy mà đang lúc bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi căn phòng bí mật lúc, Lâm Dạ thần thức cường đại lần nữa bắt được một kia khác thường, đến từ cái đó âm tùy đậm phương hướng. Dưới hắn ý thức nhìn đi, chỉ thấy đáy đàm kia phát ra tinh khiết âm khí bất thể, tựa hồ ở mới vừa rồi tà khí bùng nổ trong bị xúc động một cái, khí tức trở nên càng thêm rõ ràng. Ừm, thật có cái gì? Lâm Dạ trong lòng ngưỡng ấy, có phải hay không? Mượn gió bẻ măng, nhìn một cái đi ở phía trước Triệu Liệt ba người, cắn răng, đột nhiên che bụng, mặt lộ vẻ thống khổ. Ai u? Sư Minh, sư tỷ, các ngươi đi trước. Ta bụng đột nhiên thật là đau, có thể là mới vừa rồi bị tà khí xâm nhiễm, cần phương tiện một cái. Triệu Liệt ba người dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thạch Kiên Ân cần nói, Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ?
Không có,
không có sao. Chính là nội cấp. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức sẽ tới. Lâm Dạ mặt chân thành thống khổ trạng. Triệu Liệt nhíu mày một cái, nhưng cũng không nghi nhiều, gật gật đầu, mau sớm đuổi theo. Liên dẫn Thạch Kiên cùng Lý Vân trước đi ra ngoài. Thấy ba người thân ảnh biến mất ở cửa động, Lâm Dạ lập tức giống con thỏ vậy chạy đến âm tùy đầm bên. Hắn cũng không nói hoài tới đầm nước lạnh băng thấu xương cùng cố này tà khí, hít sâu một hơi, phù phù một tiếng liền nhảy vào. Lạnh cha chết. Dùng mình một cái, vận chuyển linh lực hộ thể, hướng đáy đàm kia cổ tinh khiết âm khí ngọn nguồn lẻn đi. Đầm nước không sâu, rất nhanh liền mò tới đáy đàm, ở bùn đen trong, mò tới một cái vật cứng. Móc ra nhìn một cái, lại là một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, lại tản ra nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng choáng váng ngọc bội. Ngọc bội xúc tu ô lương, kia cổ tinh thuần âm khí chính là từ trong tản mắt ra, cùng chung quanh sát khí phân biệt rõ ràng. Đây là Thái Âm Bảo Ngọc. Lâm Dạ trong lòng mừng như điên. Hắn ở tàng kinh các tạp thư trong thấy qua tương tự miêu tả, đây là một loại cực âm chi địa mới có thể thai nghén bảo ngọc, đối tu luyện âm thuộc tính công pháp có lợi ích rất lớn, càng là tư dưỡng thần hồn bảo bối. Giá trị liên hành. Phát tài. Thật phát tài. Đợt sóng này mạo hiểm đáng giá. Vội vàng đem ngọc bội nhét vào trong ngực nhất thiết thân túi, sau đó dùng cả tay chân bò lên mở, vận công nung khô quần áo, như làm tặc chạy ra khỏi hang động. Chờ hắn đuổi theo Triệu Liệt ba người lúc, đã là một bộ giải quyết xong chuyện lớn trong đời, một thân nhẹ nhõm dáng vẻ. Không sao. Triệu Liệt nhìn hắn một cái. Không sao. Làm phiền sư minh quan tâm. Lâm Dạ mặt thành thật cười nói. Triệu Liệt cũng không hỏi nhiều, bốn người nhanh chóng rời đi hầm mộ. Trở lại bên ngoài, ánh nắng nhíp mắt. Lâm Dạ sờ trong ngực khối kia ôn lương Thái Âm Bảo Ngọc, cảm thụ trong đó năng lượng tinh thuần, trong lòng mừng nở hoa. Hắc hắc, các đại lao đánh sông đánh chết, cuối cùng lớn nhất tiện nghi, lại làm cho ca cái này không khí tổ cấp nhặt. Cái này kêu là trai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đợt sóng này quặng mỏ phó bản, lời lớn cũng lỗ. Chương 50, ý tiếng khải hoàn cảm tạ hàng tinh sơn nguyên khách thưởng, nhiều càng một chương. Chương 50, ý tiếng khải hoàn cảm tạ hàng tinh sơn nguyên khách thưởng, nhiều càng một chương. Quặng mỏ đọc lại, huyết sát giáo dư nghiệt giải tán, liền nghi là chuyển thừa tà pháp huyết sát chân kinh tản tiên đều bị thu được. Thanh Huyền môn lần hành động này, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nở mặt nở mày. Tin tức truyền về tông môn, nghe nói liên trưởng môn cũng mặt rồng cực kỳ vui mừng, hạ lệnh khen thưởng có công đệ tử. Trong lúc nhất thời, tham dự nhiệm vụ lần này các đệ tử người người ngẩng đầu đỡ ngực, bước đi như gió, hận không được đem công thần hai chữ khắc ở trên trán. Nhất là Triệu Liệt sư minh, vậy càng là bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, cái gì một kiếm kinh sợ thối lui trúc cơ tà tu chí phá ẩn nặc trận pháp nghiêm nhiên thành thế hệ trẻ thần tượng. Vậy mà, ở nơi này phiến tương bừng trong không khí, có một người lại có vẻ đặc biệt kín tiếng, thậm chí có thể nói là lén lén lút lút. Người này dĩ nhiên chính là nhân vật chính của chúng ta Lâm Dạ. Giờ phút này hắn đang ngồi ở trở về tông môn hậu thổ thuyền bên trên, núp ở một cái tầm thường nhất trong góc, cố gắng đem bản thân ngụy trang thành một đoàn không khí. Xem chung quanh vui mừng phấn khởi, cao đàm khoát luận các sư minh sư thị, trong lòng được kêu là một cái ngũ vị tạp trần. Cao hứng cái cọp lông a. Trong Lâm Dạ tâm điên cuồng rủa xả. Lần này là vận khí tốt, nhặt về một cái mạng nhỏ. Lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Ca chỉ muốn an an ổn ổn cầu tu luyện, không muốn làm cái gì anh hùng a. Trong lực cất khối kia phòng tay. A không, là băng tay Thái Âm Bảo Ngọc, cảm giác giống như cất cái mìn định giờ. Thứ này là đồ tốt không giả, nhưng lai lịch bất chính a. Là từ huyết sát giáo cứ điểm trong thuận đi ra. Cái này nếu như bị tông môn biết, nhẹ thì tịch thu, nặng thì có thể hay không bị làm thành huyết sát giáo đồng đảng. Không được, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào biết. Lâm Dạ âm thầm thề, nhất định phải đem bí mật này nát ở trong bụng. Tiền tài không để ra ngoài, lù đủ vác lưu chạy, mới là cầu đạo tinh thủy. Về phần hắn tại nhiệm vụ trong kiệt xuất biểu hiện, trước hạn cảnh báo trước, thần thức bấy nhiêu, phát hiện căn phòng bí mật cửa vào. Những chuyện này mặc dù cũng bị một ít đệ tử nhìn ở trong mắt, nhưng cân Triệu Liệt sư minh chiến công hiển hách so với, liền lộ ra không đáng nhắc đến. Lâm Dạ mong không được đại gia vội vàng quên sự tồn tại của hắn, tốt nhất đem hắn làm thành một cái gặp vận may, miễn cương hoàn thành nhiệm vụ nhỏ trong suốt. Đối, nhỏ trong suốt. Ca hình tượng chính là nhỏ trong suốt. Không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Cho nên có quen biết sư minh tới vỗ bả vai hắn, khen hắn Lâm sư đệ, lần này làm rất tốt a. Thân thức rất bén mẹ mà, thời điểm, Lâm Dạ lập tức bày ra một bộ thấp phẩm lo sợ, vừa mừng lại vừa lo dáng vẻ, liên tiếp quát tay. Sư minh quá khen. Quá khen. Tiểu đệ chính là vận khí tốt, mèo mù gặp cá rán. Toàn dựa vào Triệu sư minh anh minh lãnh đạo, các vị sư minh sư tỷ phấn dũng giết địch. Tiểu đệ chính là ở phía sau kêu kêu cố lên, làm chút hỗ trợ, thực tại không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới a. Biểu tình kia, giọng nói kia, đơn giản khiêm tốn đến mùi bằng trong, hận không được đem mình nói thành phải đi du lịch bằng tiền nhà nước một vòng. Làm vị sư minh kia ngược lại có chút ngượng ngùng, cảm thấy cái này Lâm sư đệ thật là khiêm tốn quá mức, vỗ một cái hắn, lại đi tìm người khác khoác lác. Hô. Lừa dối quá. Lâm Dạ thở phào nhẹ nhõm. Kín tiếng, nhất định phải kín tiếng. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ, trở về lãnh thưởng thời điểm, có phải hay không làm bộ vết thương cũ tái phát, thế dịu đi qua, tốt tránh khỏi lên đài tiếp nhận khen ngợi cùng. Muôn người chú ý. Thuyền bay đến tông môn sơn môn quảng trường lúc, quả nhiên có một trận cỡ nhỏ nghi thức hoan nghênh. Mấy vị trưởng lão tự mình ra mặt, nói chút khuyến khích vậy, sau đó bắt đầu luận công ban thưởng. Triệu Liên sư minh dĩ nhiên là đầu công, tưởng thưởng phong phú phải nhường người chảy nước miếng. Một chai có trợ giúp đột phá trúc cơ bình cảnh ngưng nguyên đan, một món cực phẩm phòng ngự pháp khí thanh vân giáp, còn có đại lượng điểm cống hiến tông môn. Cái khác biểu hiện vượt trội đệ tử cũng đều có ban thưởng, linh thạch, đan dược, pháp khí, nhìn thấy người hoa cả mắt. Đến phiên Lâm Dạ lúc, phụ trách ban thưởng chấp sự trưởng lão nhìn một chút danh sách, lại nhìn một chút dưới đài cái đó rụt cổ lại, cố gắng hạ thấp tồn tại cảm giác hỏa, cất cao giọng nói, ngoại môn đệ tử Lâm Dạ, ở lần này nhiệm vụ bên trong, cảnh báo trước kịp thời, phụ trợ có công, đặc biệt thưởng hạ phẩm linh thạch 500, ngưng khí đan 10 bình, điểm cống hiến tông môn 300 điểm. 500 linh thạch, 10 bình đan dược, 300 điểm cống hiến. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa. Phát tài. Lần này thật phát tài. Đủ ta cầu rất lâu thật lâu, nhưng hắn trên mặt lại nặn ra một loại a, còn có phần của ta. Vậy làm sao không biết ngượng, kinh ngạc cùng hoảng hốt nét mặt, lên đài lanh thường lúc, bước chân đều có chút lảo đảo nhận lấy tưởng thường lúc, tay cũng kích động phải có chút phát run, hướng về phía trưởng lão cùng Triệu Liệt sư minh phương hướng, túi người chào thật sâu, thanh âm nghẹn ngào, đệ tử có tài đức gì, vị này hậu thưởng toàn do tông môn tài bồi, trưởng lão dạy bảo, sư minh để về, đệ tử nhất định cố gắng tu luyện, đền đáp tông môn. Kỹ năng diễn xuất được kêu là một cái xúc nổi, thiếu chút nữa đem mình cũng cảm động khóc. Dưới đài không ít đệ tử xem hắn bộ này thật thà ngoan ngoãn có ơn tất báo dáng vẻ, cũng lộ ra nụ cười thân thiện, cảm thấy cái này Lâm sư đệ mặc dù tu vi không cao, nhưng nhân phẩm thật không sai, hiểu cảm ơn. Hoàn mỹ, đã bắt được thực huệ, lại củng cố hiền lành vô hại tiểu sư đệ hình tượng. Lâm Dạ nâng niu tưởng thưởng, vui sướng địa trượt xuống đài, lần nữa rút về góc. Nghi thức sau khi kết thúc, đám người tản đi. Lâm Dạ đang chuẩn bị chạy ra, trở về hắn tàng kinh các ổ chó đếm tiền đi, lại bị Triệu Liệt gọi lại. Lâm sư đệ. Triệu Liệt đi tới trước mặt hắn, vẫn là bộ kia lạnh lùng nét mặt, nhưng ánh mắt dường như so trước đó nhu hòa một chút xíu, cũng có thể là ảo giác, nhiệm vụ lần này ngươi biểu hiện tạm được, nhất là thần thức phương diện thật có chỗ độc đáo. Đến rồi, đại lao đơn độc phê bình. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, vội vàng không ngời, sư minh quá khen, đệ tử không dám nhận. Triệu Liệt khoát tay một cái, tiếp tục nói, không cần quá khiêm tốn, ta xem ngươi căn cơ tạm được, nội tính không kém, chẳng qua là linh căn có hạn, tu hành không dễ, ngày sau nếu về mặt tu luyện có gì nghi nan, nhưng tới Thiên Xu Phong tìm ta. Gì? Thiên Xu Phong tìm ngài? Lâm Dạ sửng sốt, cái này, đây là muốn thu ta làm tiểu đệ? A không, là đề mề ý của ta, đây chính là thủ tịch đệ tử cam kết ta, bao nhiêu ngoại môn đệ tử mơ ước cơ hội, nhưng là ca nghĩ cậu ở tàng kinh các ca, đi Thiên Xu Phong cái loại đó thiên tài tụ tập địa phương, không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Trong Lâm Dạ tâm là cự tuyệt, nhưng trên mặt hắn nhất định phải biểu hiện ra cảm động đến rơi nước mắt. Đa tạ sư minh ưu ái, đệ tử nhất định chăm chỉ tu luyện, không phụ sư minh kỳ vọng. Giọng điệu được kêu là một cái kích động, phản phất lấy được to như trời bàn ơn. Triệu Liệt gật gật đầu, không có nói thêm nữa, xoay người rời đi. Xem Triệu Liệt đi xa bóng lưng, Lâm Dạ xoa xoa cái chán không hề tồn tại mồ hôi lạnh. Ai, đại lao quan hoài, có lúc cũng là loại ngọt ngào gánh nặng a. Thôi, đáp ứng trước, có đi hay không lại nói. Ngược lại tàng kinh các ta phải không tính toán tùy tiện chuyển ổ. Ôm phần thưởng phong phú, giống con trộm được dầu chốt nhỏ, như một làn khói chạy trở về tàng kinh các. Vừa vào các cửa, quen thuộc mùi mực cùng cũ kỹ thư quyển khí tức đập vào mặt, Lâm Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng an tâm cùng buông lỏng. Hay là trong nhà tốt. Trương trưởng lão vẫn ở chỗ cũ phía sau quầy lim dim, nghe được động tĩnh, lười biếng mở mắt ra liếc hắn một cái. À, trở lại rồi. Không có cụt tay cụt chân a. Lao đầu này cũng sẽ không nói điểm dễ nghe. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, trên mặt lại chất lên nụ cười. Bảy trưởng lão phúc, đệ tử bình an trở về. Ừm. Trương trưởng lão không gật không lắp địa hừ một tiếng, lại nhắm hai mắt lại, không có sao chớ quấy giày ta ngủ. Được, hay là quen thuộc cách điều chế. Lâm Dạ cũng không thèm để ý, vui sướng địa trở lại bản thân nhà nhỏ. Đóng cửa lại, cắm tốt trước cửa. Không kịp chờ đợi đem toàn bộ tưởng thưởng cũng móc ra đặt ở trên giường, linh thạch chiếu lấp lánh, đan dược mùi thơm nước mũi, điểm cống hiến ngọc bài nặng trịch. Ha ha ha, phát tài, rốt cuộc không dùng qua căng thẳng này. Cầm lên một khối linh thạch hôn một cái, lại cầm lên một chai ngưng khí đan ngửi một cái, cảm giác cuộc sống đạt tới tột cùng. Dĩ nhiên trọng yếu nhất hay là trong ngực khối kia lạnh buốt ôn nhuận thái âm bảo ngọc, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đặt ở lòng bàn tay. Ngọc bội ở mờ tối tia sáng hạ tản ra mông lung xanh nhạt vầng sáng, tinh thuần âm khí từng tia từng sợi địa rót vào kinh mạch của hắn, cùng huyền âm luyện thần thuật sinh ra kỳ diệu cộng minh. Đây mới là lớn nhất bảo bối a. Lâm Dạ yêu thích không buông tay. Có nó, huyền âm luyện thần thuật tốc độ tu luyện nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Nói không chừng còn có thể tư dưỡng tú thực la bàn. Thử đem một tia thái âm bảo ngọc âm khí dẫn dắt hướng trong ngực tú thực la bàn. Quả nhiên, la bàn khẽ chấn động một cái, tựa hồ chuyển tới một tia vui thích ý niệm, mặt ngoài tú tích phảng phất cũng ảm đạm một chút xíu. Có hiệu quả. Lâm Dạ mừng lớn. Xem ra cái này bảo ngọc còn có thể ân cần săn sóc la bàn, giảm bớt khắc máu tiêu hao. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Kiểm kê xong toàn bộ thu hoạch, Lâm Dạ hài lòng. Lần này quặng bỏ nhiệm vụ, mặc dù quá trình kinh hiểm kích thích, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ góp đi vào, nhưng hồi báo cũng là cực kỳ phong phú. Không chỉ tu vị có chút tinh tiến, kinh nghiệm thực chiến tăng nhiều, quan trọng hơn chính là mò được đại lượng tài nguyên cùng thái âm bảo ngọc như vậy kỳ vật. Rủi ro cùng tiền lợi cùng tồn tại. Cổ nhân thật không lừa ta. Cảm khái nói. Bất quá, loại này liều mạng việc, sau này vẫn có thể miễn thì miễn. Lần này là vận khí tốt, lần sau coi như không nhất định. Sau đó, chính là tiêu hóa thu hoạch, an tâm cầu chỗ mã. Lập ra mới kế hoạch. Chủ công huyền âm luyện thần thuật cùng tu vi củng cố, phụ tu luyện đan, có đan dược có thể thử một chút, cùng chế phủ, kiên quyết không gây chuyện, không ra danh tiếng. Đem thái âm bảo ngọc dùng đặc chế ngăn cách phù lục gói kỹ, giấu ở ván giường hạ bí ẩn lớp ghép trong. Linh thạch cùng điểm cống hiến cũng tách ra đặt, chỉ để lại số ít đan dược và phù lục đặt ở trên mặt nội dự phòng. Bước vàng, nhất định phải bước vàng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Dạ thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên tấm phản cứng, cảm giác trước giờ chưa từng có thực tế. Hay là cậu thoải mái a? Vậy mà hắn cái này miệng thoải mái khí còn không có thở chia sẻ. Ngày thứ nhì, một cái không tưởng được khách tới thăm, liền gõ hắn nhà nhỏ cửa. Lâm sư đệ ở đây không? Bích Ba Phong Tô Uyển, tới trước bái phòng. Tô sư tỷ. Lâm Dạ trong lòng một luồng. Nàng sao lại tới đây? Không là, phát hiện cái gì đi? Thời gian yên bình, nhanh như vậy sẽ phải kết thúc. Chương 51, Tô sư tỷ tới chơi. Ca kỹ năng diễn xuất thời khắc. Chương 51, Tô sư tỷ tới chơi. Ca kỹ năng diễn xuất thời khắc. Nghe được ngoài cửa truyền tới Tô Huyền kia ôn nhuận thanh âm dễ nghe, Lâm Dạ trong lòng lộ cột một cái, thiếu chút nữa từ trên giường bắn lên tới. Tô sư tỷ, nàng làm sao tìm được tới cửa? Chẳng lẽ là ta nhặt chỗ tốt Thái Âm Bảo Ngọc chuyện bại lộ? Không đúng, lúc ấy chỉ có một mình ta. Chẳng lẽ là Triệu sư minh nói với nàng cái gì? Hay là nàng đơn thuần tới thăm ta? Trong nháy mắt, Lâm Dạ trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, mồ hôi lạnh cũng mau xuống. Vội vàng đem trên giường còn chưa kịp cất xong linh thạch đan dược một mạch quét vào chữ vật túi, lại thật nhanh kiểm tra một chút ván giường lớp ép, Thái Âm Bảo Ngọc giấu thật tốt, ngăn cách phủ cũng không thành vấn đề. Ổn định. Lâm Dạ, ổn định. Ngươi thế nhưng là trải qua gió to sóng lớn người, không thể tự loạn trận cước. Hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, trên mặt nhanh chóng hoán đổi thành trong vui mừng mang theo vẻ vẻ bại cùng suy yếu nét mặt, sau đó mới đi qua mở cửa. Ngoài cửa, Tô Huyền đình đình ngọc lập, vẫn là một bộ màu tím nhạt váy áo, nổi bật lên da thịt trắng tuyết. Trong tay nàng còn cầm một cái tinh xảo hộp đựng thức ăn, thấy được Lâm Dạ mở cửa, trên mặt lộ ra ân cần nụ cười. Lâm sư đệ, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Nghe nói các ngươi hôm qua mới khải hoàn trở về, nói vậy mười phần khổ cực. A, là tới bị lão, còn mang vật. Xem ra không phải hương sư vấn tội. Lâm Dạ trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tính cảnh giác không chút nào giảm. Né người tránh ra, trên mặt nặn ra vừa đúng vừa mừng lại vừa lo cùng ngại ngùng. Tô sư tỷ, ngài quá khách khí, mau mời tiến. Hàn xá đơn sơ, để cho sư tỷ chê cười. Tô Huyền khẽ mỉm cười, cất bước đi vào. Ánh mắt ở đơn sơ trong phòng nhỏ quét qua, thấy được trên giường vẫn chưa hoàn toàn vuốt lên chăn đệm trên bàn mở ra mấy quyển công pháp cơ bản, trong mắt lóe lên một tia rõ ràng cùng, một tia không dễ dàng phát giác đau lòng. Sư đệ vừa trở về liền như thế cố gắng, thật là cần cù. Nàng đem hộp đựng thức ăn đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, đây là ta để cho Bích Ba phong bếp nhỏ cố ý chế biến bách thảo dưỡng nguyên thang đối khôi phục nguyên khí, cố bổn bồi nguyên có chút chỗ ích lợi, sư đệ uống lúc còn nóng đi. Bách thảo dưỡng nguyên thang, nghe ra chính là cao cấp thuốc bổ a. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, nhưng trên mặt cũng là một bộ vậy làm sao không biết ngượng xoắn xuýt bộ dáng. Sư tỷ, cái này quá chân quý. Đệ tử có tài đức gì, nhiều lần bị sư tỷ như vậy hậu đãi. Sư đệ cùng ta cần gì phải khách khí như thế? Tô Huyền giả bộ không vui cắt đứt hắn, ngươi mấy lần cứu ta, cái này điểm tâm ý lại coi là cái gì? Nhanh ngồi xuống uống đi. Thịnh tình khó chối từ, thịnh tình khó chối từ a. Lâm Dạ miễn cưỡng ngồi hạ, mở ra hộp đựng thức ăn, một cỗ mùi thuốc nồng nặc hòa lẫn linh cốc mùi thơm ngát đập vào mặt, để cho hắn thèm ăn nhỏ dãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí múc một muỗng đưa vào trong miệng, ấm áp nước canh thuận hầu xuống, nhất thời hóa thành một dòng nước ấm phát tán toàn thân, cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch, liền linh lực cũng sống động mấy phần. Thứ tốt, thật là thứ tốt. Trong lòng khen lớn, ngoài miệng lại cảm khái nói, đà tạ sư tỷ. Này canh công hiệu phi phàm, đệ tử cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Huyền gặp hắn khí sắc sắc thực hồng nhuận chút, hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn như tùy ý hỏi, sư đệ nhiệm vụ lần này, nói vậy trải qua không ít hung hiểm đi. Ta nghe nói quặng mỏ chỗ sâu lại tàng có huyết sát giáo truyền thừa căn phòng bí mật, thế nhưng là thật? Đến rồi. Chính để đến rồi. Lâm Dạ trong lòng còi báo động vũ bang, quả nhiên là tới nghe ngóng tin tức. Phải cẩn thận đứng đối. Để muôn canh xuống, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai nét mặt, bắt đầu sinh động như thật điệu miêu tả đứng lên, đương nhiên là trải qua nghệ thuật gia công phiên bản hồi sư tỷ, sát thực hung hiểm và phần. Kia hầm mỏ chỗ sâu, âm trầm khủng bố, sát khí tràn ngập. Chúng ta đi theo Triệu sư minh một đường dò xét, thật là bộ bộ kinh tâm. Sau đó quả nhiên phát hiện một chỗ bị ẩn nặc trận pháp bảo vệ căn phòng bí mật. Hắn cố ý nhấn mạnh Triệu Liệt tác dụng chủ đạo cùng Lý Vân phá trận công lao. Căn phòng bí mật vừa mở, tà khí ngất trời. Bên trong vậy mà để một quyển quỷ dị tà công bí tịch. Kia bí tịch tà tính hết sức, vậy mà có thể tự động công kích người. Lúc ấy huyết quang bay loạn, xông thẳng thức hải. Thật may là Triệu sư minh kiếm pháp thông thần, kịp thời chém chết tà khí, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn đem quá trình miêu tả được kinh nghiệm kích thích, trọng điểm vượt trội Triệu Liệt anh minh thần võ cùng bản thân. Chật vật không chịu nổi, làm bộ bị tà khí đánh vào được choáng váng đầu hoa mắt. A, lại như thế quỷ dị. Tô Huyền nghe đến mê mẩn, chân mày cau lại, cái kia sư đệ ngươi nhưng có bị thương. Cũng được, cũng được. Lâm Dạ vội vàng khoát tay, một bộ may mắn nhặt về một cái mạng sợ bộ dáng, chính là thần thức bị tia tà khí đánh sâu vào một cái, có chút choáng váng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Làm phiên sư tỉ chén canh này. Hắn xào rượu đem có thể tinh thần mệt mỏi quy tội tà khí đánh vào. Tô Huyền gật gật đầu, trầm ngâm nói, huyết sát giáo cho tàn lại cháy, mà ngay cả chuyển thừa căn phòng bí mật cũng xuất hiện, chuyện này không phải chuyện bừa. Sư đệ các ngươi có thể bình an trở về, cũng thu được tà công, đã là vô cùng may mắn. Nàng dừng một chút, nhìn như lơ đãng lại hỏi một câu, ta nghe nói, kia căn phòng bí mật phụ cận, tựa hồ có một hớp âm bị đâm. Đầm nước nhưng có cái gì dị thường? Âm thủy đầm. Lâm Dạ trong lòng đột nhiên căng thẳng. Nàng làm sao biết âm thủy đầm? Con hỏi đầm nước dị thường? Chẳng lẽ nàng nhận ra được Thái Âm Bảo Ngọc khí tức? Không thể nào a. Ta giấu tốt như vậy. Trên mặt không chút biến sắc, ngược lại lộ ra mấy phần nghi ngờ, âm thủy đầm. A, sư tỷ nói là cái đó đen thủy đầm nước a. Sát thực có, hàng khí bức người, đầm nước còn bị sát khí ô nhiễm, xem ra rất tà môn. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta đều bận rộn đối phó kia bản tà thư, cũng không có quá chú ý đầm nước có cái gì đặc biệt. Thế nào? Sư tỷ đối kia đầm nước cảm thấy hứng thú, hắn ngược lại đem một quân, đem vấn đề ném trở về. Tô Huyền ánh mắt lóe lên, cười một tiếng, che giấu nói, không có gì, chẳng qua là ở một quyển cổ tịch bên trên thấy qua âm thủy đầm đi lại, nghe nói có thể thai nghén một ít đặc thù âm thuộc tính linh tài, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Xem ra kia đầm nước đã bị sát khí ô nhiễm, đáng tiếc. Cổ tịch đi lại, đặc thù linh tài. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, nàng nên sẽ không cũng là đang có ý đồ với Thái Âm Bảo Ngọc đi. Thật may là ca thủ nhanh. Trên mặt cũng là một bộ thì ra là như vậy, mở mang kiến thức thành thật nét mặt. Hai người vừa rảnh rỗi trò chuyện mấy câu, Tô Huyền tựa hồ không có tiếp tục tra cứu ý tứ, chẳng qua là lại dặn dò Lâm Dạ nghỉ ngơi thật tốt, củng cố tu vi, nếu có cần có thể đi Bích Ba Phong tìm nàng vân vân. Đưa đi Tô Huyền sau, Lâm Dạ đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác so cân huyết sát giáo đánh một trận còn mệt hơn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái này Tô sư tỷ, xem ra ôn nhu thể thiếp, hỏi thăm tin tức cũng là giọt nước không lọt ra. Lau mồ hôi lạnh. Xem ra cái này Thái Âm Bảo Ngọc thật là một khoai nóng phòng tay, liền nàng cũng như vậy chú ý. Sau này được càng chú ý. Bất quá, trải qua chuyện này, hắn cũng càng thêm xác định, Thái Âm Bảo Ngọc tuyệt đối là ghê gớm bảo bối. Liên đệ tử nòng cốt cũng để ý như vậy. Hắc hắc, bất kể như thế nào, bảo bối bây giờ ở ca thủ trong. Vui sướng địa nghĩ, sau đó, chính là lù đủ bác lưu chạy, len lén dùng nó tu luyện. Lần nữa lấy ra Thái Âm Bảo Ngọc, cảm thụ trong đó tinh thuần âm khí, quyết định tối nay liền bắt đầu nếm thử dùng nó phụ trợ tu luyện huyền âm luyện thần thuật. Vậy mà, hắn mới vừa khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị nhập định, trong ngực tú thực la bàn, nhưng lại không có dấu hiệu nào nhỏ nhẹ chấn động. Đồng thời, một cô mãnh liệt mang theo cảnh cáo ý vị ý niệm truyền vào đầu. Cảnh cáo, kiểm chắc đến, yếu đất truy lùng ấn ký chấn động, bám vào với ký chủ quần áo. Nguồn gốc, nghi là Bích Ba Phong công pháp khí tức. Cảnh cáo, nên ấn ký còn có. Thẩm Sa cảm nhận cùng định vị hiệu quả. Đề nghị, lập tức thanh trừ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, nhìn như quan hoài, giấu giếm thủ đoạn. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, bị mưu hại phẫn nộ. Cái gì? Truy lùng ấn ký. Lâm Dạ giống như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt xuyên tim. Hắn đột nhiên bật cao, khó có thể tin nhìn về phía Tô Huyền mới vừa rồi ngồi qua vị trí. Tô Huyền, nàng, nàng tại trên người ta hạ truy lùng ấn ký. Chương 52, truy lùng ấn ký. Ca là phản truy tung đại sư. Chương 52, truy lùng ấn ký. Ca là phản truy tung đại sư. Tú thực la bàn truyền tới cảnh cáo tin tức, giống như là một đạo sét nổ giữa trời quang, đem Lâm Dạ bổ đến kinh ngạc, đứng chết chân tại chỗ. Truy lùng ấn ký. Tô Huyền, nàng tại trên người ta hạ truy lùng ấn ký. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh lẽo trong nháy mắt từ bàn chân chạy đến tiên linh cái. Lâm Dạ cảm giác mình huyết dịch cũng mau đọc lại. Khó có thể tin túi đầu nhìn mình trên người món đó bình thường đạo bào màu xám, phản phất phía trên bỏ đầy vô hình độc trùng. Vì sao? Nàng tại sao phải làm như vậy? Phẫn nộ, thất vọng, còn có một tia bị phản bội đâm nhói cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Ta đối với nàng móc tim móc phổi, tự nhận là nàng không ngờ cân ta dở trò. Mặt ngoài đưa ấm áp, sau lưng hạ độc thủ. Cái này con mẹ nó là trà xanh biểu. A không, là tu tiên bản vô gian đạo a. Hồi tưởng lại mới vừa rồi Tô Huyền kia ôn nhu ân cần nụ cười, chén kia ấm lòng bách thảo dưỡng nguyên thang những thứ kia nhìn như tùy ý hỏi thăm. Bây giờ nghĩ lại, khắp nơi cũng lộ ra tính toán. Quan tâm là giả, dò xét là thật. Đưa canh là giả, đặt bẫy là thật. Thiệt thòi ta còn tưởng rằng nàng là người tốt. Ta nhổ vào. Tỉnh táo. Lâm Dạ. Tỉnh táo. Cứ bách bản thân đè xuống sôi trào tâm tình, đại não cấp tốc vận chuyển. Bây giờ không phải là tức giận thời điểm. Việc cần kiếp bây giờ là vội vàng đem thứ đáng chết ấn ký diệt trừ. Không phải ca ở trước mặt nàng chính là chủ chạy, một chút bí mật cũng không có. Lập tức toàn lực vận chuyển huyền âm luyện thần thuật thần thức cường đại giống như tinh mật nhất máy quét, từng tấc địa quét qua toàn thân của mình. Từ sợi tóc đến chân chỉ đầu, từ da mặt ngoài đến kinh mạch chỗ sâu, tuyệt không bỏ qua cho bất kỳ một tia khả nghi sóng năng lượng động. Ở nơi nào? Rốt cuộc ở nơi nào? Lòng như lửa đốt. Thứ này giống như cái mìn định giờ, ở lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Thời gian không phụ người để tâm. Ở thần thức lật đi lật lại dò xét hạng, rốt cuộc ở bản thân bên trái ống tay áo nội chắc, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt, gần như cùng vải vóc hoa văn hòa làm một thể màu tím nhạt linh lực ấn ký. Cái này ấn ký kết cấu tinh xảo, khí tức khó hiểu, nếu không phải la bàn cảnh báo trước cùng thần thức hùng mạnh, căn bản không phát hiện được. Tìm được. Bích Ba Phong thủy hệ linh lực. Quả nhiên là bút tích của nàng. Lâm Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Đủ nguy hiểm. Không ngờ hạ ở đây sao nơi chẳng ai để mắt tới. Thế nào thanh trừ? Thứ một thời gian nghĩ đến dùng lửa đốt, dùng nước rửa, nhưng lập tức hủy bỏ. Không được. Cái này ấn ký cùng linh lực liên kết, bạo lực thanh trừ nhất định sẽ kinh động hạ ấn người. Phải dùng càng ôn hòa, bí mật hơn phương pháp. Máy mô phỏng. Nhanh. Thôi diễn an toàn thanh trừ này truy lùng ấn ký phương pháp. Không chút do dự, lần nữa tế ra đổ máu đại pháp. Năng lượng rót vào. Thôi diễn thanh trừ phương án. Phương án 1, lấy tinh thuần linh lực cưỡng ép cọ rửa ma diệt. Rủi ro, có thể đưa tới ấn ký kịch liệt phản ứng, bị người thi thuật phát hiện. Tỷ lệ thành công, 60. Phương án 2, lợi dụng huyền âm luyện thần thuật âm hàn thần thức, chậm chạp đóng băng, phân giải ấn ký kết cấu. Rủi ro, tốn thời gian khá dài, nhưng cực kỳ ẩn nút. Tỷ lệ thành công, 9 phần. Phương án 3, tìm đặc biệt hiểu ấn phù hoặc nước thuốc. Rủi ro, cần đi ra ngoài tìm, dễ bại lộ. Tỷ lệ thành công, không biết. Đề nghị, áp dụng phương án 2, an toàn trên hết. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, bị âm vẫn mất cảm giác. Phương án 2, dùng thần thức đông lạnh rơi nó. Lâm Dạ lập tức có quyết đoán, ẩn nút trọng yếu nhất, tuyệt không thể đánh rắn động cỏ. Khuynh chân ngồi xuống, nín thở ngưng thần, đem huyền âm luyện thần thuật thúc dục đến mức tận cùng. Một cỗ tinh thuần mà âm hàn lực lượng thần thức, giống như vô hình bằng châm, cẩn thận từng ly từng tí mò về ống tay áo chỗ kia ấn ký. Quá trình này cực kỳ khảo nghiệm lực khống chế. Thần thức không thể quá mạnh mẽ, nếu không sẽ hư hại quần áo thậm chí thương tổn được bản thân, cũng không thể quá yếu, nếu không không cách nào dung chuyển ấn ký. Nhất định phải giống như làm thương nhẹ giải phẫu vậy, tinh chuẩn địa tìm được ấn ký năng lượng tiết điểm, sau đó dùng âm hàn lực một chút xíu đem đóng băng, tan rã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Dạ cái trán rịn ra tầng mồ hôi mịn. Hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Rốt cuộc, đang kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang sau, cảm giác được chỗ kia ấn ký khẽ run lên, kết cấu bắt đầu giãn ra, tia màu tím nhạt linh lực giống như băng tuyết tan rã vậy, chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Thành công. Lâm Dạ trong lòng vui mừng, nhưng không dám kinh thường, lại dụng thần biết lật đi lật lại kiểm tra mấy lần, xác nhận ấn ký hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, lúc này mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, ngồi liệt ngồi trên mặt đất, cảm giác so đánh một trận còn mệt hơn. Mẹ, cuối cùng đem cái này thuốc cao dán kéo xuống đến rồi. Lau mồ hôi, trong lòng kia cổ phẫn uất cùng lửa giận lại càng tăng lên. Tô Uyển, ngươi điên rồi. Món nợ này, ca đi xuống. Tỉnh táo lại sau, hắn bắt đầu suy tính Tô Uyển làm như vậy mục đích. Nàng tại sao phải ở ca trên người lưu ấn ký? Là vì giám thị ca hành tung, hay là vì Thái Âm Bảo Ngọc? Lâm Dạ ánh mắt ngưng lại. Đúng, nàng cố ý hỏi tới âm thủy đầm. Nàng khẳng định biết đấy đảm có bảo bối. Nàng hoài nghi bảo bối bị ta cầm, cho nên nàng giả vờ quan hoài, kỳ thực âm thầm hạ ấn, muốn thông qua giám thị ta tới xác nhận bảo ngọc tung tích, thậm chí tìm cơ hội đoạt bảo. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tối độc phụ nhân tâm a, mặt ngoài sư tỷ đệ, sau lưng phật đao. Thật may là ca có tu thực la bàn cái này ra ngoài, bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Vô cùng may mắn bản thân thời khắc mấu chốt khắc một đợt máu. Xem ra cái này tu tiên giới thật là lòng người hiểm ác, ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Dạ đối Tô Uyển cảm nhận hoàn toàn ngã vào đáy vực, đồng thời tính cảnh giác cũng nhắc tới cao nhất. Sau này thấy nàng, nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần. Kỹ năng diễn xuất muốn nâng cao một bước, thanh trừ hết ấn ký, chẳng qua là thứ nhất bước. Sau đó, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận địa ẩn nút Thái Âm Bảo Ngọc tồn tại, hơn nữa muốn tạo nên một loại ta cái gì cũng không biết, ta chính là cái đệ tử bình thường giả tưởng, tê dại Tô Uyển. Suy nghĩ một chút, quyết định chọn lựa trở xuống các biện pháp, tăng cường che giấu, đem Thái Âm Bảo Ngọc dùng nhiều hơn, cao cấp hơn ngăn cách phụ lục cái bọc, ẩn sâu với dưới giường nơi bí ẩn, bình thường tuyệt không lấy ra. Tu luyện huyền âm luyện thần thuật lúc, cũng chỉ ở đêm khuya, hơn nữa bày đơn giản cách âm, cách linh kết giới. Thay đổi hành vi, mấy ngày kế tiếp, cố ý giảm bớt ở tàng kinh các thời gian tu luyện, ngược lại thường chạy đi tông môn nhiệm vụ đường tiếp một ít lông gà vỏ tỏi, thù lao thấp kém tạp vụ nhiệm vụ, tỉ như giúp một tay nuôi dưỡng linh thú, quét dọn công cộng khu vực chờ, biểu hiện được giống như một cái nóng lòng kiếm lấy linh thạch, tư chất bình thường ngoại môn đệ tử. Chế tạo giả tưởng, thậm chí còn không cẩn thận ở nhiệm vụ đường cùng người oán trách mấy câu, nói nhiệm vụ lần này mặc dù có chút tưởng tượng, nhưng căn bản không đủ mua đan dược tu luyện, tu vi tiến triển chậm chạp vân vân, tạo nên một loại ta rất nghèo, ta cực kỳ cải bắp hình tượng. Quả nhiên, qua vài ngày nữa, Tô Uyển lại tình cờ ở nhiệm vụ đường vô tình gặp gỡ đang cấp tiên hạc đút đồ ăn, làm cho một thân lông chim Lâm Dạ. Lâm sư đệ, ngươi thế nào đang làm những thứ này tạp vụ? Tô Uyển thấy được hắn, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng ân cần. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là một bộ sinh hoạt ép buộc bất đắc dĩ nét mặt, vỗ một cái trên người lồng chim, thở dài nói, ai, để cho sư tỷ chê cười. Đệ tử tư chất ngu đột, tu luyện hao phí tài nguyên quá lớn, về điểm kia nhiệm vụ ban thưởng, như mới bỏ bể a, chỉ có thể làm nhiều điểm việc vặt, phụ cấp một chút. Giọng điệu được kêu là một cái chua cay. Tô Uyển xem hắn chật vật dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục ôn nhu, sư đệ không cần khổ cực như vậy, nếu có điều cần, có thể tùy thời tới Bích Ba Phong tìm ta. Thì ngươi, lại để cho ngươi cấp dưới ta cái ấn. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, ngoài miệng lại cảm kích nói, sư tỷ ý tốt, đệ tử tâm lĩnh. Chẳng qua là đệ tử không thể tổng lệ thuộc sư tỷ, còn là mình cố gắng cho thỏa đáng. Một bộ người nghèo chí không ngắn quật cường bộ dáng. Tô Uyển lại bóng gió hỏi hắn gần đây tình huống tu luyện, Lâm Dạ nhất luật dùng tiến triển chậm chạp bình cảnh khó phá chờ khách sáo phụ họa đi qua. Lần này gặp mặt sau, Lâm Dạ có thể cảm giác được, Tô Uyển tựa hồ tạm thời bỏ đi một ít nghi ngờ. Ít nhất, cái loại đó bị âm thầm dòm ngó cảm giác không tiếp tục xuất hiện. Thử, cân ca chơi đầu óc, ngươi còn non lắm. Lâm Dạ âm thầm đắc ý ca thế nhưng là bị tin tức thời đại lễ rửa tội, cái gì cung đấu kịch, chiến tranh tình báo phiến chưa có xem qua. Kỹ năng diễn xuất tiêu chuẩn, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Lâm Dạ biết, đây chỉ là trước bao táp yên lặng. Thái Âm Bảo Ngọc giống như một viên không định rời bom, Tô Uyển tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể có sức tự vệ. Tu luyện, điên cuồng tu luyện, nhất định phải nhanh đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Có thực lực, mới có quyền phát biểu. Trở lại tàng kinh các nhà nhỏ, khóa chặt cửa, lần nữa lấy ra kia lạnh buốt nhuận trạch Thái Âm Bảo Ngọc. Lần này, trong mắt hắn không có trước đó mừng rỡ, chỉ có ngưng trọng cùng kiên định. Bảo bối a bảo bối, vì ngươi, ca thế nhưng là đem ảnh đế kỹ năng cũng điểm đấy. Ngươi cần phải biết phấn đấu điểm, giúp ca sớm ngày thần công đại thành a. Hít sâu một hơi, đem bảo ngọc đưa vào lòng bàn tay, vận chuyển huyền âm luyện thần thuật bắt đầu lại một lần nữa bế quan khổ tu. Mà cùng lúc đó, trên Bích Ba Phong, Tô Uyển đứng ở động phủ của mình trước cửa sổ, nhìn tàng kinh các phương hướng, đôi mi thanh tú khẽ cau, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một cái màu tím nhạt ngọc bội. Ấn ký biến mất, là hắn phát hiện, hay là có những nguyên nhân khác? Thái Âm Bảo Ngọc khí tức cũng không cảm ứng được, chẳng lẽ thật không ở trên người hắn? Cái này Lâm Dạ, tựa hồ so tưởng tượng càng có ý tứ đâu. Khoe miệng của nàng vểnh lên lau một cái nghiền ngẫm, mang theo chút nghiền ngẫm độ cong. Chương 53, bế quan cùng chiều. Ca là cắn thuốc lưu tuyển thủ. Chương 53, bế quan cùng chiều. Ca là cắn thuốc lưu tuyển thủ. Kể từ thành công thanh trừ Tô Huyền lưu lại lễ vật nhỏ, Lâm Dạ cắn răng nghiến lợi xưng là thuốc cao gián, sau, hắn cảm giác mình giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, liền hô hấp cũng trôi chảy không ít. Nhưng tùy theo mà tới, là sâu hơn cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Tô Huyền nữ nhân này, quá âm hiểm. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Lần này không vào tay, khẳng định còn có lần sau. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Không phải ngày nào đó bị nàng bán còn giúp nàng đếm linh thạch đâu. Lâm Dạ khắc sâu biết được, ở tu tiên giới, không có thực lực, liền làm cái cá muối cũng không an toàn. Ngươi nghĩ cậu, người khác càng muốn đem ngươi bắt tới làm phá hôi. Ngươi muốn kín tiếng, bảo bối đập trên đầu ngươi ngươi cũng không tiếp nổi. Trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Luyện khí 6 tầng hay là quá tuổi bắp, ít nhất phải luyện khí hậu kỳ mới có như vậy chút chút sức tự vệ. Vì vậy, dưới Lâm Dạ định quyết tâm, mở ra một đoạn điên cuồng bế quan vọt lên mô thức. Mục tiêu, trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến luyện khí tầng 7. Hắn bế quan kế hoạch, đơn giản thô bạo, tổng kết lại liền bốn chữ: cắn thuốc, mãnh luyện, tài nguyên phương diện, kiểm kê một cái của cải. Quan mỏ nhiệm vụ ban thưởng 500 cái phẩm linh thạch, 10 bình ngưng khí đan, 300 điểm cống hiến, có thể đổi đan dược hoặc tài liệu, Tô Huyền tài trợ bách thảo dưỡng nguyên thang còn lại nửa ấm, còn có trọng yếu nhất vũ khí bí mật, Thái Âm Bảo Ngọc. Địa chủ nhà rốt cuộc có thừa lương, có thể xa xỉ một phen. Lâm Dạ xoa tay năng quyền. Đầu tiên là đi tông môn đăng cát, dùng điểm cống hiến đổi mấy bình hiệu quả tốt hơn tụ linh đan cùng cấu nguyên đan. Sau đó lại cắn răng hoa 100 linh thạch, mua một chút phụ trợ tu luyện thành tâm hương cùng bố trí đơn giản tụ linh trận tài liệu. Đầu tư. Đây đều là cần thiết đầu tư. Một bên trả tiền một bên nhức nhối an ủi mình. Trở lại tàng kinh các nhà nhỏ, hắn lập tức hành động. Đầu tiên là đốt thanh tâm hương, nhàn nhạt đàn hương có trợ giúp linh thần tinh khí, tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, hắn dùng linh thạch cùng trận kỳ, ở mép giường bố trí một cái nhỏ nhất số nhỏ tụ linh trận, mặc dù hiệu quả không sánh bằng những thứ kia đại lao độc phủ, nhưng cũng có thể để cho linh khí chung quanh độ dày tăng lên 2-3 thành. Giải quyết, tu luyện hoàn cảnh thăng cấp xong. Lâm Dạ hài lòng xem bản thân sang trọng phòng tu luyện, tự phong. Sau đó, chính là nòng cốt mắt xích. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Thái Âm Bảo Ngọc, dùng đặc chế ngăn cách phù lục cái bọc, chỉ chừa ra một tia khe hở, để cho kia tinh thuần âm khí có thể chậm chạp dị ra. Hắn đem bảo ngọc đặt ở tụ linh trận trận nhãn vị trí. "Bà bối, dựa vào ngươi." Hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi ở trong trận. Tu luyện bắt đầu. Hai tay đều nắm một viên hạ phẩm linh thạch, trong miệng ngậm lấy một viên tụ linh đan, đồng thời vận chuyển cơ sở dẫn khí quyết cùng huyền âm luyện thân thuật. Dẫn khí quyết phụ trách từ bên ngoài cùng linh thạch trong hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tự thân linh lực, đậm chắc tu vi cơ sở. Huyền âm luyện thần thuật thì mượn Thái Âm Bảo Ngọc tinh thuần âm khí, điên cuồng chui luyện thần thức, đồng thời kia âm khí cũng có thể gián tiếp tư dưỡng cùng chiết xuất linh lực. Hai môn công pháp đồng thời vận chuyển, đối thần thức cùng linh lực khống chế yêu cầu cực cao. Thật may là Lâm Dạ thần thức ở huyền âm luyện thần thuật rèn luyện hạ vượt xa cùng giai, mới có thể miễn cưỡng khống chế. Nhất thời, hắn cảm thấy hai cỗ bất đồng năng lượng tràn vào trong cơ thể. Một cỗ là ôn hòa trung chính thiên địa linh khí, một cỗ khác là lạnh buốt tinh thuần thái âm khí. Hai cỗ khí lưu ở trong kinh mạch giao hội, dung hợp, bị công pháp luyện hóa, chuyển vào đan điền khí hải. Thoải mái. Cảm giác này so đơn luyện dẫn khí quyết nhanh nhiều. Lâm Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực của mình ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, thần thức cũng ở đây âm khí tư dưỡng hạ trở nên càng thêm ngưng luyện bén nhạy. Dĩ nhiên, loại này cắn thuốc song tu treo ngoài sang trọng phân an, tiêu hao cũng là cực lớn. Linh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống, tụ linh đan dược lực rất nhanh bị hấp thu hầu như không còn, ngay cả Thái Âm Bảo Ngọc dị ra âm khí cũng cần thời gian khôi phục. Đốt tiền, thật là đốt tiền a. Lâm Dạ xem biến thành bình thường đá linh thạch, đau lòng được giật giật. Cái này không phải tu luyện, đây rõ ràng là khắc kim, nhưng hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn cảm giác mình tu vi liền hướng 6 tầng trung kỳ vững chắc địa bước vào một bước dài. Theo tốc độ này, đột phá đến tầng 7, tựa hồ cũng không phải không thể với tới. Quả nhiên, tu tiên một đường, tài lữ pháp địa, tài xếp số một vị. Cổ nhân thật không lừa ta. Lâm Dạ cảm khái và phần. Trước kia nghèo không xu dính túi, tu luyện cân lão như kéo vỡ xe tựa như. Bây giờ hơi có chút tài nguyên, lập tức ngồi lên hỏa tiễn. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa quên vững vàng hai chữ. Cách mỗi một ngày, hắn cũng sẽ dừng lại, dùng cấu nguyên đan vững chắc một cái tăng bọt linh lực, tránh khỏi căn cơ hư phủ. Đồng thời, cũng sẽ hội chế một ít phụ lục, vừa là luyện tập, cũng là vì tương lai có thể xung đột làm chuẩn bị. Ngay ở nơi này loại khô khan mà phong phú bế quan trong từng ngày trôi qua. Lâm Dạ gần như không bước chân ra khỏi nhà, trừ cần thiết ăn uống tiêu tiểu, tịch cốc đan chán ăn cũng phải thay đổi khẩu vị, tất cả thời gian cũng ngâm mình ở tu luyện bên trên. Tăng kinh các tạp vụ, hắn cũng lấy củng cố tu vi làm lý do, có thể đẩy lên đẩy, thực tại đẩy không hết liền tốc chiến tốc thắng. Trương trưởng lao đối với lần này mắt nhắm mắt mở, chỉ cần Lâm Dạ không đem tàng kinh các điểm, hắn cũng lười quản. Trong lúc, Tô Huyền lại vô tình gặp được Lâm Dạ hai lần. Một lần là Lâm Dạ đi ra thấu khẩu khí, ở tàng kinh các tiền viện với nắng, thật ra là quan sát có hay không dị thường. Một lần là Lâm Dạ đi nhiệm vụ đường đóng cấp thấp nhất thu thập thảo dược nhiệm vụ, vì duy trì nghèo khổ hình tượng. Mỗi lần, Lâm Dạ cũng kỹ năng diễn xuất bằng hai, một bộ tu vi tạm ngừng, sinh hoạt quân bách, cố gắng dây rủa khổ bức bộ dáng, thở vắn than dài, mặt ủ mày cho. Tô Huyền vẫn là bộ kia ôn nhu ân cần dáng vẻ, trong lời nói thử dò xét mấy câu, nhưng đều bị Lâm Dạ dọn nước không lọt cản trở về. Thử, cân ca bính kỹ năng diễn xuất. Ca thế nhưng là ở tàng kinh các nhìn 3 năm tiểu thuyết thoại bản nam nhân. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh. Cứ như vậy, thời gian một tháng lặng lẽ mà qua. Đêm nay, Lâm Dạ theo thường lệ tại tụ linh trận bên trong khổ tu. Hắn mới vừa ăn vào một viên cuối cùng tụ linh đan, tay cầm cuối cùng hai khối linh thạch, toàn lực đánh thẳng vào luyện khí 6 tầng tột cùng bình cảnh. Bên trong đan điền linh lực đã dồi dào đến cực hạn, giống như tràn đầy nước hồ, sóng lớn cuộn trào. Thái Âm Bảo Ngọc cung cấp tinh thuần âm khí, giống như chất xúc tác, để cho linh lực phẩm chất không ngừng tăng lên. Ngay tại lúc này, hướng Lâm Dạ trong lòng gầm nhẹ, đem toàn bộ tâm thần chìm vào đan điền, dẫn dắt mênh mông linh lực hướng về kia tầng vô hình tường chắn phát khởi cuối cùng đánh vào. Oeng! Phản phất trong đầu vang lên một tiếng sét. Đan điền kịch chấn, kinh mạch huyết trương. Tầng kia chắc chắn bình cảnh, ở hùng hồn linh lực cùng tinh thuần âm khí đồng thời đánh vào hạ, rốt cuộc cầm ẩm vỡ vụn. Càng thêm bàng bạc linh lực giống như vỡ đê hồng thủy, ở mở rộng trong kinh mạch chạy trồm lưu chuyển. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng gọn, liên tục tăng lên. Luyện khí 6 tầng cuối cùng. Không, khí tức vẫn còn ở tăng lên. Luyện khí tầng 7. Thành. Lâm Dạ mở tròn mắt, hai đạo ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng cùng càng rộng lớn hơn bền bị kinh mạch, kích động đến thiếu chút nữa bật cao. Ha ha ha. Luyện khí tầng 7. Ca cũng là luyện khí hậu kỳ đại lão. Mặc dù chỉ là mới vào tầng 7, nhưng cũng là bay vọt về chất ta. Cẩn thận thể hội sau khi đột phá biến hóa, linh lực tổng số cùng độ tinh thuần cũng tăng lên rất nhiều. Thân thức phạm vi mở rộng đến gần 20 trượng, cảm nhận càng thêm rõ ràng. Ngay cả thân thể cũng cảm giác khinh linh rất nhiều. Thái Âm Bảo Ngọc quả nhiên như bức. Tụ linh trận cùng đan dược cũng không phí công. Đợt sóng này khắc kim, đáng giá. Vui sướng địa nghĩ. Vậy mà, không kịp chờ hắn cao hứng bao lâu, trong ngực tú thực la bàn, lại nữa rồi bắt đầu chấn động. Lần này chuyển tới ý niệm, lại mang theo một tia trước giờ chưa từng có. Vội vàng. Năng lượng rót vào. Khẩn cấp thôi diễn. Kiểm tra đến ký chủ đột phá luyện khí tầng 7. Dẫn động yếu ớt thiên địa linh khí chấn động. Cảnh cáo. Nên chấn động có thể đã đưa tới. Đặc biệt mục tiêu, Tô Huyền, cảm nhận. Cảnh cáo. Này trong cơ thể đồng tâm cổ tử cổ xuất hiện dị thường sống động dấu hiệu. Suy đoán, mục tiêu có thể đã phát hiện ký chủ tu vi thật sự tiến triển. Đề nghị, lập tức tăng cường che giấu, chuẩn bị ứng đối có thể đến thử dò xét hoặc điều tra. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trung độ, bị để mắt tới rợn cả tóc gáy cảm giác. Cái gì? Đồng tâm cổ. Lâm Dạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, một luồng ý lạnh từ xương cổ sông thẳng thiên linh cái. Tô Huyền nàng, trong cơ thể nàng có đồng tâm cổ, còn có thể cảm giác được tu vi của ta đột phá. Cái này con mẹ nó là cái gì tà thuật? Xong, không giấu được. Chương 54, tu vi bại lộ. Ca là ảnh đế cấp giả sợ. Chương 54, tu vi bại lộ. Ca là ảnh đế cấp giả sợ. Tú thực la bàn truyền tới tin tức, giống như là một chậu nước đá hòa lẫn nước mặt, thẳng vào mặt địa hắt ở Lâm Dạ mới vừa đột phá vui sướng ngọn lửa bên trên, trong nháy mắt tới lạnh tấu tim, còn mang theo một cô rất hoảng sợ. Đồng tâm cổ. Tô Huyền trong cơ thể có đồng tâm cổ, còn có thể cảm ứng được tu vi của ta đột phá. Á đủ. Nữ nhân này rốt cuộc lai lịch gì? Chơi được như vậy hoa. Lâm Dạ cảm giác mình giống như là mới từ trong suối nước nóng bò ra ngoài, liền bị người một cước rơi vào kẽ nước băng tuyết, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây thét lên nguy hiểm. Song song song. Lần này hoàn toàn lộ tẩy. Luyện khí 4 tầng đi ra ngoài, luyện khí tầng 7 trở lại. Còn con mẹ nó là đang bị cấm túc trong một tháng đột phá. Tốc độ này, cưới tên lửa cũng không có nhanh như vậy đi. Kẻ ngu đều biết có vấn đề a. Phản phất đã thấy Tô Huyền tấm kia ôn nhu như nước trên mặt, lộ ra nắm được hết thể cười lạnh, một giây kế tiếp liền có thể mang theo chấp pháp đường đệ tử phá cửa mà vào, coi hắn là tà tu bắt cắt lát nghiên cứu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chạy trốn? Chạy đằng nào? Bây giờ chạy không phải là không đánh đã khai sao? Đối. Không thể chạy. Nhất định phải ổn định. Lâm Dạ cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, đại nào tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Nếu không dối gạt được, vậy thì thay cái phương thức lừa gạt. Trang. Nhất định phải tiếp tục trang. Nhưng phải thay đổi cái trang pháp. Lập tức bắt đầu cấu tứ mới hình tượng cùng kịch bản. Đầu tiên, đột phá sự thật không cách nào thay đổi, nhưng đột phá nguyên nhân có thể biên. Tiếp theo, nhất định phải biểu hiện ra ngoài ý muốn cùng không bị khống chế, thậm chí có mầm họa hạ thấp nàng tham lam cùng cảnh giác. Cuối cùng, thái độ phải thành khẩn, muốn sợ, muốn lộ ra hiền lành vô hại. Có. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cùng tuyệt vọng, quan mang. Liên nói là âm khí cắn trả tẩu hỏa nhập ma hạ may mắn đột phá. Đối. Lý do này tốt. Đã giải thích tu vi tăng gọn, vừa tối bày ra tiềm tàng nguy hiểm, để cho nàng cảm thấy cơ duyên này có độc, không dám tùy tiện đụng đến ta. Nói làm liền làm. Lập tức bắt đầu hóa trang, khí tức ngụy trang, toàn lực vận chuyển huyền âm luyện thần thuật nhưng không phải thu liễm, mà là cố ý để cho khí tức trở nên có chút rối loạn, thư phủ, xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác khí âm hàn, phảng phất căn cơ bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ rơi trở về dáng vẻ. Sắc mặt ngụy trang, dùng linh lực bức ra một chút mồ hôi lạnh, để cho sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, ánh mắt cố ý mang theo một tia chưa tỉnh hồn hoảng hốt. Làm xong đây hết thảy, hít sâu một hơi, như cái chờ đợi thẩm phán tù phạm, ngồi ở mép giường, trong lòng thắt tha thắt thỏm chờ đợi chủ nợ tới cửa. Đến đây đi, để cho báo táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Nhìn ca dùng như thế nào kỹ năng diễn xuất trình của người. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một trận êm ái tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng ở hắn nhà nhỏ ngoài cửa. Tiếp theo, vang lên Tô Huyền cái kia như cũ ôn luyện êm thai thanh âm, "Lâm sư đệ, ở đây không?" Sư tỷ cảm giác được ngươi chỗ ở sóng linh khí dị thường, thế nhưng là tu luyện ra cái gì sự cố, rất là lo lắng, chuyên tới để thăm. đến rồi, sân khấu dựng được rồi, người xem vào vị trí. À sân. Lâm Dạ trong lòng mặc niệm, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành suy yếu trong mang theo hoảng sợ nét mặt, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, là Tô sư tỷ sao? Cửa không có khóa, ngài, mời ngài vào. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Uyển đi vào. Nàng hôm nay mặc một thân trang nhã xanh nhạt váy sam, càng nổi bật lên da thịt như ngọc. Ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Dạ trên người, đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó chân mày cau lại, vẻ ân cần lộ rõ trên mặt, sư đệ, hơi thở của ngươi như thế nào như vậy rối loạn, sắc mặt cũng như vậy khó coi, chẳng lẽ thật là tu luyện bên trên xảy ra vấn đề gì? Lâm Dạ dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng lại vô lực ngồi trở về, cười khổ, thanh âm khàn khàn, sư tỷ, ngài đến rất đúng lúc, ta, bên ta mới tu luyện lúc, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma a. Bắt đầu tình cảm giạt rào địa giảng thuật hắn tỉ mỉ đan dệt câu chuyện, kể từ quặng mỏ trở về, bên trong cơ thể của ta chẳng biết tại sao, lưu lại một tia kia trong mật thất âm sát tà khí, một mực không thể hoàn toàn thanh trừ. Hôm nay lúc tu luyện, vốn định nếm thử dẫn dắt hóa giải, ai ngờ kia tà khí đột nhiên mất khống chế cắn trả. Chỉ cảm thấy lạnh cả người, kinh mạch đau nhói, thần thức cũng thiếu chút nữa bị đóng băng. Đang ở trong lúc nguy cấp, không biết sao, bên trong đan điền linh lực điên cuồng cuồng bạo, vậy mà xông phá cửa ải, đặt tới luyện khí tầng 7. Trên mặt hắn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi sợ nét mặt, nhưng cái này đột phá, tới quá mức quỷ dị hung hiểm. Ta cảm giác căn cơ hư phủ, khí tức khó có thể vững chắc, phản phất cái này thần tu vi là không trung lâu cát, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sư tỷ, ngài kiến thức rộng, có biết đây là cớ sao? Ta có phải hay không trùng cái gì tà thuật a? Giọng điệu được kêu là một cái bất lực cùng khủng hoảng. Tô Uyển lặng lặng nghe, một đôi mắt đẹp thâm thúy như đầm, cẩn thận quan sát Lâm Dạ mỗi một cái rất nhỏ nét mặt cùng khí tức biến hóa. Đầu ngón tay của nàng vô ý thức vê động chéo váy, trong cơ thể con kia đồng tầm cổ tự cổ, sắp thực chuyển tới đối phương tu vi tăng vọt lại khí tức dị thường tin tức, cùng Lâm Dạ giải thích. Có giống in chỗ, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Quá nhanh, thật trùng hợp. Nàng chậm rãi tiến lên, ôn nhu nói, sư đệ chớ hoảng sợ, để cho sư tỷ vì ngươi dò xét một phen phải không? Đến rồi, trung cực khảo nghiệm. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt cũng là một bộ bắt được cây cỏ cứu mạng cảm kích bộ dáng, làm phiền sư tỷ. Tô Uyển đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm hướng Lâm Dạ mi tâm, một cô ôn hòa tinh thuần thủy hệ linh lực chậm rãi tham dò vào. Lâm Dạ lập tức toàn lực phối hợp, đồng thời âm thầm thao túng huyền âm luyện thần thuật để cho kia tinh thuần âm khí đến từ thái âm bảo ngọc, nhưng ngụy trang thành tà khí lưu lại ở trong kinh mạch như ẩn như hiện, chế tạo ra tà khí chiếm cứ, linh lực hư phủ giả tưởng. Tô Uyển linh lực ở Lâm Dạ trong cơ thể đi lại một vòng, quả nhiên cảm nhận được kia cổ âm hàn khí tức cùng không quá ổn định linh lực ba động. Nàng thu lại ngón tay, trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi nói, sư đệ trong cơ thể xác thực lưu lại một cỗ không kém khí âm hàn, cùng hôm đó trong mật thất tà khí đồng nguyên. Lần này đột phá, sợ rằng thật là tà khí dưới sự kích thích dị biến, phúc họa khó liệu a. Nàng nhìn Lâm Dạ, ánh mắt phức tạp, sư đệ, ngươi cái này tu vi tiến triển thực tại quá mức kinh người, nhưng cũng mầm họa nặng nề. Việc cần kiếp bây giờ là vững chắc cảnh giới, thanh trừ tà khí, nhất định không thể lại tham công mạo tiến. Nếu không, e rằng có tu vi mất hết nguy hiểm. Ổn. Nàng tin. Ít nhất tin hơn phân nửa. Lâm Dạ trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt cũng là như bị sét đánh tuyệt vọng nét mặt, cái gì? Tu vi mất hết. Sư tỷ, ngài cần phải mau cứu đệ tử a. Tô Uyển xem hắn bộ này đáng thương bộ dáng, lòng nghi ngờ giảm xuống, an ủi, sư đệ cũng không cần quá mức dầu dĩ. Cũng may phát hiện được sớm, còn có khả năng cứu vãn. Ta cái này có một chai thanh tâm tịnh linh tán là gia sư ban tặng, đối khu trừ năng lượng kỳ dị, vững chắc tâm thần có hiệu quả, liền tặng cho sư đệ đi. Nhìn ngươi rất là điều dưỡng, chớ có tái xuất không may. Nói, nàng lại lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Lâm Dạ. Lại đưa thuốc. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, thuốc này trong sẽ không lại thêm cái gì liệu đi. Nhưng trên mặt cũng là cảm ơn trời đất, cảm động đến rơi nước mắt địa nhận lấy, đà tạ sư tỷ. Sư tỷ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Tô Uyển lại dặn dò mấy câu nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện tìm nàng loại vậy, liền đứng dậy rời đi. Đưa đi Tô Uyển, đóng cửa lại, Lâm Dạ dựa vào cánh cửa, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là đánh một trận sinh tử đại chiến, cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mẹ, cuối cùng lửa gạt qua. Nữ nhân này, tâm tư quá kỹ càng. Cũng được ca kỹ năng diễn xuất online, kịch bản cũng ra sức. Xem trong tay bạch ngọc bình, do dự một chút, không dám lập tức dùng. Thuốc này, hay là trước hết để cho máy mô phỏng lão đệ nghiệm một chút hàng đi. Nhỏ một giọt máu ở trên la bàn, năng lượng rót vào. Phân tích thuốc thành phần. Thành phần: Thanh Tâm Thảo, Tịnh Linh Hoa, Trăm Năm Tuyết Liên, đều là thượng đẳng linh thần chỉ toàn khí dược liệu, chưa kiểm chắc đến truy lùng ấn ký hoặc cổ trùng chứng chờ dị vật. Đánh giá: thật lương tâm thuốc tốt, có thể dùng với vững chắc trước mắt hư phụ cảnh giới. Mô phỏng kết thúc. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, không. A, lần này lại là thật lòng đưa ấm áp. Lâm Dạ có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là ta kỹ năng diễn xuất quá tốt, đem nàng cấp gạt gấp quẻ, để cho nàng sinh ra lòng thông cảm. Bất kể, ngược lại không có độc chính là thứ tốt, vừa đúng dùng để củng cố tu vi. Yên lòng. Mặc dù tạm thời vượt qua nguy cơ, nhưng Lâm Dạ biết, Tô Uyển tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha đối thái âm bảo ngọc truy xét. Lần này chẳng qua là kế hoa binh, nhất định phải nhanh hơn mà tăng lên thực lực. Luyện khí tầng 7 còn chưa đủ, ít nhất phải tầng 7 tụ cùng, thậm chí tầng 8 mới có lòng tin ứng đối sau đó phiền phái. Nhìn về phía khối kia lạnh buốt như ngọc thái âm bảo ngọc, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Bà bối, sau đó chúng ta muốn liều mạng. Chương 55, khát mệnh. Không, là tính toán tỉ mỉ. Chương 55, khắc mệnh. Không, là tính toán tỉ mỉ. Tô Huyền kia mang theo ân cần nụ cười gương mặt mới từ cửa biến mất, Lâm Dạ Bịch một tiếng liền đem nặng nề cửa gỗ cái chốt gắt gao đập vào, sau lưng nặng nề tựa vào trên ván cửa, phản phất mới vừa chạy xong một trận sinh tử thời tốc, trái tim vẫn còn ở bịch bịch nhảy loạn. Nữ nhân này, so trong động mỏ huyết sát yêu nhân còn khó dây hơn. Hắn thấp giọng mắng một câu, giơ tay lên lau cái trán, mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đồng tâm cổ. Thứ này vừa nghe liền rất tà môn. Tô Huyền đối hắn như vậy để ý tuyệt đối không phải là bởi vì tình nghĩa đồng môn sâu nặng, sợ là để mắt tới hắn từ trong động mỏ mỏ được chỗ tốt, không thể lại bị động như vậy bị đánh. Lâm Dạ cắn răng hàm, ánh mắt trở nên sắc bén, nhất định phải nhanh đem thực lực nâng lên, thấp nhất được luyện đến có thể gánh vác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ 3 chiêu, không, 5 chiêu. Như vậy vạn nhất trở mặt, chạy trốn thời điểm mới có thể có điểm lòng tin. Một trận đối với mình không chút lưu tình mà quỷ đặc hấn ở nơi này giữa phất đất được chỉ có thể buông xuống một giường một bàn tàng kinh cắt trong phòng nhỏ kéo lên màn mở đầu. Lâm Dạ cấp cái kế hoạch này lên cái tên, chiến lược tính gọt lên kế hoạch. Danh tiếng rất vang, kỳ thực chính là liều cái mạng già. Kế hoạch nòng cốt, đang bảo đảm không đem bản thân hoàn toàn luyện phế điều kiện tiên quyết, dùng thời gian ngắn nhất vọt tới luyện khí hậu kỳ tầng 7. Thao tác cụ thể, tràn đầy Lâm Dạ thức tính toán tỉ mỉ cùng bị ổi, thời gian quản lý, keo kiệt đến mức tận cùng giấc ngủ. Áp xúc đến 2 canh giờ. Mới đầu hắn còn vọng tưởng dùng độ sâu minh tưởng thay thế bộ phận giấc ngủ, kết quả thử một thứ, ngày thứ nhì đứng lên choáng váng đầu hoa mắt, vẽ một chương đơn giản nhất thanh phong phủ cũng có thể nổ rất 3 tấm lá bùa, thua thiệt hắn đáy lòng giận giận. Lập tức buông tha cho loại này mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Ngủ là nhu cầu cơ bản, mua bán lô vốn không thể làm. Nhưng hắn đem ăn cơm, uống nước, đi nhà cầu thời gian áp xúc đến cực hạn. Tịch cốc đang ăn được buồn nôn muốn nói, liền đổi tiện nghi nhất, có thể nện chết người linh cốc bánh thích hợp, chủ yếu một cái sống là được, năng lượng đủ dùng. Tài nguyên tiêu đốt, hiệu ích trên hết tụ linh trận toàn bộ ngày mở ra. Kia được đốt bao nhiêu linh thạch? Lâm Dạ nhức nhối được ngủ không yên giấc. Suy nghĩ nửa ngày, làm ra cái đứt quãng tính tụ linh pháp, toàn lực đánh vào bình cảnh lúc xa xỉ địa mở ra một trận, bình thường ân cần săn sóc linh lực, củng cố tu vi lúc liền quả quyết tát, dựa vào tự thân thổ nạp cùng đan dược cứng rắn đấu. Hạ phẩm linh thạch nhanh hao hết sạch trước, còn phải móc đi ra hướng về phía cửa sổ chiếu chiếu, nhìn một chút ranh giới hay không còn có một tia bánh nhuận sáng bóng, có thể ép ra một chút linh khí liền tuyệt không lãng phí. Đan dược càng là ấn viên tính toán, tuyệt không ăn nhiều một hớp, là thuốc 3 phần độc, ăn nhiều tính kháng dược đi lên, sau này đột phá đại bình cảnh lúc cắn gì đều vô dụng, đó mới kêu xong con bê. Treo ngoài sử dụng, cẩn thận như chuột thái âm bảo ngọc là đồ tốt, nhưng Lâm Dạ không dám có chút sơ sẩy. Hắn như cái tiểu tức phụ phục vụ khó dây dưa bà ba bậy, mỗi ngày chỉ dám dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt ra một tia tinh thuần âm khí, từ từ dung hợp tiến tự thân linh lực tuần hoàn. Như sợ dùng sức quá mạnh, đem bảo bối này làm hư, hoặc là âm khí qua mức ăn mòn tâm thần, đưa tới cái gì đồ không sạch sẽ. Tế thủy trường lưu, tế thủy trường lưu a. Cũng đừng bảo bối không có bưng bít nóng, trước tiên đem mạng nhỏ góp đi vào. Xong tuyến thao tác, lượng sức mà đi không cậy mạnh cơ sở dẫn khí quyết cùng huyền âm luyện thần thuật đồng thời vận chuyển. Nghe ra rất hiệu suất cao, nhưng rủi ro quá lớn. Lâm Dạ lựa chọn càng ổn thỏa lỗi phong tu luyện, buổi sáng thiên địa linh khí tương đối sống động lúc, chủ công dẫn khí quyết điên cuồng tích lũy linh lực, buổi chiều tâm thần tương đối thanh minh lúc, thì chủ tu luyện thần thuật chui luyện thần thức, thuận tiện chiết xuất, áp xúc buổi sáng thu nạp linh lực. Mặc dù tiến độ chậm một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa, không dễ xảy ra sự cố. Hiệu quả là thật thật tại tại, quá trình là chúc chắc chúc trở, tràn đầy khói lửa. Đầu mấy ngày, Lâm Dạ cảm giác mình như cái bị vô tình chen ép sa sút, mỗi ngày kết thúc lúc tu luyện đều mệt đến cân bãi bùn nát vậy, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên tấm phản cứng, cả ngón tay đầu cũng không nghĩ động. Nhưng kỳ quái chính là, thói quen loại này cường độ cao, có quy luật tiết tấu sau, ngược lại tìm được một loại kỳ lạ phong phú cảm giác cùng nắm giữ cảm giác. Tu vi vững bước tăng lên, mặc dù không giống trong truyền thuyết những thiên tài kia vậy một ngày nàng giảm, nhưng mỗi một bước cũng dẫm đến rất thực, linh lực căn cơ đánh dị thường vững chắc. Ừm, hôm nay trong đan điền linh dịch giống như lại ngưng thật một phần, thần thức phạm vi tựa hồ có thể nhiều bao trùm xa nửa thước con kiến đánh nhau. Không sai không sai, ổn trong có tiến. Mỗi ngày trước khi ngủ, cũng sẽ giống như lão nông kiểm kê nhà mình trong đất mọc đáng mừng hoa màu vậy, vui sướng địa đánh giá một cái ngày đó tiến triển. Chiếu cái này rùa đen bò tốc độ, lại tới mấy tháng, tầng 7 trung kỳ phải có trông. Dĩ nhiên, cũng có buồn bực cùng tim đập chân run thời điểm. Tỷ như một lần nào đó hội chế tương đối phức tạp liễm tức phụ lúc, bởi vì tinh thần mệt mỏi tay run một cái, lá bùa phốc một tiếng tự đốt thành tro, lãng phí giá trị cả mấy khối linh cắt tài liệu, để cho hắn đau lòng được quất thẳng tới khí lạnh. Hay hoặc là một lần nào đó vận chuyển công pháp lúc, bởi vì thu nạp linh khí thật mạnh, kinh mạch một trận căng đau, thiếu chút nữa đau sốc hồng, bị dọa sợ đến hắn vội vàng tấn công, đổ một miệng lớn nước lạnh mới ngăn trận kinh hồn. Máy mô phỏng, lão huynh, thôi diễn một cái, ta như vậy vào chỗ chết luyện, sẽ không luyện được gì ẩn nút ám thương đi. Thì như kinh mạch vết nứt, đan điền thoát hơi cái gì? Ngày nào đó hắn cảm giác mấy cái chủ yếu kinh mạch có chút mơ hồ đau, không quá yên lòng cắn bể đầu ngón tay, nhỏ dỉ máu tại trên tú thực la bàn. Năng lượng rót vào. Phân tích ký chủ trước mắt trạng thái tu luyện và thân thể phụ hạ. Kết luận, trước mắt mô thức vì vững vàng tiến thủ hình kinh mạch phụ hạ thuộc về an toàn giới hạn thượng hạ, thần thức tiêu hao còn ở có thể khống chế phạm vi. Kéo dài tu luyện một tháng, đột phá tới luyện khí tầng 7 trung kỳ sát suất ước là 7 phần, tẩu hỏa nhập ma sát suất thấp hơn 5%. Đề nghị, giữ vững trước mắt tiết tấu, chú ý mỗi ngày tu luyện sau khi kết thúc lấy linh lực gần cần săn sóc kinh mạch nửa canh giờ, nhưng thích hướng dùng giá rẻ hoạt huyết thông lạc tán phụ trợ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, vững như lao cầu, tiết mệnh như kim. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, kinh mạch dễ ẩm xương cảm giác, tương tự vận động dữ dội sau, vững như lão cẩu, tiết mệnh như kim. Cái này đánh giá còn rất khích hào. Lâm Dạ yên tâm, hấp tấp địa đi tông môn phường thị nhất góc gian hàng, hoa ít nhất linh thạch mua một chai mùi vị nước mùi giá rẻ hóa huyết tán. Hàng giá rẻ liền tiện nghi hàng, hữu hiệu là được. Ngay ở nơi này loại đơn điệu, gian khổ nhưng lại mang theo một tia hy vọng tiết tấu trong lặng lẽ trôi qua. Lâm Dạ sinh hoạt quy luật giống cái khổ hành tăng, tu luyện, vẽ bùa kiếm chút đỉnh tiền, tình cờ tiếp điểm quét dọn tàng kinh các vệ sinh tạp vụ, ngủ. Thậm chí cân trong tàng kinh các mấy con ăn no chờ chết, da lông bóng loáng linh chuột thân quen, tình cờ tâm tình tốt hoặc tu luyện cái hở, sẽ tách một khối nhỏ rắn cân cấp linh cốc bánh mảnh ném cho bọn nó. Ai, cuộc sống này qua, so kiếp trước 996 còn độc ác. Một bên xem linh chuột thật nhanh ngậm đi bánh mảnh, một bên than thở. Bất quá, vì có thể ở những thứ kia đại lao vật lộn thường có điểm sức tự vệ, nhị. Ước chừng qua 40 ngày, chuyện tất như vậy, không có kinh thiên động địa dị tượng, Lâm Dạ ở một lần độ sâu trong nhập định, cảm giác đan điền khí hải ông một tiếng rung nhẹ, phảng phất nào đó gông cùng bị đánh vỡ, linh lực một cách tự nhiên hùng hậu, ngưng luyện một vòng lớn, thần thức cũng theo đó thanh minh, phát triển không ít. Khi thành luyện khí tầng 7 trung kỳ, chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể tăng trưởng lực lượng cùng đối hoàn cảnh chung quanh rõ ràng hơn cảm nhận, nên mép cười một tiếng, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Xem ra ca bộ này tính toán tỉ mỉ lưu sợ chết lưu tu luyện pháp, hay là rất tác dụng mà. Vậy mà, vui vẻ cũng không có kéo dài quá lâu. Ngày này, hắn đi nhiệm vụ đường đồng cái đó tốn thời gian 3 ngày mới hoàn thành, thù lao thấp đến đáng thương quét dọn tảng kinh các thứ 3 tầng tích cho nhiệm vụ lúc, vừa đúng nghe được bên cạnh mấy người mặc bảnh bao nội môn đệ tử ở tán gẫu, Trương sư minh, nghe nói không? Thiên Xu Phong Triệu Liệt sư minh, hồi trước dẫn đội dọn sạch Tây Nam biên cảnh huyết sát giáo Dương Nghiệt, giống như bị thất thế. Một cái cao gầy đệ tử thần thần bí bí địa nói. Cái gì? Triệu Liệt sư minh? Hắn nhưng là trúc cơ trung kỳ cao thủ, kiếm pháp siêu quần, làm sao sẽ? Được xưng Trương sư minh khôi ngô đệ tử mặt không tin. Chính xác 100%. Sư tôn ta hôm qua nói tới chuyện này, còn nói Triệu sư minh đã thương chút nguyên khí, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đâu. Một cái khác đệ tử phụ hòa nói. T. Liền Triệu sư minh cũng. Cái này huyết sát giáo tàn đảng lại như thế khó dây dưa. Trương sư minh hít sâu một hơi. Triệu Liệt bị thương, đang chuẩn bị giao nhiệm vụ Lâm Dạ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trúc cơ trung kỳ cao thủ cũng bị thua thiệt. Dưới hắn ý thức sờ một cái ngực trong quần áo vải lót cái đó cứng ngắt nhỏ nhô ra, đó là bị tầng tầng ngăn cách phụ lục bao quanh thái âm bảo ngọc. Thứ này, còn có kia bản sách quỷ quái, quả nhiên là củ khoai nóng bỏng tay a. Sẽ không đưa tới phiền toái lớn hơn nữa đi. Một loại mưa rông sắp tới gió tràn lầu cảm giác đè nén, để cho hắn mới vừa bởi vì đột phá mà nhảy tốc tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại gì. Quả nhiên, không quá hai ngày, tông môn bên trong không khí sáng rõ trở nên bất động. Tuần tra đệ tử chấp pháp số lượng tăng nhiều, hơn nữa người người sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt sắc bén. Trên bầu trời lui tới kiếm quang cũng mang theo một cỗ đội vàng vàng túc sát chi khí, phản phất có đại sự gì sắp phát sinh. Lâm Dạ trong lòng bồn chồn, nếm thử lần nữa vận dụng máy mô phỏng thôi diễn cắt hùng, tiêu hao một giọt máu tươi sau, lấy được phản hồi nhưng có chút lập lờ nước đôi. Năng lượng rót vào. Thôi diễn gần đây tông môn vận thế cùng ký chủ liên hệ tính. Kết quả, tông môn cao tầng chấn động, phong vân sắp bắt đầu, cuồn cuộn sóng ngầm. Ký chủ thân ở nước xoáy ranh giới, phúc họa khó liệu, nên yên lặng quan sát, cẩn thận làm việc. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, nhỏ nhẹ, tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Yên lặng quan sát. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Lâm Dạ phiền não điểm nắm tóc. Cái này phong xem ra không nhỏ, ta cái này cây nhỏ mầm có thể hay không gánh vác đều là vấn đề. Sợ gì gặp đó. Chiều hôm đó, hắn đang trong phòng cẩn thận từng ly từng tí kiểm điểm còn giữ lại không có mấy linh thạch cùng phụ lục tài liệu, tính toán còn có thể chống đỡ bao lâu lúc tu luyện, một đạo tản ra lạnh băng, uy nghiêm khí tức phù chiếu, vô thanh vô tức xuyên thấu cánh cửa, lơ lửng ở trước mặt hắn. Phù chiếu từ linh lực ngưng tụ mà thành, chữ viết tác liệt, lộ ra một cố không thể nghi ngờ mùi vị, ngoại môn đệ tử Lâm Dạ, mau tới chấp pháp đường thiền điện. Tôn. Không có nguyên nhân, không có khách sáo, chỉ có một lệnh băng dòng họ, đại biểu chấp pháp đường trưởng lão quyền uy. Lâm Dạ cầm chương này nhẹ nhõm lại nặng tựa vạn cân phù chiếu, cảm giác một luồng ý lạnh từ xương của sông thẳng thiên linh cái, trong lòng bàn tay trong nháy mắt trở nên lạnh buốt ở bức. Chấp pháp đường. Tôn trưởng lão. Hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nên tới, tổng hội tới. Không có lập tức thất kinh tiếp thị diễn đối sách, mà là trước nhanh chóng mà cẩn thận kiểm tra một lần tự thân, tu vi khí tức ngụy trang ở mới vào tầng 7, hơi lộ ra hư phủ trạng thái, thái âm bảo ngọc giấu nghiêm nghiêm thật thật, ngăn cách phù hoàn hảo không chút tổn hại, trên người không có mang theo bất kỳ có thể đưa tới hoài nghi vật phẩm. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chỉnh sửa một chút có chút rúm gió đạo bảo màu xám, trên mặt cố gắng khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí cố ý tạo nên một kia vừa đúng hoang mang cùng thấp thỏm. Sau đó, đẩy cửa ra, bước tận lực bước chân trầm ổn, hướng tòa kia ở toàn bộ Thanh Huyền môn cũng làm cho người ngắm mà sợ hãi chấp pháp đường đi tới. Đi xem một chút, vị này Tôn trưởng lão, rốt cuộc chuẩn bị cho ta cái gì trà? Chương 56, chấp pháp đường uống trà. Ca phải đi diễn kịch ngắn. Chương 56, chấp pháp đường uống trà. Ca phải đi diễn kịch ngắn. Năm tấm kia lạnh buốt cứng phủ chiếu, Lâm Dạ cảm giác mình giống như là bị Diêm Vương gia thiếp mời đập trúng trán. Chấp pháp đường. Tôn trưởng lão. Nhóm này hợp nghe ra giống như là thẳng thắn sẽ quan hồng, ngồi tu mục sương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết tu tiên giới phiên bản. Xong phim, nên tới vẫn phải tới. Trong lòng kêu rên một tiếng, trên mặt lại nhanh chóng điều chỉnh làm ra một bộ thấp thỏm trong mang theo chút ít ủy khuất nét mặt, giống như cái bị chủ nhiệm lớp đột nhiên điểm danh tới phòng làm việc học sinh kém. Đi chấp pháp đường trên đường, Lâm Dạ đầu góc xoay chuyển sò phi kiếm còn nhanh. Tại sao tìm ta? Tô Huyền mật báo. Không giống, nàng nếu là xác định ta có vấn đề, trực tiếp dẫn người ngăn cửa càng lênh lẹ. Triệu Liệt bên kia lọt gió, có khả năng cũng không lớn, thầm mỏ chuyện kia đi qua rất lâu. Chẳng lẽ là Thái Âm Bảo Ngọc khí tức tiết lộ, hay là Trương lão đầu ngủ mơ hồ nói mớ đem ta đi bán? Càng nghĩ càng thất vọng, cảm giác mỗi mạch lạc tử cũng đứng vững được bước chân, mỗi mạch lạc tử cũng đủ hắn uống một bầu. Ổn định, Lâm Dạ, ngươi là bị chuyên nghiệp huấn luyện, tự mình tẩy não. Càng đến lúc này càng không thể hoảng. Âm thầm cho mình bơm hơi, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, nòng cốt tư tưởng liền một cái, giả vờ ngây ngốc, hỏi gì cũng không biết, vượt trội một cái vận khí tốt nhát gan đối tông môn trung thành cảnh cảnh. Thậm chí trước hạn đánh được rồi phúc cảo, hỏi tu vi, ai nhà trưởng lão minh dám. Đệ tử cũng không biết chuyện ra sao a. Chính là ở hầm mộ bị kia tà khí xông lên, sau khi trở lại cũng cảm giác tu luyện thuận lưu không ít, có thể là nhân họa đắc phúc. Gái đầu cười ngây ngô, hỏi hầm mộ chi tiết, hù chết đệ tử. Lúc ấy kia huyết quang bay loạn, nếu không phải Triệu sư minh anh minh thần võ, đệ tử đã sớm giao phó ở nơi đó. Hiện tại nhớ tới còn làm ác mộng đâu. Sợ trạng, hỏi có hay không cất giấu, cất giấu. Đệ tử nào có lá gan đó a? Có thể nhặt về cái mạng nhỏ liền cảm ơn trời đất. Ngay nhìn đệ tử dạng nghèo kiết sắc này, giống như là có bảo bối người sao? Biểu diễn rửa đến trắng bệnh đã bảo, trong lòng diễn luyện kịch bản Lâm Dạ cất bước đi vào chấp pháp đường tòa kia âm trầm trang nghiêm đại điện. Một cỗ khí lạnh đập vào mặt, so mở điều hòa không khí còn có lực, hai bên đứng đệ tử chấp pháp người người mặt vô biểu tình, ánh mắt cân đao tựa như, tạo đến mặt người ra làm đau. Hắn bị dẫn tới một chỗ thiên điện, chỉ thấy Tôn trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên đầu, mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén có thể xuyên thấu lòng người. Đầu dưới còn ngồi một vị nét mặt cứng nhắc, cầm sổ sách bộ dáng chấp sự. Đệ tử Lâm Dạ, bái kiến Tôn trưởng lão, bái kiến chấp sự. Lâm Dạ mau tới trước, không mình hành lễ, tư thế thả cực thấp, thanh âm đều mang điểm vừa đúng khẽ run. Tôn trưởng lão không lên tiếng, chẳng qua là dùng cặp mắt kia đánh giá hắn, không khí an tĩnh có thể nghe tiếng tim mình đập. Qua cả mấy hơi thở, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo áp lực vô hình. Lâm Dạ, ngươi có biết hôm nay kêu ngươi tới trước, vì chuyện gì? Đến rồi. Tiêu chuẩn lời mở đầu. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, trên mặt lại lộ ra vừa đúng mở miệng cùng khẩn trương, trở về. Trở về trưởng lão, đệ tử không biết. Thế nhưng là đệ tử ngày gần đây hành vi có gì không ổn, xúc phạm một vị. Ánh mắt được kêu là một cái vô tội. Tôn trưởng lão không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi nhập môn bất quá mấy năm, trước đó tu vi tiến triển bình thường. Vì sao lần này quặng mỏ nhiệm vụ trở về sau, tu vi có thể liên tiếp đột phá, thẳng tới luyện khí tầng 7. Quả nhiên hướng về phía tu vi tới. Lâm Dạ trong lòng có ăn chắc, lập tức dựa theo kịch bản bắt đầu biểu diễn. Trên mặt hắn trong nháy mắt chất lên 7 phần sợ, 3 phần may mắn nét mặt, giọng điệu đều mang điểm tiếp hậu dư sinh kích động, trưởng lão minh dám. Chuyện này đệ tử cũng cảm thấy kỳ quặc. Ngày đó ở đó, tà giáo trong mật thất, bị yêu huyết quang tà khí xâm nhập trong cơ thể, lúc ấy chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, thần thức hỗn loạn, vốn tưởng rằng hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn phối hợp dùng mình một cái, tiếp tục nói, ai ngờ sau khi trở lại, điều dưỡng mấy ngày, phát hiện kia tà khí tuy bị khu trừ, nhưng trong cơ thể linh lực lại không hiểu sống động rất nhiều, tu luyện cũng so ngày xưa trôi chạy không ít. Đệ tử phỏng đoán, chẳng lẽ là kia tà khí kích thích kinh mạch, chó ngáp phải rồi. Đệ tử cũng là lơ tơ mơ, trong lòng thật bất an a. Hắn bộ này giải thích, nửa thật nửa giả, đem nổi toàn ném cho đã chết huyết sắc giáo, đem mình tạo thành một cái gặp vận may người may mắn. Tôn trưởng lão nghe xong, mặt vô biểu tình, không nhìn ra tin hay là không tin. Bên cạnh vị kia cứng nhắc chấp sự lại hừ lạnh một tiếng, xen vào nói, chó ngáp phải rồi. Hừ, nào có tốt như vậy chuyện. Lâm Dạ, theo cha, ngươi gần nguyện ở đăng cát, phù đường đều có tiêu phí ghi chép, số lượng không nhỏ. Một mình ngươi bình thường ngoại môn đệ tử, lấy ở đâu cái này rất nhiều linh thạch. Chẳng lẽ là bên ngoài có gì kỳ ngộ, hoặc là được cái gì của bất nghĩa? Á đủ, cha ta tiêu phí ghi chép, chấp pháp đường còn kiêm chức thuế vụ của ta. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, trên mặt lại vội vàng kêu an, chấp sự minh xét. Những thứ kia linh thạch, phần lớn là nhiệm vụ lần này tông môn ban thưởng a. Đệ tử suy nghĩ tu vi may mắn tăng lên, cần vững chắc căn cơ, lúc này mới cắn răng đem ban thưởng đổi thành đan dược phụ lục, bây giờ đã là xấu hổ ví tiền giống tuyết, hận không được một cái linh thạch tách thành hai nửa hoa. Tuyệt không cái gì của bất nghĩa. Nói, còn đúng lúc đó lộ ra một cái nhức nhối nét mặt. Tôn trưởng lao ánh mắt lóe lên, đột nhiên đổi đề tài, nghe nói ngươi cùng Bích Ba Phong đệ tử Tô Huyền, lui tới rất thân. Đến rồi, Tô Huyền đường dây này. Lâm Dạ trong lòng còi báo động vũ bang, nét mặt lại càng thêm thành khẩn, trở về trưởng lão, Tô sư tỷ tâm địa thiện lương, nhân đệ tử trên đường về từng có cứu trợ tri ân, cho nên đối đệ tử có nhiều chiếu cố. Đệ tử vô cùng cảm kích, nhưng tuyệt không dám vơi cao, càng không cái gì vượt qua cử chỉ. Hắn cố ý nhấn mạnh là cứu trợ tri ân cùng sư tỷ chiếu cố phủi sạch cái khác quan hệ. Tôn trưởng lão lại hỏi mấy câu liên quan tới hầm mộ chi tiết cùng Tô Huyền tiếp xúc tình huống, Lâm Dạ nhất luật đối đáp trôi chảy, nên khoa trương, tỉ như tà khí nhiều đáng sợ, nên mơ hồ, tỉ như cùng Tô Huyền cụ thể trò chuyện cái gì, nên biểu trung tâm, tỉ như giường nào sùng bái Triệu sư minh. Toàn bộ hỏi ý quá trình, Lâm Dạ phát huy trọn vẹn tiếp trước xem qua các loại phản gạt tuyên truyền cùng chiến tranh tình báo phiến tinh túy, kỹ năng diễn xuất có thể nói ảnh đế cấp bậc. Nên sợ thời điểm tuyệt không cứng rắn, nên mộng thời điểm tuyệt không khó khéo, đem một cái vận khí tốt, hơi nhỏ cơ trí nhưng về bản chất nhát gan sợ phiền phức, đối tông môn tràn đầy kính sợ đệ tử bình thường hình tượng tạo nên được vô cùng tinh tế. Rốt cuộc, Tôn trưởng lão tựa hồ hỏi xong, phất phất tay, "Ừm, tình huống đã biết. Ngươi lại trở về, an tâm tu luyện, ngày gần đây tông môn có lẽ có sự vụ, cần tùy thời lại mệnh. Đi xuống đi." "Vậy là xong, không bắt ta đi cắt lát nghiên cứu." Lâm Dạ trong lòng sửng sốt một chút, có chút không thể tin được dễ dàng như vậy liền qua ải. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, không người nói, "Là đệ tử cần tuân trưởng lão dạy bảo, nhất định cố gắng tu luyện, đền đáp tông môn." Thối lui ra thiền điện, cho đến đi ra chấp pháp đường thật xa, Lâm Dạ mới cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo trong. "Mẹ, cân đám này lão hồ ly giao thiệp với, so cân huyết sát giáo liều mạng còn mệt hơn." Quay đầu nhìn một chút kia thâm nghiêm đại điện, nói thầm trong lòng, cứ như vậy sấm to mưa nhỏ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tôn trưởng lão cuối cùng câu kia tùy thời đợi mệnh là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ còn có sau này? Bất kể, trước cậu trở về tàng kinh các lại nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ca kỹ năng diễn xuất, chịu nổi khảo nghiệm. Chương 57, gió nổi lên với bèo tấm chi mạt cảm tạ hàng tình sơ nguyên khen thưởng. Chương 57, gió nổi lên với bèo tấm chi mạt cảm tạ hàng tình sơ nguyên khen thưởng. Từ chấp pháp đường kia âm trầm trong đại điện chạy ra ngoài, Lâm Dạ cảm giác mình bắp chân còn có chút chuẩn rút. Tôn trưởng lão cuối cùng câu kia tùy thời đợi mệnh giống như căn xương cá cắm ở trong cổ họng, không nuốt trôi lại phun không ra, làm hắn cả người không thoải mái. Đợi mệnh? Đợi cái gì mệnh? Chẳng lẽ còn phải ca đi cấp huyết sát giáo đưa ấm áp? Một bên ở trong lòng điên cuồng rủa xả, một bên chạy như bay, hận không được lập tức lùi về tàng kinh các cái đó xác rùa đen trong. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dạ trôi qua được kêu là một cái lo lắng đề phòng. Lúc tu luyện cũng dựng lên lỗ tai, như sợ một giây kế tiếp liền có đệ tử chấp pháp phá cửa mà vào, coi hắn là tà tu cấp xin đi ra ngoài. Liên uy kia mấy con linh chuột thời điểm, cũng không nhịn được nhiều tách điểm bánh mảnh, nghĩ thầm vạn nhất ngày nào đó đi vào, tốt xấu còn có mấy cái chuột bạn nhớ hắn. Ai, đây chính là có tật giật mình sao? Không đúng, ca không có làm tặng, ca là nhặt chỗ tốt. Nhặt chỗ tốt có thể tính trong sao? Hắn cố gắng tự mình an ủi, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Trong tông môn không khí cũng càng ngày càng không đúng. Tuần tra đệ tử ánh mắt càng lạnh hơn, trên bầu trời thỉnh thoảng có kiếm quang tạo thành tiểu đội gào thét mà qua, phương hướng đều là hướng biên giới tây nam đi. Liền trong tàng kinh các cũng lộ ra một cố đè nén, tới mượn sách các đệ tử trò chuyện âm thanh cũng thấp rất nhiều, người người dáng vẻ vội vã. Ngày này, Lâm Dạ đang ngấp tại trong góc lau kệ sách, chủ yếu là vì nghe lén bắt quái, chỉ nghe thấy hai cái nội môn đệ tử đang thấp giọng trò chuyện, nghe nói không, tây nam biên cảnh hẳn mấy cái dựa dẫm chúng ta tiểu gia tộc cùng điểm đào quáng, mấy ngày nay liên tiếp bị rút. Cái gì? Ai làm? Lớn lối như vậy? Còn có thể là ai? Huyết sát giáo đám kia dư nghiệt thôi. Nghe nói thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chó gà không tha. Thông môn còn không có động tác. Triệu Liên sư minh không phải đã? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nghe nói lần này không giống nhau, đối phương có chuẩn bị mà đến, bên trong có thể lẫn vào tay khó chơi, tông môn đang điều binh khiển tướng đâu. Á đủ. Huyết sát giáo bắt đầu phản tháo. Còn chuyên chọn trái hồng mềm bót. Lâm Dạ trong lòng một lộp bộp. Cái này con mẹ nó là muốn làm lớn chuyện A. Tôn trưởng lão nói đợi mệnh cũng không phải là muốn đem ca loại này có kinh nghiệm pháo hôi lấp vào đi đi. Vừa nghĩ tới có thể phải đối mặt những thứ kia giết người không chớp mắt huyết sát giáo đồ, Lâm Dạ cũng cảm giác sau cổ phát lạnh. Hắn vội vàng chạy về nhà nhỏ, khóa trái cửa, quyết định gần đây có thể không ra cửa cũng không ra cửa, kiên quyết quán triệt cầu tự quyết. Vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Sợ gì gặp đó. Ba ngày sau chạm vào tối, sát trời mới vừa gần đen, Lâm Dạ đang chuẩn bị gặm xong cuối cùng một hớp linh cốc bánh liền ngồi tính toán, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ nhỏ gõ gõ âm thanh. Thanh âm rất nhẹ, nhưng ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Lâm Dạ cả người tóc gáy trong nháy mắt nổ lên. Ai? Hắn hạ thấp giọng quát lên, tay đã sờ về phía trong ngực bạo viêm phủ. Tàng kinh các cái chỗ chết tiệt này, bình thường quỷ cũng không đến cửa, càng chưa nói buổi tối. Ngoài cửa sổ trầm mặc một chút, truyền tới một cố ý đệ thấp, có chút quen tai thanh âm. Lâm sư đệ, là ta. Thạch Kiên sư minh. Lâm Dạ sửng sốt một chút, cái này thành thật sư minh đêm hôm khuya khoắt chạy tới làm mà. Hắn cẩn thận tiến tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhắm, quả nhiên thấy Thạch Kiên kia khỏe mạnh bóng dáng ẩn ở trong bóng tối, còn hướng hắn làm cái chớ có lên tiếng dùng tay ra hiệu. Làm cái gì máy bay? Thân thân bí bí. Lâm Dạ nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng mở ra cửa sổ. Thạch Kiên giống con linh miêu vậy là bảo, động tác cùng hắn vóc người khôi ngô vô cùng không tương xứng. Hắn nhanh chóng đóng kỹ cửa sổ, mang trên mặt ít có nghiêm túc cùng một kia. Lo âu. Thạch sư minh, ngươi đây là? Lâm Dạ đầu góc mơ hồ. Thạch Kiên không có trực tiếp trả lời, mà là trước cảnh giác cảm nhận bốn phía một cái, mới áp sát thấp giọng nói, "Lâm sư đệ, nói tóm tắt, ta nghe được chút tiếng gió, đối ngươi có thể bất lợi." Lâm Dạ trong lòng lột bộ một cái, sư minh mới nói, "Lần này tây nam biên cảnh chuyện, huyên náo rất lớn, thương vong không nhỏ. Tông môn cao tầng tức giận, quyết định tổ chức một chi tinh nhuệ tiểu đội, không chỉ có muốn dọn sạch, còn phải xâm nhập điều tra huyết sát giáo cho tàn lại cháy căn nguyên." Thạch Kiên ngữ tốc rất nhanh, tiểu đội ứng viên đang định ra, nghe nói, "Triệu Liên sư minh có thể đề cử ngươi." "Cái gì? Đề cử ta?" Lâm Dạ thiếu chút nữa bật cao, thanh âm cũng thay đổi điều. "Triệu đại lão ngươi lừa ta a? Ta cảm ơn ngươi a. Ta có tài đức gì a?" Thạch Kiên vội vàng đè lại hắn, suýt nhỏ giọng một chút, "Ta cũng chỉ là nghe nói, còn không xác định. Nhưng đồn vô căn cứ, chưa chắc không nguyên nhân. Trên ngươi thứ ở hầm mộ biểu hiện, sát thực bắt mắt điểm." Lâm Dạ khóc không ra nước mắt, "Ta vậy cũng là bị buộc cá sư minh. Ta chỉ muốn an an ổn ổn tu luyện a." "Ta hiểu." Thạch Kiên thở dài, "Nhưng nhiệm vụ lần này, nghe nói vô cùng nguy hiểm, có thể phải xâm nhập sau lưng địch, đối mặt sợ rằng không chỉ là luyện khí kỳ cá tạp. Ta lo lắng ngươi." Câu nói kế tiếp Thạch Tiên chưa nói xong, nhưng Lâm Dạ hiểu. Luyện khí tầng 7, ở loại này trong nhiệm vụ, chính là cao cấp phá hôi. Sư Minh, tin tức này, có thể tin được không? Lâm Dạ ôm một tia may mắn hỏi. Thạch Kiên lắc đầu một cái, là chấp pháp đường một vị cùng ta quen biết sư huynh rượu vào tiết lộ, khó phân thiệt giả. Nhưng ta cảm thấy, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi được chuẩn bị sớm. Lâm Dạ tâm chìm đến đáy vực. Thạch Kiên người này thành thật thực tại, sẽ không vô cớ bán tên. Tin tức này, 8 phần là thật. Đưa đi Thạch Kiên, Lâm Dạ ngồi liệt ở trên giường, cảm giác cả người cũng không tốt. Xong phim. Sợ gì gặp đó. Tinh nhuệ tiểu đội. Xâm nhập sau lưng địch. Cái này con mẹ nó là cựu tử nhất sinh việc a. Triệu Liệt ta Triệu Liệt, ngươi thật đúng là để mắt ta. Không được, tuyệt đối không được, đánh chết cũng không thể đi. Lâm Dạ ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Được nghĩ biện pháp, giả bộ bệnh. Không được, quá giả, chấp pháp đường tùy tiện tới cái bác sĩ là có thể đâm xuyên. Bế quan đột phá, thời gian không đủ, hơn nữa đột phá lúc càng yếu ớt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ một cái nghĩ đến chính là máy mô phỏng. Lao hình. Nhanh, thôi diễn một cái, như thế nào mới có thể tránh đáng chết này nhiệm vụ? Năng lượng rót vào. Thôi diễn lần tránh tông môn điều động sách lược. Sách lược 1, trọng thương không dậy nổi. Rủi ro, cần chân thật trọng thương, giá cao cực lớn, lại có thể bị buông tha cho trị liệu. Tỷ lệ thành công, trong. Hậu di chứng, nghiêm trọng. Sách lược 2, tu vi sụt giảm mạnh. Rủi ro, khó có thể ngụy trang, dễ bị dò xét, đưa tới lớn hơn hoài nghi. Tỷ lệ thành công, thấp. Sách lược 3, chủ động tiếp nhận một hạng tốn thời gian thật dài tông môn nhiệm vụ, như trông chừng xa xôi vườn thuốc. Rủi ro, có thể bị bắt bỏ, lại nhiệm vụ bản thân cũng có rủi ro. Tỷ lệ thành công, thấp. Sách lược 4, tìm núi dựa, để cho này ra mặt quay vần. Rủi ro, thiếu đại nhân tình, lại núi rửa có hay không đáng tin còn nghi vấn. Tỷ lệ thành công, không biết. Tổng hợp đánh giá, kiếp nạn này tránh, cưỡng ép tránh né nguy hiểm cực cao, hoặc đưa tới nghiêm trọng hơn hậu quả. Đề nghị, không cách nào tránh khỏi, cần toàn lực tăng lên năng lực tự vệ, cũng tìm cách tại nhiệm vụ trong tìm sinh cơ. Mô phỏng kết thúc. Đánh giá, phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Tưởng thưởng, không. Thống khổ phản hồi, trọng độ, tuyệt vọng cùng lo âu. Tránh không khỏi. Xe máy mô phỏng cho ra kết luận, Lâm Dạ sắc mặt trắng bệch. Liên máy mô phỏng cũng nói như vậy, kia cơ bản cũng là đinh đóng cột. Một cỗ cực lớn cảm giác vô lực cùng khủng hoảng xông lên đầu. Nhưng rất nhanh, cỗ này khủng hoảng liền bị một cỗ ngoan kinh ép xuống. Mẹ, nếu tránh không hết, vậy thì liều mạng. Lâm Dạ trong mắt lóe lên một tia hung quang, muốn cầm lao tử làm phá hôi, cũng phải nhìn một chút lao tử cái này phá hôi có cứng hay không. Trước khi chết cũng phải sụp đầu người mấy viên răng. Nên tới, đúng là vẫn còn đến rồi. 10 ngày sau, một đạo so với lần trước càng thêm chính thức, đắp chấp pháp đường cùng nhiệm vụ đường đồng thời ấn chương phụ chiếu, trực tiếp đưa đến Lâm Dạ trong tay. Phù chiếu nội dung lời ít ý nhiều, ngoại môn đệ tử Lâm Dạ, trải qua hạch trà, ngươi ở đây trước quặng mỏ nhiệm vụ bên trong biểu hiện tạm được, đối huyết sắt tà khí có hiểu biết. Nay đặc mệnh ngươi gia nhập dọn sạch tiên phong tiểu đội sau 3 ngày giờ định, với sơn môn quảng trường tập hợp, chờ đợi Triệu Liệt sư huynh điều phái. Không được sai lầm. Lạc quan chỗ, trừ tôn trưởng lão ân ký, thình lình còn có Triệu Liệt cái kia đạo ác liệt kiếm ấn. Xem tấm bùa này chiếu, Lâm Dạ ngược lại bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, đem phù chiếu thu hồi, ánh mắt trở nên lạnh băng mà kiên định. Dọn sạch tiên phong tiểu đội. Ha ha, tên thật là dễ nghe. Hành. Vậy hãy để cho lão tử nhìn một chút, chuyến này nước đủ, rốt cuộc sâu bao nhiêu? Chương 58, lên đường nên chuẩn bị chút gì? Cảm tạ thịt bò người chiến sĩ khen thưởng chương 58, lên đường nên chuẩn bị chút gì? Cảm tạ thịt bò người chiến sĩ khen thưởng Triệu Liệt cái kia đạo mang theo kiếm ý phù chiếu, giống như khối nung đỏ mỏ hàn, bỏng đến Lâm Dạ từ trên giường trực tiếp nhảy lên. 3 ngày, liên cấp hắn 3 ngày thời gian chuẩn bị. Cái này không phải chuẩn bị kỳ, đây rõ ràng là đùa đòi mạng. Dọn sạch tiên phong tiểu đội, ta nhổ vào. Rõ ràng là chịu chết tiên phong đội. Triệu Liệt ngươi cái lão sáu, bấy chết cha. Lâm Dạ ở trong phòng giống con kiến trên chảo nóng, dày cũng không để ý tới xuyên, chân trần ngồi trên mặt đất xoay quanh, mồ hôi lạnh theo tóc mai đi xuống trôi. Khủng hoảng giống như nước đá vậy tới hắn một thân, nhưng rất nhanh liền bị một cỗ tà hỏa thay thế. Không được, tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. 3 ngày thời gian, đủ làm rất nhiều chuyện. Lao tử muốn chặn bờ UG. Tại sao bờ UG? Ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, đầu óc tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng một chuyện, quy tắc là chết, người là sống. Tông môn chỉ nói để cho ta đi, không có quy định ta thế nào đi, lấy trạng thái gì đi à? Một cái điên cuồng ý niệm ở trong đầu hắn nổ tung, lão tử muốn trong 3 ngày qua đem mình biến thành một khối lưu manh. Một khối để cho Triệu Liệt cũng cảm thấy cấn răng, không nỡ tùy tiện ném ra cho chó ăn lưu manh. Nghĩ đến thì làm. Hắn đầu tiên xông về tông môn phụ đường, đem áp đáy hòm kia mấy khối linh thạch trung phẩm cùng toàn bộ tích góp điểm cống hiến toàn móc ra, một mạch vô vào trên quầy, thanh âm khàn khàn địa đối trực đệ tử nói: "Sư minh, tiện nghi nhất lá bùa cùng chu sa, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu." Trực đệ tử xem hắn vặn vện tia máu ánh mắt cùng mặt tái nhợt, sợ hết hồn, cũng không hỏi nhiều, yên lặng cấp hắn đổi lấy chất đống như núi cấp thấp tài liệu. Lâm Dạ ôm cái này đống cây cỏ cứu mạng trở lại nhà nhỏ, lập tức bắt đầu không ngủ không nghỉ bừa bẽ quỷ. Cái bàn chất đầy liền đống trên đất chất đầy liền đống trên giường. Cặp mắt đỏ bừng, ngón tay bởi vì thời gian dài chút vào linh lực mà khẽ run, thất bại vò thành một cục lá bùa ném được đầy đất đều là. Nhưng hắn không thèm để ý, trong lòng chỉ có một ý niệm, vẽ. Liều mạng vẽ. Công kích, phòng ngự, chạy trốn, âm nhân. Lao tử không với ngươi nói chất lượng, hãy cùng ngươi nói số lượng. Đến lúc đó thật đánh nhau, người khác là phi kiếm đối với anh, lão tử là phụ lục tẩy điện. Dùng linh thạch đập ra một con đường sống. Vẽ bùa hoạch định choáng váng đầu hoa mắt, linh lực sắp thấy đáy thời điểm, hắn liền nắm lên kêu bản từ hầm mộ thuận tới huyết sát chân kinh tàn thiên, giống như sói đói gặm xương vậy lật đi lật lại nghiên cứu. Không riêng đọc, còn kết hợp bản thân về điểm kia đáng thương kiến thức cùng máy mô phỏng thôi diễn ra lẻ tẻ tin tức, bắt đầu biên tạo bậy bạn, cứ là kiếm ra một quyển chữ viết siêu siêu bẹo bẹo huyết sát giáo tả thuật ứng đối sổ tay. Thì thầm trong lòng, quả nó có hữu dụng hay không, địa bộ được bảy chân. Đến lúc đó lấy ra thoáng một cái, lộ ra lão tử chuyên nghiệp. Một cái đối huyết sát giáo có nghiên cứu chuyên gia dù sao cũng so một cái thuần túy pháo hôi đáng tiền đi. Chết rồi rất đáng tiếc. Liên tục 3 ngày không ngủ không nghỉ, Lâm Dạ đem mình chơi đùa người không ra người quỷ không ra quỷ. Sắc mặt vàng bọn, hốc mắt hăm sâu, đi bộ cũng đánh phiêu. Hướng về phía chậu nước chiếu một cái, rất vừa ý bộ này tôn dung. Nhìn thấy không có. Vì tông môn nhiệm vụ, tiểu đệ ta thế nhưng là dốc hết tâm huyết, nguyên khí thương nặng a. Liên cái này trạng thái, ngươi không biết ngượng để cho ta đè ở trước mặt nhất. Ngày thứ tư sáng sớm, sơn môn quảng trường. Làm Lâm Dạ con cái đó vập phồng đến sắp nổ tung cực lớn chứa vật túi, bên trong chất đầy phù lục, bên hông treo đầy các loại phân loại trang phù lục túi tiền, chống đỡ một đôi to lớn quần thâm, bước chân hư phù xuất hiện ở điểm tập hợp lúc, sống sờ sờ một cái mới từ trong cổ mộ bỏ ra ngoài tuấn đạo người. Trong đội ngũ đã đứng mười mấy người, người người khí tức rắn giỏi, thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. Cầm đầu Triệu Liệt một thân trang phục, sống lưng thẳng tắp như tùng, ánh mắt quét tới, giống như hai cây băng đao. Bên cạnh hắn mấy cái kia đệ tử nắm cốt, ánh mắt cũng sắc bén dọa người. Lâm Dạ cái này hình thủ quá gai mắt. Một người mặc thiên su phong phục sức, mặt mũi lạnh lùng đệ tử không nhịn được cười phì ra, "Lâm sư đệ, ngươi đây là đem nhà cũng chuyển đến, hay là tối hôm qua đi đâu cái đỉnh núi trộm linh quáng?" Trong lời nói rêu cợt không che giấu chút nào. Lâm Dạ trong lòng mắng câu mắt chó coi thường người khác trên mặt lại nặn ra một cái suy yếu lại mang điểm thành thật nụ cười, vỗ một cái trên người nặng chỉnh chỉ túi, thanh âm đều có chút hưu khí vô lực, "Sư minh chê cười, đệ tử tu vi thấp kém, sợ kéo đại gia chân sau, chỉ đành chuẩn bị thêm chút vật ngoài thân." Những thứ này đều là đệ tử thức đêm hội chế phù lục, còn có một chút liên quan tới huyết sát giáo tâm đắc bút ký. Hoặc giả có thể cử đi điểm công dụng. Hắn giọng điệu mang theo vừa đúng thấp phẩm cùng một tia cố gắng muốn chứng minh bản thân nhỏ tự hào. Triệu Liệt không nói gì, chẳng qua là ánh mắt ở hắn cái kia phồng đến quá đáng chữa vật túi cùng tiểu tụy trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, nhàn nhạt nói, "Về đội." Thứ một bước, hình tượng tạo thành công. Lao tử bây giờ là cái di động phụ lục kho kiêm lý luận phái chuyên gia. Lâm Dạ trong lòng ngầm so cái a, vội vàng co lại đến đội ngũ phía sau cùng, cố gắng hạ thấp tồn tại cảm. Sau khi xuất phát, Lâm Dạ càng là kịch sĩ phụ thể. Phi hành trên đường, hắn cố ý điều khiển trôi này phá thanh cương kiếm bay lung la lung lay, mỗi cách một đoạn thời gian liền ai nha một tiếng, làm bộ linh lực không tốt, sau đó tay chân luống cuống địa móc ra một chương thần hành phù vô vào trên người, trong miệng còn nói lẩm bẩm, thật may là chuẩn bị, thật may là chuẩn bị. Nửa đường lúc nghỉ ngơi, người khác đều ở đây ngồi tính tọa điều thức, hắn thì lấy ra cái đó quyển sổ nhỏ, cau mày khắc khổ đi sâu nghiên cứu thỉnh thoảng còn như có điều suy nghĩ gật đầu, hoặc là bừng tỉnh ngộ địa vô xuống bắt đuổi, đưa đến bên cạnh mấy cái đệ tử liếc nhìn. Có cái quen mặt Đan Hà Phong sư Minh Lưu năng tò mò địa hỏi hắn đang nhìn cái gì, hắn liền ngại ngùng địa đưa tới một chút thiện ý liên quan tới huyết sát giáo ô linh thuật mấy giờ ứng đối phỏng đoán, mời sư minh chỉ bảo. Lưu Năng lật xem một lượt, mặc dù có chút địa phương lộ ra gượng gạo, nhưng thật đúng là có mấy phần mỹ biện, không khỏi đối hắn coi trọng một cái, vỗ một cái bả vai hắn, Lâm sư đệ có lòng. Thứ hai bước, hành vi cường hóa thành công. Lao tử bây giờ là cố gắng lại chuyên nghiệp cục nợ vương hữu. Lâm Dạ đối với mình hiện trường phát huy hết sức hài lòng. Trạng ban tối, đội ngũ ở một chỗ hoang cốc đặt chân. Phụ trách đề phòng đệ tử đột nhiên quát khẽ, đông bắc phương hướng có linh lực ba động. Tất cả mọi người trong nháy mắt đề phòng, pháp bảo ra khỏi vỏ. Không khí đột nhiên khẩn trương, Dương Ảnh phản ứng càng là khoa trương. Hắn đột địa bậc cao, không phải sáng pháp khí, mà là thứ nhất thời gian luôn cuống tay chân hướng trên người mình bố một trường kim cương phủ, một trường liễm tức phủ, đồng thời tay trái tay phải cắt trừ ba tấm bạo viêm phủ, như lâm đại địch hướng về phía chấn động phương hướng, thanh âm đều mang điểm run rẩy, đại gia cẩn thận. Đợt sóng này động sát khí ẩn hiện, sợ rằng có gì đó quái lạ. Bộ kia tham sống sợ chết nhưng lại chuyên nghiệp cảnh báo trước mâu thuẫn bộ dáng, để cho mấy cái vốn định cười nhạo đệ tử của hắn cũng đem lời nuốt trở vào. Liên Triệu Liệt cũng liếc hắn một cái. Kết quả sợ bóng sợ gió một trận, kia chấn động chẳng qua là một đám bị giật mình cấp thấp yêu cầm lướt qua. Đám người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Dạ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm leo mồ hôi lạnh ngượng ngùng thu hồi phụ lục, lầm bầm lồ bầu, cũng được, cẩn thận một chút tổng không sai. Biểu hiện này, sống sờ sờ một cái lại món ăn lại thích chơi chiến trường manh mới. Trải qua ngày này dày vò, tiểu đội thành viên nhìn Lâm Dạ ánh mắt, từ ban sơ nhất không thèm cùng nghi ngờ, từ từ biến thành mấy phần không nói cùng buồn cười nhưng ít ra, không ai lại cảm thấy hắn là cái thuần túy, không có chút giá trị gánh nặng. Một cái sợ chết, chuẩn bị quá độ. Có chút lý luận kiến thức nhân tài đặc thù hình tượng, coi như là đứng thẳng. Ban đêm, Lâm Dạ tựa vào một khối băng lạnh trên núi đá, cảm thụ chung quanh như có như không quét qua thần thức của hắn, chủ yếu là tò mò cùng một chút xíu công nhận, trong lòng cây kia căng thẳng dây cung hơi buông lỏng một chút điểm. Muốn chính là cái hiệu quả này. Gầm rắn cân cấp linh có bánh, trong lòng tính toán, làm phá hôi, cũng phải làm cái có kỹ thuật hàm lượng phá hôi. Nghĩ tùy tiện hy sinh ta, không dễ dàng như vậy. Hắn biết, khảo nghiệm chân chính vẫn còn ở phía sau. Nhưng ít ra, vì chính mình tranh thủ đến một chút không đáng nhắc đến quyền sinh tồn nặng. Chuyến này nước đủ. Hắn coi như là chỉ nửa bước dẫm vào đi, đi một bước nhìn một bước đi, huyết sát giáo các cháu, ngươi Lâm gia ra đến rồi. Mặc dù là mang theo một sọt sợ chết tâm tư cùng lá bùa tới, hung tợn cắn một cái bánh, phản phất cắn chính là huyết sát giáo thịt. Chương 59, Sơ ngộ tà ma chương 59, sơ ngộ tà ma hoang cốc đêm, tính được có thể nghe bản thân tim đập. Gió lạnh như dao từ trong khe đá chui vào, cạo trên mặt làm đau. Lâm Dạ dựa lưng vào một khối băng lạnh cự nham, trong miệng ngậm căn khô héo cỏ, ánh mắt nửa hí, nhìn như đang đánh chớp mắt, kỳ thực thần thức giống như nhất cảnh giác mạng nện, lặng yên không một tiếng động che lấp chúng quanh hơn 20 trượng mỗi một tấc đất. Liền một con chuột đất từ trong động thò đầu ra, cũng không chạy khỏi cảm nhận của hắn. Địa phương quỷ quái này, âm khí nặng được có thể vận xuất thủy tới. Nói thầm trong lòng, huyết sát giáo đám kia địa con chuột, liền thích loại này luận điệu, cân nghĩa địa trong giỏi bỏ tựa như. Trong lực kia bản huyết sát chân kinh tản thiên bên trên 5-3 câu, giống quỷ ảnh vậy ở trong đầu hắn quanh quẩn, huyết khí cảm ứng, như nhạc phụ gây âm sát hội tụ, bách quỷ giả hành. Để cho hắn luôn cảm thấy trong bóng tối ẩn nút vô số đôi mắt, đang tham lam mà nhìn chằm chằm vào bọn họ đám này khách không mời mà đến. Bên cạnh Lưu Năng sư huynh ngược lại thoải mái béo tốt, dựa lưng vào nham thạch, đã phát ra đều đều mà nhỏ nhẹ tiếng ấy, khóe miệng còn mang theo một tia sáng long lanh nước miếng. Cái khác mấy cái đệ tử cũng phần lớn đang nhắm mắt điều tức, cố gắng khôi phục ban ngày phi hành tương hao. Chỉ có phụ trách gác đêm hai tên thiên su phong đệ tử, giống như hai tôn tượng đá, ánh mắt như chim ưng sắc bén, không ngừng quét mắt bị hắc ám cắn nuốt thung lũng. Đột nhiên, Lâm Dạ kia độ cao tập trung thần thức danh giới, bắt được một tia cực kỳ yếu ớt khác thường chấn động. Không phải gió thổi cắt đá lan tròn, cũng không phải dạ hành động vật huyền áo, càng giống như là cái gì sền sệt vật dán mặt đất ở mức nhanh chóng lướt qua thanh âm, còn kèm theo một cô như có như không, làm người ta nôn mửa tanh hủ khí vị. Không đúng, có cái gì? Cả người tóc gãy trong nháy mắt dựng thẳng, so với kia hai tên gác đêm đệ tử phản ứng còn nhanh nửa nhịp, vụt một cái từ dưới đất bắn ra, hạ thấp giọng dồn dập quát lên, cẩn thận. Ngầm dưới đất, có cái gì từ dưới đất đến gần? Hắn cái này cổ họng, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt nước cục đá, trong nháy mắt phá vỡ đêm yên tĩnh. Lưu Năng sư minh giật mình một cái, đột nhiên mở mắt ra, mở mịt lau nước miếng, gì? Vật gì? Dọn cơm. Gần như đang ở hắn dứt tiếng đồng thời, phúc, phúc, phúc. Mấy tiếng vang trầm đục, đám người dưới chân nguyên bản vững chắc mặt đất đột nhiên nổ tung. Bùn đất vẩy ra trong, mấy đạo bóng đen giống như trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ, mang theo làm người ta nghẹt thở mùi hôi thối, lao thẳng về phía cách gần đây mấy tên đệ tử. Mượn thảm đạm ánh trăng, Lâm Dạ thấy rõ ràng, kia rõ ràng là mấy cổ độ cao giữa nát thi thể. Trên người quần áo đã sớm lam lũ không chịu nổi, lộ ra màu xanh đen, phủ đầy thi băng ra, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt, âm u mắt của bọn chúng ổ là trống rỗng lỗ thủng đen, mở ra miệng trong hàm răng sắc nhọn, móng tay đen nhánh bén nhọn, hành động lại dị thường nhanh chóng, mang theo một cô điên cuồng sát khí. Là sát hối. Huyết sát giáo thao túng sát hối. Một kẻ kinh nghiệm già dặn nội môn đệ tử gần giọng hô, phi kiếm trong tay đã hóa thành một đạo hàn quang, chém về phía một bộ nhào tới sát thối. Bang! Phi kiếm chém vào sát thối trên người, hoàn toàn phát ra kim thiết giao kích tiếng, chỉ để lại một đạo sâu sắc vết thương, màu xanh đen đùng huyết tràn ra, tàn mát ra càng đậm mùi hôi thối. Trang diện trong nháy mắt đại loạn. Kiếm quang long lánh, hỏa câu thuật, băng chủy thuật các loại cấp thấp pháp thuật quang mang liên tiếp sáng lên, tiếng nổ, sát thối tiếng gào thét, đệ tử tiếng hò hét đan vào một chỗ. Những thứ này sát thối cá thể thực lực lớn hẹn chỉ ở luyện khí 5-6 tầng, nhưng số lượng có 7-8 cố nhiều. Hơn nữa cả người tản ra nồng nặc độc thi cùng âm sát khí, cực kỳ khó dây dưa, một khi bị gần người hoặc cào thương, hậu quả khó mà lường được. Lâm Dạ trái tim bịch bịch nhảy loạn, dường như muốn đánh vỡ lồng ngực. Hắn cố nén chán ghét cùng sợ hãi, thứ nhất phản ứng không phải khoe anh hùng xông lên, mà là tay chân lanh lẹ thật nhanh cho mình trên người lại vỗ một trường kim quang lóng lánh kim cương phủ đồng thời tả hưu khai cùng, đem đã sớm chụp tại trong tay mấy tờ đặc biệt khắc chế tà ma phá tà phù hướng dương nhanh múa vút đánh về phía bản thân hai cỗ sát thối quân tới. Xoẹt, xoẹt. Phá tà phù tiếp xúc được sát thối thân thể trong nháy mắt, giống như nung đỏ mỏ hàn nóng ở mỡ bên trên, phát ra rợn người thanh âm, trong nháy mắt nổ lên một đoàn nhỏ thuần dương chính khí, thiếu đốt sát thối trên người khói đen toát ra, phát ra tiếng rít thê lương, động tác sáng rõ chỉ trệ một cái. Hữu hiệu. Xem ra ca lý luận kiến thức không có phí công học. Lâm Dạ trong lòng nhất định, lập tức thay đổi sách lược. Giống con chân trượt cá trạch, bắt đầu đi lại ở vòng chiến khu vực biên giới, tuyệt không chủ động cùng sát thối cứng đối cứng, mà là trừng to mắt, đặc biệt nhìn chằm chằm những thứ kia cố gắng từ mặt bên đánh lén, hoặc là cấp đang toàn lực đối địch đồng môn tạo thành phiền toái sát thối. Vương Sư Minh, cẩn thận ngươi bên trái cô kia. Nó nghĩ lượn quanh sau. Hắn hô to một tiếng, đồng thời một chương nghe triệu phù tình chuẩn bãi ra, rơi vào Vương Sư Minh bên trái ba thước nơi, một mảnh kia mặt đất trong nháy mắt trở nên lầy lội không chịu nổi một bộ đang lặng lẽ sờ qua tới sát thối dưới chân một hãm, động tác nhất thời chậm lại. Bên kia, một vị họ Lý nữ đệ tử đang dùng phi kiếm chật vật ngăn cản hai cỗ sát thối vây công, hiểm tượng hoàn sinh. Lý Sư Tỷ, sau lưng, Lâm Dạ tinh mắt, lại là một chương trì hoãn phù bay ra, màu vàng nhạt quang mang bao phủ lại trong đó một bộ mong muốn đánh lén sát thối, khiến cho động tác trong nháy mắt trở nên giống như chậm thả. Thấy được có đệ tử không cẩn thận bị sát thối độc chảo mang qua, cánh tay bắt đầu biến thành màu đen nát giữa, động tác trở nên cứng ngắc, hắn lập tức lại bổ túc một chương thanh tâm phù đi qua, trợ giúp này ổn định tâm thần, chống đỡ sát khí ăn mòn. Hắn giống như một cái toàn năng chiến trường phụ trợ, mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nơi nào cần chút nơi nào. Mặc dù từ đầu đến cuối không có chém giết một bộ sát thối, nhưng hắn tinh chuẩn kịp thời cảnh báo trước cùng vừa đúng phù lục tiếp viện, sát thực hữu hiệu địa giảm bất đồng bạn áp lực, tránh khỏi có thể xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Triệu Liệt từ đầu đến cuối không có ra tay, chẳng qua là chắp tay đứng ở một khối khá cao trên tảng đá, tay áo ở trong gió đêm hơi phiêu động, tỉnh táo quan sát toàn bộ chiến cục. Khi ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, thấy được Lâm Dạ kia từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách an toàn, một bên run lẩy bẩy một bên nhưng lại tinh chuẩn ném vi phù lục tức cười lại hiệu suất cao biểu hiện lúc, ánh mắt nhỏ không thể thấy động một cái. Chiến đấu kéo dài thời gian một nén nhang, đang lúc mọi người hợp lực hạ, cái này 7-8 cỗ xác thối rốt cuộc bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, trên đất chỉ còn dư lại mấy bài ô chọc canh hôi máu đen cùng không trọn vẹn tứ chi. Đám người thở phào nhẹ nhõm, rồi rít thu hồi pháp khí, có chút đệ tử xem trên đất bừa bãi, thậm chí mang theo vài phần khinh miệt cười nói, "Hừ, huyết sát giáo cũng liền điểm này thủ đoạn, làm chút rách nát thi thể tới dọa người, không chịu nổi một kích." Chính là, xem ra là hư trương thanh thế. Lâm Dạ lại không có buông lòng cảnh giác, hắn cau mày, cố nén chán ghét, dùng kiếm nhọn cẩn thận từng ly từng tí đùa bỡn một bộ xác thối hài cốt, tử tế quan sát nó giữa nát trình độ cùng lưu lại sát khí, lỗ mũi còn nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí kia cổ đặc biệt thanh hôi. Hắn nhớ lại huyết sát chân kinh trong nhắc tới một loại cấp thấp tà thuật, khu thi thuật phía trên rõ ràng đi lại, phương pháp này cần người thi thuật ở trăm trượng bên trong, lấy tự thân máu tươi sát khí vì dẫn, âm thầm thao túng. Không đúng, đứng lên, sắc mặt nghiêm túc đi hướng Triệu Liệt cùng đám người, "Triệu sư minh, chư vị sư minh sư tỷ, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc." "A, Lâm sư đệ có gì cao kiến?" Mới vừa rồi cái đó cười huyết sát giáo không chịu nổi một kích đệ tử mang theo nhạo báng địa hỏi. Lâm Dạ không để ý ngữ khí của hắn, nghiêm túc nói, "Những thứ này sát thối xuất hiện quá đột ngột, công kích mô thức cũng giống là bị người xua đổi tới, thuần túy vì tiêu hao cùng thử dò xét chúng ta. Hơn nữa, theo ta được biết, thi triển khu thi thuật người điều khiển, tất nhiên đang ở phụ cận dòng nó. Chúng ta có thể đã bại lộ." Vừa dứt lời, phản phất là để ấn chứng phán đoán của hắn, từ thung lũng chỗ sâu nhất trong bóng tối, đột nhiên chuyển tới một tiếng bén nhọn chói tai, giống như cú đêm khóc vậy huyết. Thanh âm vô cùng thê lương, phản phất mang theo nào đó ma lực, đâm thẳng màng nhĩ của người ta. Ô! Ngay sau đó, so mới vừa rồi dày đặc gấp 10 lần huyên náo âm thanh từ bốn phương tám hướng trong bóng tối vang lên. Phản phất có thiên quân vạn mã đang cuộn trào. Trong bóng tối, điểm một cái đỏ thắm quang mang phim hoàn chỉnh sáng lên, đó là nhiều hơn giữa nát trình độ không giống nhau. Sát khí nặng hơn sát thối, trong đó thậm chí còn xen lẫn một ít bị sát khí ăn mòn, cặp mắt đỏ bừng, nước bọt chảy dòng cấp thấp yêu sói cùng móng nhọn yêu hầu. Bọn nó giống như vỡ đê như nước thủy triều, mang theo ngút trời hung sát chi khí, hướng tiểu đội vào tới. Số lượng vượt xa mới vừa rồi, sợ rằng không dưới 20-30 chi chúng. Kết trận hình tròn. Phòng ngự. Triệu Liệt rốt cuộc mở miệng, thanh âm băng lãnh như vạn năm hàn băng, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lúc này mới ý thức được Lâm Dạ phán đoán có thể là đối. Mới vừa rồi kia đợt công kích, thật chỉ là món khai vị. Lâm Dạ trong lòng cũng là lộn của một cái, á đủ, miệng ám quẻ a, thật để cho lão tử nói chúng. Lần này việc vui lớn, nhưng hắn động tác so đầu góc nhanh hơn, cơ hồ là huýt tiếng vang lên trong nháy mắt, liền siêu một cái thối lui đến đội ngũ tương đối vị trí trung tâm, đồng thời thật nhanh mở ra cái đó căng phòng chữa bất đuối, giống như phát truyền đơn vậy, đem từng tờ một kim cương phù hộ thân phụ không lấy tiền tựa như hướng trên người mình cùng đến gần trên người đồng bạn gỗ. Đồng thời, hắn dắt cổ họng la lớn, đại gia cẩn thận, những quỷ này vật số lượng quá nhiều, ưu tiên phòng ngự, sát thối sợ lửa cùng thuần dương pháp thuật. Yêu lang yêu khỉ tốc độ rất nhanh, chú ý bảo vệ cánh hông, tuyệt đối đừng bị độc thi cùng sát khí gần người lây nhiễm. Nhắc nhở của hắn ở ban sơ nhất hỗn loạn bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Tiểu đội thành viên dù sao đều là tất cả đỉnh núi tinh nhuệ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhanh chóng lương tựa lương kết thành chặt chẽ trận hình tròn, kiếm quang, pháp thuật đan vào thành một mảnh dày đặc lưới ánh sáng, ngoan cường mà ngăn cản giống như nước thủy triều vọt tới tà ma công kích. Lâm Dạ thì hoàn toàn hóa thân trở thành chiến trường bộ trưởng hậu cần kiêm tạm thời quan sát viên. Hắn một bên luống cuống tay chân vì mọi người bù đắp chỗ hổng địa bổ sung phòng ngự phụ lục, một bên liều mạng thúc giục huyền âm luyện thần thuật đem thần thức ngưng tụ thành thơ, cố gắng xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, hướng về kia huyết âm thanh chuyển tới phương hướng cẩn thận cảm nhận, cố gắng tìm ra cái đó nút ở chỗ tối, thao túng đây hết thể kẻ cầm đầu. Mẹ, chuyến này nước đục quả nhiên sâu không thấy đáy. Ngày thứ nhất buổi tối liền cho chúng ta chỉnh lớn như vậy sống. Một bên điên cùng ném phụ lục một bên trong lòng chửi mẹ, bất quá. Giống như lão tử cái này di động phụ lục kho kiêm lom bom lý luận chuyên gia hình tượng, trải qua như vậy phen dày vò, thật đúng là con mẹ nó thăng bằng. Ít nhất, ở nơi này sống còn chiến trường hỗn loạn bên trên, đã không ai lại dùng coi thường hoặc giễu cợt ánh mắt nhìn hắn. Thậm chí có mấy cái mới vừa rồi bị hắn kịp thời dùng phụ lục cứu đệ tử, ở huy kiếm chém lui một bộ sát thối cái hở, còn tranh thủ đối hắn văng tới xen lẫn cảm kích cùng công nhận ánh mắt. Không khí tổ mờ vờ tờ, thời khắc nguy nan hiện thân tay, ngoài ta còn ai a? Lâm Dạ ở bay múa đầy trời tà ma, lóng lánh pháp thuật quang cùng liên tiếp trong tiếng giống giận dữ, khổ trong làm vui địa nghĩ, đồng thời yên lặng tính toán bản thân trong túi đựng đồ còn dư lại bao nhiêu gia sản. Chiếu cái này cách dùng, được tiết kiệm một chút hoa chương 60, ám dạ sắc cơ. Ca là kẻ phá rối. Chương 60, ám dạ sắc cơ, ca là kẻ phá rối. Thanh hôi máu đen ở tại trên mặt, lạnh băng dính chặt. Lâm Dạ không để ý tới đi lau, trở tay lại là một chương bạo viêm phủ đập ra đi, đem một con cố gắng nhào cắn Lưu Năng sư minh gáy móng nhọn yêu hầu nổ kích toa kêu loạn, nám đen một mảnh. Tạ Lâm sư đệ. Lưu Năng trong lúc cấp bách giống một cổ họng, trong tay trọng kiếm cơ múa được mạnh hơn. Chân hình tròn ở như nước thủy triều dưới sự công kích, giống như báo táp trong thuyền cô độc, kịch liệt đung đưa, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Kiếm quang, pháp thuật, phù lục quang mang đan vào thành một mảnh tử vong lưới. Không ngừng có sát tối ngã xuống, bị sát khí ăn mòn yêu thú phát ra sắp chết kêu rên, nhưng nhiều hơn tà ma vẫn vậy cái sau nối tiếp cái trước mà dâng lên tới. Kia bén nhọn huyết âm thanh lúc xa lúc gần, giống như giỏi trong xương, chỉ huy những thứ này không có lý trí quái vật tiến hành không sợ chết công kích. Mẹ, không dứt. Cái đó thổi còi vương bắt đản rốt cuộc nút ở chỗ nào? Lâm Dạ một bên cơ giới tính địa bổ sung phòng ngự phụ lục, một bên đem thần thức thúc dục đến mức tận cùng, giống như cái lược vậy cẩn thận cắt tỉa huyết âm thanh chuyển tới phương hướng. Hắn huyền âm luyện thần thuật ở loại này dưới áp lực mạnh tựa hồ có chút tiến tiến, thần thức cảm nhận trở nên càng thêm bén nhạy. đột nhiên, hắn bắt được. Ở huyết âm thanh vang lên lần nữa trong ngáy mắt, cảm giác được sâu trong thung lũng một khối cực lớn, phủ đầy rêu mốc nham thạch phía sau, có một tia cực kỳ khó hiểu nhưng dị thường tinh thuần âm sát khí ba động một chút. Cảm giác kia, cùng bình thường sát thối phát ra tạp nhạp sát khí hoàn toàn khác biệt, càng giống như là một cái nòng cốt. Tìm được ngươi. Lâm Dạ trong mắt ánh sáng lóe lên, nhưng hắn không có lộ ra, trực tiếp chỉ ra tới. Vạn nhất tên kia tu vi cao thầm, đánh rắn động cỏ làm sao bây giờ? Hoặc là Triệu Liệt để cho bản thân đi làm thịt hắn, đó không phải là chịu chết sao? Được nghĩ biện pháp, đã điểm ra người này vị trí, lại không thể lộ ra quá cố ý, tốt nhất còn có thể để cho đại lao ra tay. Lâm Dạ đầu góc thật nhanh chuyển động, ánh mắt quét qua chiến trường, chợt định cách ở một vị đang cơ múa lửa rực roi dài, tu vi ở trúc cơ sơ kỳ sư tỷ trên người. Nàng tu luyện hiển nhiên là hỏa hệ công pháp, đối âm tả vật khắc chế cực lớn. Có. Lập tức một lần huýt tiếng vang lên, tà ma công kích hơi chậm cái hở, Lâm Dạ đột nhiên hướng vị sư tỷ kia phương hướng, dùng mang theo vài phần kinh hoàng cùng không xác định giọng điệu la lớn, "Nam cung sư tỷ, cẩn thận." Ta giống như cảm giác được bên kia nham thạch phía sau có cổ đặc biệt khí tức âm lãnh chợt lóe lên, cần những thứ này sát tối sát khí không giống nhau. Có phải hay không là thao túng bọn nó tà tu đang giở trò quỷ? Ngón tay hắn phương hướng, chính là hắn cảm giác được dị thường địa phương. Vị kia Nam cung sư tỷ nghe vậy, mày liêu dựng lên, trong tay lửa rực roi dài đột nhiên run lên, như cùng một điều hỏa mãng, hướng thẳng đến Lâm Dạ chỉ trò khối cự thạch này quất tới. Roi sao mang theo ngút trời lửa rực, chiếu sáng kia mảnh hắc ám. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cũng ngay cho lão nương đi ra. Roi dài chưa đến, nóng bỏng sóng khi đã cuốn qua mà đi. Đang ở ngọn lửa sắp cắn nuốt cự thạch trong nháy mắt, một đạo bóng đen giống như quỷ mị từ thạch hậu bắn ra, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kích này. Dưới ánh trăng, mọi người thấy được điểm minh. Đó là một người mặc rách nát áo bào đen, mặt mũi khô gầy giống như khô lâu tu sĩ. Hắn hốc mắt hăm sâu, con người lóe ra quỷ dị hồng quang, quanh thân quấn vòng quanh nồng nặc khí huyết sát, khí tức thình lình đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Trong tay hắn còn nắm một chi màu trắng bệnh xào xương. Quả nhiên có mai phục. Triệu Liệt thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn một mực không nhúc nhích, chính là đang đợi thời khắc này. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo ngưng luyện cực kỳ, nhanh như thiểm điện màu xanh kiếm cương phá không mà ra, thẳng đến kia áo bào đen tà tu. Kia tà tu hiển nhiên không ngờ tới ẩn nút được tốt như vậy còn bị phát hiện, càng không có nghĩ tới Triệu Liệt kiếm nhanh như vậy. Hắn hú lên quái dị, trong lúc đội vã huy động xáo xương đón đỡ. Bang! Một tiếng chói tai sắt thép va chạm. Kiếm cương mặc dù bị chặn, thế nhưng tà tu cũng bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, liền lùi mấy bước, áo bào đen bị kiếm khí bén nhọn cắt rời cả mấy chỗ. Khắc khắc khắc. Thanh Huyền môn tiểu A Nhi, có chút bản lãnh. Tà tu phát ra như cú đêm cười quái dị, thanh âm khàn khàn khó nghe, bất quá, trò chơi vừa mới bắt đầu. Các con, xé nát bọn họ. Hắn đột nhiên đem sáo xương lần nữa đặt ở mép, càng thêm bén nhọn dồn dập huýt tiếng vang lên. Còn đưa lại sát thối cùng yêu thú phảng phất bị kích thích, công kích trở nên càng thêm điên cuồng không sợ chết. Đồng thời, mặt đất lần nữa chấn động, lại có mấy cổ khí tức mạnh hơn sát thối dưới đất chui lên. Bắt giặc phải bắt đua trước, ta đi chém hắn. Các ngươi bảo vệ trận pháp. Triệu Liệt rốt cuộc động, thân hình hắn thoáng một cái, giống như dung nhập vào bóng đêm, hóa thành một đạo mơ hồ màu xanh cái bóng, lao thẳng tới kia áo bào đen tà tu. Hai người trong nháy mắt đánh nhau, kiếm quang cùng khí huyết sát va chạm, phát ra ngột ngạt nổ vang, sóng khí lan lộn, cắt bay đá chạy. Thủ lĩnh bị cuốn lấy, còn lại tà ma mặc dù điên cuồng, nhưng mất đi hữu hiệu nhất chỉ huy, công kích trở nên tạm nhạt một chút. Trận hình tròn áp lực giảm xuống, nhưng vẫn vậy không cần lạc quan, nhất là mới xuất hiện mấy cổ sát thối, thực lực gần nhau luyện khí hậu kỳ, cực kỳ khó dây dưa. Lâm Dạ thấy Triệu Liệt thành công bị dẫn đi đối phó buốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lãnh đạo. Tiếp tục đóng vai tốt bộ trưởng hậu cần nhân vật, đồng thời càng thêm lưu ý chiến trường biến hóa. Rất nhanh, hắn chú ý tới một cái vấn đề mới, kia áo bào đen tà tu mặc dù bị Triệu Liệt áp chế, nhưng hắn thân pháp quỷ dị, không ngừng mượn địa hình cùng sông lên tà ma tranh né, nhất thời khó có thể bắt lại. Mà huyết âm thanh mặc dù không bằng trước có chứng pháp, nhưng vẫn ở chỗ cũ kéo dài, quấy nhiễu tâm thần của mọi người. Phải nghĩ biện pháp cắt đứt quỷ kia cây sáo. Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, lại có chú ý hắn chú ý tới kia tà tu ở thổi đích lúc, thân thể sẽ có cực kỳ ngắn ngủi đình trệ. Mà Nam cung sư tỷ lựa rực roi dài phạm vi công kích cực lớn. Nam cung sư tỷ. Lâm Dạ một bên cấp một cái thiếu chút nữa bị sát thối bắt được đệ tử vỗ bên trên kim cương phủ, một bên truyền âm cho nàng, kia tà tu thổi địch thời điểm giống như không thể động. Dùng lửa đốt hắn cái mông. Lời này cậu thả lý không cậu thả. Nam cung sư tỷ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn chuẩn kia tà tu lần nữa giơ lên sáo xương trong mắt, roi dài giống như rắn độc xuất động, cuốn lên một cái biển lửa, không phải trực tiếp công kích hắn, mà là che kín hắn tất cả khả năng né tránh lộ tuyến. Kia tà tu bị buộc cắt đứt thổi địch, chật vật tránh né ngọn lửa. Chính là như vậy một sát na quá nhiều, cấp Triệu Liệt cơ hội tuyệt hảo. Một đạo điêu toàn kiếm cương giống như độc long xuất động, trong nháy mắt đâm xuyên qua tà tu hộ thể sát khí, ở trên bả vai hắn lưu lại một cái lỗ máu. A! Tà tu kêu thảm một tiếng, khí tức nhất thời bể bại không ít. Xinh đẹp, ca cái này kẻ phá rối nên được có thể a. Lâm Dạ trong lòng mừng thầm. Chiến đấu kế tiếp, Lâm Dạ phát huy trọn vẹn hắn chiến trường quan sát viên tác dụng. Hắn không trực tiếp tham dự cao cấp tỉ thí, mà là không ngừng nhắc nhở, điểm ra tà tu sơ hở, công kích cái hở, thậm chí là con nào yêu thú chuẩn bị tự bạo. Thân thức của hắn cùng từ huyết sát chân kinh trong xem ra nguy biện, ở loại này cục diện hỗn loạn hạng, vậy mà đưa đến hiệu quả không tưởng được. Rốt cuộc, ở Triệu Liệt ác liệt kiếm thế cùng Lâm Dạ tinh chuẩn lợi bộ bạch quấy nhiễu hạng, kia áo bào đen tà tu dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng bị Triệu Liệt chém xuống một kiếm đầu lâu. Sáo xương ngã xuống đất, vỡ vụn thành vài đoạn. Thủ lĩnh vừa chết, còn lại tà ma phảng phất mất đi được tựa, công kích trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, rất nhanh liền bị đám người dọn dẹp sạch sẽ. Thung lũng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại đậm đến tan không ra mùi máu tanh cùng đầy đất bừa bãi. Đám người ngồi liệt ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, gần như người người mang thương, linh lực tiêu hao rất lớn. Triệu Liệt thu kiếm trở về, tay áo phiêu phiêu, vẫn vậy khí tức vững vàng, chẳng qua là ánh mắt so trước đó càng lạnh hơn mấy phần. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, cuối cùng tại trên người Lâm Dạ dừng lại một cái chớp mắt, nhàn nhạt mở miệng, dọn dẹp chiến trường, cứu trị người bị thương, một nén hương sau rời đi nơi đây. Lâm Dạ mệt mỏi như con chó chết, nhưng trong lòng lại mừng nở hoa. Nguy cơ giải trừ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, ca mới vừa rồi kia mấy cái nét bút thần giống như bị đại lao chú ý tới. Hắc hắc, đợt sóng này không lỗ. Một bên làm bộ suy yếu cho mình băng bó không hề tồn tại vết thương, một bên len lén quan sát Triệu Liệt, suy nghĩ vị này thủ tịch sư huynh sau đó sẽ có cái gì động tác. Cái này Tây Nam biên cảnh, xem ra so tưởng tượng còn phải hung hiểm nhiều lắm a. Chương 61, dư âm cuộc chiến, ca là tâm lý thợ đấm bóp. Chương 61, dư âm cuộc chiến, ca là tâm lý thợ đấm bóp. Trong sơn cốc tràn ngập mùi máu tanh đậm đến tan không ra, giống như một khối ướt nhẹp rẻ rách rắn ở mỗi người miệng mũi bên trên, hòa lẫn sát thôi riêng có ngọt ngào mùi hôi thối cùng yêu thú da lông đốt trọi sau sặc người bị khét, khi một hơi cũng cảm giác ống thở rát, trong dạ dày phiên giang đảo hải. Lâm Dạ mệt đến ngất ngư, cảm giác thân thể như cái bị chen làm nước vào biển, linh lực thấy đáy, thần thức mệt mỏi. Nhưng hắn dáng chống đỡ không có nằm xuống, trong lòng rõ ràng, lúc này nằm xuống, hãy cùng ở trên mặt viết ta là gà mở bốn chữ lớn. Mới vừa lập nên hình tượng không thể sụp đổ. Cắn răng hàm, đầu tiên là tay chân lanh lẹ địa ba ba cho mình chụp hai phát cấp thấp hồi xuân phù một cô yêu đất dòng nước ấm miễn cưỡng làm dịu khô khốc kinh mạch, lại dùng trường tịnh y đi phù trên người những thứ kia sền sệt, tản ra mùi hôi thối vết máu trong nháy mắt tiêu tán, cuối cùng có thể thở miệng chia sẻ hổ tức giận. Móc ra túi nước, hung hăng đổ mấy ngụm lớn nước lạnh, lạnh buốt chất lỏng xẹt qua cổ họng, mới cảm giác hồn nhi từ từ quý vị. Triệu Liên sư Minh Cân một người không có chuyện gì tựa như, đã đứng ở cố kia không đầu áo bào đen tà tu bên cạnh thi thể, dùng kiếm nhọn kén chọn địa phiến kiểm, chân mày nhíu lại, tựa hồ đang nghiên cứu cái gì, kia ánh mắt chuyên chú cân giải phẫu con nít tiên sinh dạy học có thể liệu một trận. Đại lão chính là đại lão, tố chất tâm lý tiêu chuẩn. Lâm Dạ âm thầm bội phục. Nhìn lại những đệ tử khác, coi như thê thảm không nỡ nhìn. Có linh lực tấu chi, khuynh chân ngồi dưới đất điều tức, sắc mặt bằng gọn, cân được vàng da bệnh tựa như, có bị độc thi sát khí xâm nhiễm, vết thương đen nhánh sưng tấy, đau đến mồ hôi lạnh trên trán toát ra, cắn chặt hàm răng, còn có mấy cái tố chất tâm lý hết sức rõ ràng quan, xem đầy đất bừa bãi cụt tay cụt chân cùng nội tạng mảnh vụn, ánh mắt đăm đăm, đôi môi run run, hiển nhiên còn không có từ mới vừa rồi kia máu tanh trong chém giết tỉnh hồn lại. Cơ hội a. Thạng than ngày tuyết, củng cố hình tượng hoàng kim thời khắc đến. Lâm Dạ giật mình, vải gấm thêm hoa dễ, thạng than ngày tuyết khó. Lúc này không tăng độ yêu thích, chờ đến khi nào? Lập tức hành động, như cái cần mẫn nhỏ mật, bắt đầu ở hai sau hiện trường tiến hành tâm lý đấm bóp cùng vật liệu viện trợ. Trước tiến tới cái đó bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tay vẫn còn ở không bị khống chế run rẩy đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, đưa tới một trường vẽ được siêu siêu mẹo mẹo nhưng hiệu quả tạm được thanh tâm phù còn có một khối nhỏ dùng giấy dầu cẩn thận bao lấy, tản ra nhàn nhạt linh thần hoa mùi thơm ngát thơm khối, giọng điệu mang theo cảm động thân thụ an ủi, vị sư minh này, sợ chết khiếp đi. Bình thường, ta lần đầu tiên thấy chàng diện này thiếu chút nữa kẻ ra quần, run chân được đứng cũng đứng không vững. Dùng cái này, dính vào mi tâm, ngửi một cái này thơm, ổn định một chút tâm thần, hiệu quả tạm được. Đệ tử kia ngẩng đầu lên, trong ánh mắt còn mang theo hoảng sợ dư âm, thấy được Lâm Dạ chân thành mặt, nhận lấy vật, nước nở nói, đà tạ Lâm sư đệ. Kia sắp tối, quá dọa người. Khi, đều giống nhau, đi qua liền tốt. Lâm Dạ vô vô bả vai hắn, một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ. Tiếp theo, lại lắc đến cái đó cánh tay bị sát tối lấy ra mấy đạo sâu đủ thấy xương, vết thương hiện lên khí đen đệ tử bên người. Đệ tử kia đang cắn răng, dùng nước trong tắm rửa vết thương, đau đến thẳng hút hơi lạnh. Lâm Dạ vội vàng từ trong túi đựng đồ móc ra một bình nhỏ trước hắn dùng tiện nghi dược liệu bản thân mần mò, màu sắc khả nghi giải độc tán, hiệu quả mà đại khái có thể hóa giải một chút bỏng cảm giác, mà đơn cần, sư minh, vết thương quan trọng hơn không? Ta cái này có chút bản thân xứng thuốc giải độc, dược hiệu có thể không sánh bằng đan đường, nhưng trước đắp lên đỉnh đầu, tốt xấu có thể hóa giải điểm đau đớn, quay đầu đến an toàn địa phương tìm thêm bác sĩ xem thật kỹ một chút. Đệ tử kia đau đến nghe răng trợn mắt, cũng không có khách khí, nhận lấy liền cẩn thận từng ly từng tí vẩy vào trên vết thương, bột thuốc tiếp xúc vết thương, kích thích hắn cả người run lên, hít sâu một hơi, nhưng ngay sau đó kia cổ đau rát cảm giác đau tựa hồ giảm mất một kia, hắn thở hổn hển nói, tạ Lâm sư đệ, người thuốc này sức lực vẫn còn lớn. Thổ phương tử, thấy hiệu quả nhanh. Lâm Dạ cười hắc hắc. Cứ như vậy ở kiếp hậu dư sinh trong đám người xuyên qua, ai sát mặt tái nhợt linh lực không tốt, hắn liền vừa vặn đưa tới một viên phẩm chất bình thường nhưng có thể khôi phục nhanh trong chút linh lực hồi khí đan, ai tâm thần không yên, ánh mắt hoảng hốt, hắn sẽ đưa lên một trường cấp thấp thanh tâm phủ. Vật cũng không tính là chân quý, nhưng thắng ở kịp thời cùng kia phần tình nghĩa đồng môn. Trong miệng hắn còn cân lau mặt tựa như, không ngừng cấp mọi người đeo mũ cao, cổ động nhi, ai nha, mới vừa rồi thật là hiệp a. Làm phiên Triệu sư minh kiếm pháp thông thần, một kiếm định cả khôn. Nam cung sư tỷ kia lửa rực roi dài múa, thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lửa đốt liên doanh, quá đẹp rồi. Lưu năng sư minh ngươi khí lực thật lớn, kia sát thối thiếu chút nữa bị ngươi một tầng kiếm chém thành hai khúc. Khí phách. Còn có vị sư minh này, mới vừa rồi tay kia kiếm pháp xinh đẹp. Còn có vị sư tỷ kia, pháp thuật thời cơ bấm được thật chuẩn. Chúng ta cái này tiên phong tiểu đội, thật là tàng long ngọa hổ, danh bất hư truyền. Có thể cân các vị sư minh sư tỷ kể vai chiến đấu, tiểu đệ cũng vinh dự lây. Một phen vừa đúng vật liệu viện trợ cùng tinh thần đấm bóp xuống, nguyên bản trầm thấp đè nén, tràn đầy sợ hãi cùng đưa đám không khí, lại bị hắn lần này thao tác trộn lẫn được sống động không ít. Mấy cái nguyên bản đối hắn cái này quan hệ hộ cục nợ vướng víu có chút cái nhìn đệ tử, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, thậm chí chủ động cùng hắn gật đầu tỏ ý dù sao, ai sẽ căm ghét một cái sợ chết nhưng thời khắc mấu chốt có thể giúp một tay, miệng ngọt sẽ còn làm người đồng môn đâu. Liền đang chuyên chú kiểm tra thi thể Triệu Liệt cũng nâng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt ở hắn cùng những thứ kia tâm tình hòa hoãn lại đệ tử giữa quét một vòng, không nói gì, nhưng trong ánh mắt tựa hồ thiếu mấy phần trước do xét, nhiều một tia khó có thể phát hiện. Công nhận. Lúc này, thu thập xong chiến trường, băng bó kỹ vết thương Lưu Năng sư Minh đi tới, nặng nghề vỗ một cái Lâm Dạ bả vai, ôm ôm điệu nói, "Lâm sư đệ, có thể à? Không nghĩ tới ngươi tâm tư như vậy mạnh, chuẩn bị được như vậy cho bẹn. Mới vừa rồi làm phiền ngươi những đùa chú kia cùng nhắc nhở, nếu không lão Lưu ta có thể liền phải bị thương." Lâm Dạ liên tiếp quát tay, "Lưu sư huynh ngài cũng đừng phụng giết ta. Ta chính là nhát gan, sợ chết, cho nên đồ nổn ngang chuẩn bị nhiều lắm điểm. Cân các vị sư huynh sư tỷ bản lĩnh thật sự, ngạnh thực lực không so được, ta cũng chính là gõ cổ vũ, làm chút hỗ trợ, cấp đại gia làm xong hậu cần phục vụ." "Ai, không thể nói như thế." Bên cạnh một cái mới vừa rồi bị Lâm Dạ dùng nê triệu phụ kịp thời rút một thanh, sợ bị đánh lén Vương sư huynh xen vào nói, cánh tay hắn bên trên còn cuốn băng vải, "Lâm sư đệ, ngươi bên này chống gõ được thế nhưng là thời điểm. Thời khắc mấu chốt mang đến tác dụng lớn. Nếu không phải ngươi nhắc nhở cùng tấm bùa kia, ta mới vừa rồi trên mông không phải bị kia sát thối móc cái động không thể." Chính là, một cái khác mới vừa rồi tiếp Lâm Dạ thanh tâm phủ đệ tử cũng phụ hòa nói, sắc mặt đã khá nhiều, "Lâm sư đệ sức quan sát mạnh, tâm vừa mịn, chúng ta lần này có thể cơ bản toàn thân trở lui, có ngươi một phần công lao." "Hắc hắc, muốn chính là cái hiệu quả này." Độ thiện cảm của cháy. Lâm Dạ trong lòng đẹp đến nô lên, trên mặt lại càng thêm khiêm tốn thậm chí mang một ít ngại ngùng, "Chư vị sư huynh thương yêu, thật sự là làm ngại chết tiểu đệ. Đều là Triệu sư huynh chỉ huy nhược định, vận chủ duy ác, đại gia đồng tâm hiệp lực, mới có thể biến nguy thành an. Ta chính là đi theo được lợi, học tập một chút." Đang lúc không khí ở Lâm Dạ cố gắng hạ hơi ấm lên hòa hoãn lúc, kiểm tra xong thi thể Triệu Liệt đứng lên, đi tới, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ như nước. Cầm trong tay hắn từ kia tà tu trên người tìm ra một khối không phải vàng không phải gỗ, xúc tu lạnh bước, có khác quỷ dị bản mẹo phù văn, trung gian còn có một cái giữ tận quỷ đầu lệnh bài màu đen, trầm giọng nói với mọi người nói, "Người này cũng không phải là bình thường huyết sát giáo dư nghiệt." Hắn giơ lên lệnh bài, để cho mọi người thấy rõ phía trên đường vân, lệnh bài kia là trong huyết sát giáo bộ huyết vệ thân phận tượng trưng. Huyết vệ là trong huyết sát giáo tinh nhuệ, bình thường từ trúc cơ kỳ tu sĩ đảm nhiệm, trực tiếp nghe lệnh của cao tầng. Xem ra, huyết sát giáo lần này cho tàn lại cháy, cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, này sau lưng phải có nghiêm mật tổ chức cùng chống đỡ. Lời này giống như một chậu mang theo vụn băng nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt mới vừa ấm lên không khí. Huyết vệ, tinh nhuệ, trúc cơ kỳ, mấy cái này từ giống như trọng truy vậy đập vào mỗi người trong lòng. Mới vừa rồi trận kia ác chiến, cũng chỉ là chống lại đối phương một cái tiểu đầu mục. Triệu Liệt tiếp tục nói, thanh âm lạnh băng mà khẳng định, nơi đây đã không an toàn. Ta tu trước khi chết, rất có thể đã dùng thủ đoạn đặc thù đem tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta cần lập tức rời đi, tiến về 30 dặm ngoài Hắc Phong trại cứ điểm, cùng lúc trước ước định những tiểu đội khác hội hợp, lại bàn bạc kỹ hơn. Trong lòng mọi người đều là run lên, mới vừa trầm tĩnh lại thần kinh trong nháy mắt lại căng thẳng, so vừa rồi còn phải khẩn trương. Nếu quả thật có nhiều hơn huyết vệ chạy tới, Lâm Dạ trong lòng cũng là thoát một cái, huyết vệ hay là tinh nhuệ tiểu đầu mục. Cái này phiền toái so tưởng tượng lớn hơn nhiều. Trong tổ ong vỏ vẽ đây là. Nhưng hắn ngoài miệng phản ứng cực nhanh, lập tức biểu hiện ra kiên quyết phục tùng mệnh lệnh thái độ, "Triệu sư Minh anh minh, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, địa phương quỷ quái này không thể ở nữa." Đại gia tranh thủ thời gian, người bị thương lẫn nhau chiếu ứng một cái. Dưới sự chỉ huy của Triệu Liệt, đám người nhanh chóng dọn dẹp có thể bại lộ hành tung dấu vết, đỡ lên thương thế hơi nặng đồng môn, cũng không đoái hoài tới mệt mỏi, cả đêm hướng Hắc Phong trại phương hướng đi nhanh. Lâm Dạ vẫn vậy tự giác đi theo đội ngũ cho hết, một bên chạy, một bên trong lòng điên cuồng tính toán, Hắc Phong trại cứ điểm. Nghe tên cũng không giống như gì địa phương tốt, hy vọng có thể điểm an toàn. Bất quá, liên huyết vệ cũng nô ra, vũng nước này là càng ngày càng đủ, sâu không thấy đáy a. Ca cái này hữu dụng nhỏ trong suốt hình tượng, còn phải tiếp tục cẩn thận cần cù địa diễn thôi, thời khắc mấu chốt, bảo vệ tính mạng mới là thứ nhất yếu vụ. Dưới hắn ý thức sờ một cái bên hông cái đó sáng rõ bẹp đi xuống không ít chữ bất túi, bên trong tiêu hao đại lượng phù lục cùng đang dược, một trận nhức nhối đánh tới, cuộc chiến này đánh, đốt đều là sáng lấp lánh linh thạch a. Phải nghĩ biện pháp bổ sung điểm tồn kho, không phải lần sau chạy thoát thân cũng không lòng tin. Bóng đêm nồng đậm, núi rừng yên tĩnh, chỉ có bọn họ đoàn người này tiếng bước chân cùng tiếng thở hào hển đang vang vọng. Đường phía trước biến mất ở trong bóng tối, phản phất đi thông càng thêm không biết hiểm cảnh. Sau lưng thung lũng, thì như cùng một cái dương máu tanh miệng lớn cự thú, chậm rãi bị màn đêm cắn nuốt. Chương 62, đi Hắc Phong trại xóa đói giảm nghèo. Cảm tạ hàng tinh sơ nguyên khen thưởng chương 62, đi Hắc Phong trại xóa đói giảm nghèo. Cảm tạ hàng tinh sơ nguyên khen thưởng cả đêm buôn tập 30 dặm, đối đám này thấp nhất cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ mà nói, không tính là cái gì chuyện lớn. Nhưng mới vừa trải qua một trận ác chiến, lại mang người bị thương, còn phải đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện mai phục, đường này trình liền lộ ra đặc biệt dài dằng dặc lại đau khổ. Lâm Dạ chạy ở đội ngũ phía sau cùng, cảm giác mình như cái bị sói đuổi đi thỏ, phổi cũng mau chạy nổ. "Mẹ, tu tiên còn phải luyện trường bảo, có hay không thiên lý?" Một bên rủa thầm, một bên len lén cho mình bố một trường khinh thân phủ, cảm giác dưới chân hơi nhẹ nhàng một chút, nhưng đau lòng được giật giật, đây đều là tiền a. Trời mau sáng, phía trước rốt cuộc xuất hiện một mảnh xây dựng lưng vào núi đơn sơ trại. Gỗ dựng tường rào siêu siêu bẹo bẹo, vài tòa tháp quan sát xem ra gió thổi cục, cửa trại phía trên treo một khối dãi dầu xương gió phá biển gỗ, phía trên dùng chu sa viết ba chữ to, Hắc Phong trại.
Á đủ, cái chỗ chết tiệt này chính là cứ điểm.
Lâm Dạ xem kia Hàn Toan dạng, trong lòng thật lạnh thật lạnh, cái này phòng ngự, huyết sát giáo tới cái luyện khí kỳ cũng có thể đẩy ngang đi. Xác định không phải tới tặng đầu người. Trại cửa có hai cái ăn mặc ngoài thanh huyền môn cửa phục sức đệ tử coi chừng, thấy được Triệu Liệt và người, đội vàng mở ra cửa trại ra đón, mang trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, Triệu Sư Minh, các ngươi có thể tính đến rồi. Tiến trại, bên trong càng là đơn sơ phải nhường chua xót lòng người. Mấy hàng thấp lùn nhà gỗ, trung gian một khối đất trống coi như là giáo trường, trong góc đống chút đào mỏ công cụ, linh khí mỏng manh đến gần như không cảm giác được. Ở lại giữ đệ tử chỉ có mười mấy cái, tu vi phổ biến ở luyện khí trung kỳ, người người sắc mặt xanh xao, trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi cùng bất an. Cứ thật, cái này không phải cứ điểm, đây rõ ràng là khu tị nạn a. Lâm Dạ trong lòng rủa xả, tông môn đây là nhiều không ưa chỗ này. Triệu Liệt hiển nhiên cũng đúng điều kiện nơi này không hài lòng lắm, chân mày khẽ cau, đối chào đón một cái ở lại giữ đầu mục hỏi, "Vương quản sự, tình huống như thế nào? Những tiểu đội khác có tin tức sao?" Kia Vương quản sự là cái xem ra hơn 50 tuổi khô gầy lao đầu, tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng, vẻ mặt đau khổ nói, "Triệu sư huynh, tình huống không ổn a. Gần đây chung quanh hẳn mấy cái dựa dẫm chúng ta nhỏ điểm đảo quáng đều bị rút, trại bên ngoài ban đêm luôn có bóng đen đung đưa, các đệ tử cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài. Ngoài ra hai chi tiểu đội ngày hôm qua đã đến, đang nghỉ dưỡng sức, bất quá bọn họ cũng gặp phải tập kích, đã thương hẳn mấy cái." Đang nói, từ bên cạnh lớn nhất trong nhà gỗ đi ra hai nhóm người, xem ra chính là ngoài ra hai chi tiên phong tiểu đội. Nhân số sắp xỉ, nhưng không khí cũng rất đê mê, không ít đệ tử trên người mang thương, trong đôi mắt mang theo kiếp hậu dư sinh sợ hãi. Ba đội nhân mã hội hợp, tương thông báo tình huống, kết quả phát hiện đại gia cũng gặp gỡ tương tự quy mô tập kích, đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, rõ ràng là có tổ chức có dự mưu. Chắc cú. Huyết sát giáo đây là muốn làm lớn chuyện a. Lâm Dạ nuốt ở trong đám người, nghe trong lòng buồn chồn. Ba tiểu đội đồng thời bị tập, đây cũng không phải là trùng hợp. Chúng ta đây là rơi vào vòng đây. Không khí một cái trở nên càng thêm nghiêm trọng. Liên Triệu Liệt sắc mặt cũng âm trầm được có thể chảy ra nước. Lúc này, một cái ở lại giữ đệ tử trẻ tuổi bưng mấy chén đục ngầu suối nước tới cấp đại gia giải khát. Lâm Dạ nhận lấy chén, nhìn một cái, thiếu chút nữa không có phun ra, nước là vàng, bên trong còn có thể thấy được thật nhỏ hạt cát. Á đủ, nước này có thể uống. Sợ không phải trực tiếp từ cửa trong khe nước múc ra. Hắn cố nén chán ghét, không dám uống. Nhìn lại một chút những người khác, bao gồm Triệu Liệt, cũng chỉ là dính một hồi đôi môi liền để xuống. Ở lại giữ các đệ tử xem trong chén nước, ánh mắt chết lặng, hiển nhiên đã thành thói quen. Đây cũng quá thảm. Lâm Dạ xem những thứ kia xanh sao vàng gọt ở lại giữ đệ tử, lại nhìn một chút phía bên mình mặc dù chật vật nhưng tốt xấu trang bị tinh lương đội ngũ, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm, cơ hội à. Tặng than ngày tuyết, thu mua lòng người. A không, là đoàn kết hữu ái thời điểm đến. Trong mắt xoay tròn, nảy ra một kế. Chỉ thấy hắn ôm bụng, trên mặt nặn ra mấy phần ngại ngùng nét mặt, tiến tới Triệu Liệt bên người, thấp giọng nói, "Triệu sư huynh, đệ tử." Đệ tử trước chuẩn bị không ít nước trong cùng bình thường thuốc trị thương, phẩm chất bình thường, nhưng thắng ở sạch sẽ. Nhìn ở lại giữ các sư huynh điều kiện gian khổ, nếu không lấy ra phân một phần, cũng coi như đệ tử làm cứ điểm tận điểm công sức ít đòi. Triệu Liệt nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, không nhìn ra vui giận, chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng đến làm, lập tức chạy đến góc, từ cái đó căng phòng trong túi đựng đồ, thật ra là từ bí mật hơn nhỏ trong túi đựng đồ móc ra, bắt đầu ra bên ngoài rời vận. Từng tung dùng nước sạch phủ xử lý qua nước trong, một bọc bao giá rẻ cầm màu tán, giải độc đan, thậm chí còn có mấy chục tấm trước hắn luyện tay vẽ, hiệu quả yếu ớt nhưng có thể để thần tỉnh nào thanh phong phủ. Vật không cao làm cấp, nhưng ở cái này nghèo không xu dính túi Hắc Phong trại, đơn giản chính là kịp thời mưa. Tới tới tới, các vị sư minh khổ cực. Một chút tâm ý, đừng chê may. Lâm Dạ trên mặt đống cười, tay chân lanh lẹ địa cho mỗi cái ở lại giữ đệ tử phân phát vật liệu, trong miệng còn không ngừng, nước là sạch sẽ, thuốc trị thương mặc dù bình thường, đối phó một chút vết thương nhỏ nhỏ đau tạm được, cái này thanh phong phủ lên đường mệt mỏi dán một trường, để thần tỉnh não. Ở lại giữ các đệ tử xem trong tay nước sạch cùng đan dược, lại nhìn một chút Lâm Dạ kia chân thành nụ cười, chết lặng trong ánh mắt rốt cuộc có một tia ánh sáng cùng cảm kích. Liên ngoài ra hai chi tiểu đội đệ tử nhìn Lâm Dạ ánh mắt cũng nhu hòa không ít, người sư đệ này, khéo xử sự a. Hắc hắc, Tiểu Ân tiểu Huệ, thu mua lòng người. Chỉ lời không lỗ. Lâm Dạ trong lòng vui sướng. Thời khắc mấu chốt, những người này nói không chừng là có thể giúp ta nói chuyện, hoặc là ngăn cản một đau đầu. Phân phát xong vật liệu, Lâm Dạ lại nhiệt tình địa giúp một tay thu xếp người bị thương, dùng hắn kia long bom bí thuật, cấp mấy cái thương thế không nặng đệ tử xử lý vết thương, động tác vụng về nhưng thái độ thành khẩn, lại thu hoạch một đợt thiệt cảm. Bận rộn xong, hắn tìm cái dựa vào tường góc ngồi xuống, làm bộ điều tức, kỳ thực lỗ tai dựng thẳng lên cao, nghe lén Triệu Liệt cùng những tiểu đội khác người dẫn đầu nói chuyện. Tình huống so dự đoán nghiêm trọng, huyết sát giáo ở chỗ này kinh doanh lâu ngày, căn cơ so với chúng ta nghĩ sâu. Một người vóc dáng cao lớn trúc cơ sơ kỳ sư minh trầm giọng nói, nhất định phải nhanh tìm được nơi ở của bọn họ, nếu không chúng ta quá bị động. Một cái khác dẫn đầu sư tỷ tiếp lời, nói dễ vậy sao? Cái này Hắc Phong Sơn mạch lớn như vậy, bọn họ lại xuất quỷ nhập thần. Vương quản sự vẻ mặt buồn thiu. Triệu Liệt yên lặng chốc lát, mở miệng nói, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ngày mai bắt đầu, phân ba tổ hành động, một tổ ở lại giữ trại, gia cố phòng ngự, ngoài ra hai tổ giao thế đi ra ngoài điều tra, tìm đầu mối, trọng điểm là truy lùng những thứ kia bị tập kích điểm đảo quáng còn sót lại sát khí chạy hướng. Một khi phát hiện dị thường, lập tức phát tín hiệu, không thể hàm chiến, còn phải đi ra ngoài. Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, bên ngoài bây giờ cân ổ sói tựa như, sợ gì gặp đó. Liền nghe Triệu Liệt tiếp tục nói, đi ra ngoài điều tra, cần tâm tư kỹ càng, cảm nhận bén mẹ người. Lâm Dạ, đến. Lâm Dạ giật mình một cái, thiếu chút nữa bật cao. Ngươi ngày mai theo ta tổ này, phụ trách điều tra mặt đông vùng núi. Triệu Liệt giọng điệu không thể nghi ngờ. Á đủ. Đại lao điểm danh. Xong phim. Lâm Dạ trong lòng kêu rên, trên mặt nặn ra một cái kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ nét mặt, là đệ tử tuân lệnh. Cần Triệu Liệt một tổ. Hệ số an toàn là cao, nhưng áp lực cũng lớn a. Hơn nữa mặt đông vùng núi, nghe ra cũng rất nguy hiểm. Lâm Dạ trong lòng thắt tha thắt hỏng, không được, tối nay được lại chuẩn bị điểm thứ tốt. Là đêm, hát phong trại tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Lâm Dạ lại nấp tại phân phối cho mình cái gian phòng kia lọt gió trong nhà gỗ nhỏ, liền ánh trăng, lén lén lút lút lại hội chế mấy tờ gia cường phiên bản liễm tức phù cùng cảnh báo trước phù. Mẹ, cơn đại lao đi công tác, được càng chú ý mới được. Tuyệt đối đừng thành trở ngại cái đó. Sờ một cái trong ngực giấu nghiêm nghiêm thật thật thái âm bảo ngọc, cảm thụ kia kia lạnh bước, trong lòng hơi thực tế một chút. Bảo bối a bảo bối, ngày mai coi như dựa vào người giúp ta cảm ứng những thứ kia âm sắc khí, cấp điểm lực a. Ngoài cửa sổ, hát phong trại đêm, tiên tính mà dài rằng giặc, phảng phất cất giấu vô tận sắc cơ. Lâm Dạ biết, khảo nghiệm chân chính, ngày mai mới chính thức bắt đầu. Hát phong trại, danh tự này cũng không cắt lợi, chỉ mong đừng một cơn gió đen tới, đem ca cái này cây nhỏ mầm cấp quét không có. Cuốn chặt lấy cái chăn đơn bạc, ở thấp thỏm trong dần dần tiếp đi. Chương 63, hát phong trại thứ nhất đêm. Chương 63, hát phong trại thứ nhất đêm. Hát phong trại chỗ này, tên thức dậy rất dọa người, trên thực tế nghèo không xu dính túi. Lâm Dạ phân đến cái gian phòng kia nhà gỗ nhỏ, bốn bề lọt gió không nói, nóc nhà còn có cái lớn cỡ bàn tay động, buổi tối nằm trên giường có thể trực tiếp ngắm sao. Rất tốt, thuần thiên nhiên cửa sổ nóc, thông phong hóa mát. Khổ trong làm vui địa nghĩ, đem duy nhất một giường mỏng giống như giấy chăn bọc lại bọc, vẫn cảm thấy hàn khí hướng trong xương chui. Dây vo một ngày, lại là chạy thoát thân lại là đánh nhau, cả người đều mỏi mệt. Nhưng hắn không dám thật ngủ như chết, lỗ tai dựng thẳng được cân thọ tựa như, nghe trại động tĩnh bên ngoài. Thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, nói chính là trạng thái của hắn bây giờ. Luôn cảm thấy kia phá hàng rào gỗ bên ngoài, có vô số đôi con mắt đỏ ngầu đang ngó chừng. Không được, phải làm điểm chuẩn bị, không phải cái này cảm giác không có cách nào ngủ. Lan lông lốc một cái bỏ dậy, cũng không nói hoài tới đau lòng, từ trong túi đựng đồ móc ra mấy tờ hiệu quả tốt nhất cảnh báo trước phù cùng liễm tức phù cân dán như môn thần, cẩn thận từng ly từng tí ở cửa sổ cùng bách tường cái khe chỗ dán tốt. Suy nghĩ một chút, lại nhịn đau tại cửa ra vào cùng mép giường các bố trí một cái cỡ nhỏ phát động tính tín hiệu cảnh cáo trận, dùng chính là tiện nghi nhất linh cát, hiệu quả có còn hơn không, chủ yếu một cái tâm lý an ủi. Giải quyết. Lần này cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Lần nữa nằm xuống, cảm giác giống con đem mình giấu vào trong vỏ ốc sen. Mới vừa có chút mơ hồ, liền nghe đến phòng cách vách chuyển tới đè nén tiếng ho khan cùng lật người thanh âm, hiển nhiên, không ngủ được xa không chỉ hắn một cái. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền nghe phía ngoài có nhỏ vụn tiếng bước chân cùng giọng nói thì thầm. Lâm Dạ lặng lẽ lột khe cửa nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy mấy cái đệ tử tụ ở trên không trên đất, vây quanh đống lửa, sắc mặt cũng khó coi. Mẹ, địa phương quỷ quái này, buổi tối âm phong trận trận, luôn cảm thấy có cái gì đang gọi. Một cái đệ tử xoa xoa cánh tay oán trách. Cũng không phải là, ta vừa lúc giống như thấy được hàng rào bên ngoài có bóng đen tuổi qua đi. Một thanh âm khác mang theo run. Cũng chớ tự mình hù dọa bản thân. Một cái tuổi tác hơi dài đệ tử mắng, nhưng trong thanh âm cũng lộ ra khẩn trương, thay phiên các đêm, cũng cảnh tỉnh điểm. Xem ra đại gia đều được chim sợ cành cong a. Lâm Dạ trong mắt xoay tròn, cơ hội tới. Củng cố ta thiếp tâm tiểu sư đệ hình tượng thời điểm đến. Chỉnh sửa một chút nét mặt, đẩy cửa ra, đuốt tỉnh táo mắt ngái ngủ đi ra ngoài, các vị sư minh còn không có nghỉ ngơi à. Có phải hay không cũng bị bên ngoài tiếng gió ồn đến không ngủ được. Thấy là hắn, mấy cái kia đệ tử vẻ mặt hơi chậm. Dù sao ban ngày Lâm Dạ khẳng khái mở hầu bao hình tượng đã đứng thẳng. Là Lâm sư đệ à, cái đó lớn tuổi hơn đệ tử thở dài, chỗ này ta tính, đại gia trong lòng cũng không yên. Lâm Dạ lập tức nói tiếp, giọng điệu chân thành, các sư minh khổ cực một ngày, theo lý nên nghỉ ngơi thật tốt. Như vậy ta nơi này còn có mấy tờ chức vẽ ninh thần phù hiệu quả bình thường, nhưng dán có thể an tâm điểm. Còn có, ta phòng thủ tới nửa đêm đi, ta tu vi thấp, cảm giác nhẹ, vừa đúng giúp đại gia nhìn chằm chằm điểm. Nói, hắn liền móc ra mấy tờ phù lục phân cho đại gia, lại chủ động nhận lấy thứ nhất ban gác đêm nhiệm vụ. Ngón này, lập tức giành được thiệt cảm. Mấy cái đệ tử nhận lấy phù lục, sắc mặt đẹp mắt không ít, rối rít nói tạng, Lâm sư đệ, quá khách khí. Có lòng có lòng. Kia, quá nửa đêm liền khổ cực sư đệ, chúng ta tranh thủ thời gian nhắm mắt một chút. Hắc hắc, Tiểu Ân tiểu Huệ, rút ngắn quan hệ. Lâm Dạ trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng là một bộ nên nét mặt. Đám người giải tán, hắn ngồi một mình ở bên đống lửa, nghe tuổi thiêu đốt đôm đốt âm thanh, cảm thụ bốn phía thâm trầm hắc ám cùng xa xa mơ hồ chuyển tới, không biết là sói tru hay là cái gì khác tiếng kêu, trong lòng về điểm kia tiểu đắc ý rất nhanh liền không có. Gác đêm, thủ cái giám a, thật tới cái lợi hại, thứ nhất cái chết chính là gác đêm. Một bên rủa thầm, một bên đem thần thức giống như tung lưới vậy lặng lẽ thả ra ngoài, che lấp trại trùng quanh hơn 10 trượng phạm vi. Huyền âm luyện thần thuật tu luyện ra thần thức so cùng giai bén nhạy nhiều lắm, đây là hắn dám chủ động gác đêm lòng tin. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm càng ngày càng sâu. Trại trong tiếng ngáy dần dần lên, nhưng Lâm Dạ tinh thần lại độ cao tập trung. Đột nhiên, hắn thần thức danh giới đột nhiên bắt được một tia cực kỳ yếu ớt chấn động. Không phải tiếng gió, càng giống như là vật gì nhẹ nhàng lao qua bụi cỏ thanh âm, còn mang theo một tia như có như không âm lãnh khí tức. Có tình huống, cả người tóc gáy trong nháy mắt đứng lên, nhưng không có lập tức lộ ra. Ngưng thở, đem thần thức ngưng tụ thành một đường, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái hướng kia tìm kiếm. Quả nhiên, ở trại hướng đông nam, ước chừng 50 ngoài trượng một chỗ sau lùm cây mặt, hắn nhìn đến hai cái mơ hồ bóng đen. Khí tức che giấu rất khá, thế nhưng cổ tử khí huyết sát, không gạt được thần thức của hắn. Thật đến rồi. Thám tử. Lâm Dạ tim đập loạn, đầu óc nhanh chóng bật chuyển. Trực tiếp kêu người. Vạn nhất đánh rắn độ cỏ, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Hoặc là đưa tới nhiều hơn. Trong mắt xoay tròn, có chủ ý chỉ thấy hắn đầu tiên là đánh cái hết sức áp, duỗi người, làm bộ như buồn ngủ dáng vẻ, lắc la lắc lư địa đứng lên, hướng trại góc lu nước đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm, chết hát, uống nước tỉnh lại đi thần. Hắn đi phương hướng, đúng lúc là đưa lưng về phía hai người kia ẩn nút vị trí. Đi tới lu nước bên, hắn làm bộ múc nước, kỳ thực ngón tay lặng yên không một tiếng động bắn ra một viên hòn đá nhỏ, đánh vào Lưu Năng sư minh ở cái gian phòng kia nhà gỗ trên bán cửa, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Cơ hồ là đồng thời, hắn thông qua thần thức thấy được kia hai đạo bóng đen đột nhiên cứng đờ, tựa hồ bị bất thình lình thanh âm kinh động, khí tức xuất hiện một tia rối loạn. Mà trong nhà gỗ, Lưu Năng sư minh tính cảnh giác rất cao, lập tức bị thức tỉnh, ồ mồm dưới đất thấp uống, ai? Lâm Dạ vội vàng xoay người, mang trên mặt cái náy hạ thấp giọng, xin lỗi, Lưu sư minh, là ta, Lâm Dạ. Không cẩn thận đá phải hòn đá, nhao nhao đến ngải. Lưu Năng thò đầu ra, thấy là Lâm Dạ, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn vậy sắc bén địa nhìn lướt qua trại bên ngoài, không có sao, cảnh tỉnh điểm tốt. Nói xong, hắn cũng không có trở về nhà, mà là ôm kiếm, tựa vào trên khung cửa, hiển nhiên cũng bị lần này làm cho tỉnh càng ngủ. Giải quyết. Lâm Dạ trong lòng cho mình lai một cái. Đã nhắc nhở đồng đội, lại không có đánh rắn độ cỏ, còn lộ ra là ngoài ý muốn. Hoàn Mỹ. Trở lại bên đống lửa, tiếp tục gác đêm nhưng thần thức gắt gao khóa được kia hai đạo bóng đen. Hai người kia tựa hồ bị mới vừa rồi động tinh kinh động đến, ẩn nút hồi lâu, không có phát hiện gì thường, mới lại lặng yên không một tiếng động rút lui, biến mất ở trong bóng tối. Lâm Dạ một mực dùng thần thức truy lùng bọn họ rất xa, cho đến hoàn toàn cảm nhận không tới, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Mẹ, thật kích thích. Cơn chiến tranh tình báo phiến tựa như. Quá nửa đêm đổi cương vị thời điểm, Lâm Dạ lơ đãng địa đối tới thay thế đệ tử để một câu, "Sư minh, mới vừa rồi ta giống như nghe được vùng đông nam có chút kỳ quái động tĩnh, giống như là thỏ hoàng chạy tới, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt." Đệ tử kia lập tức cảnh giác, gật gật đầu. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lâm Dạ đem tối hôm qua phát hiện thám tử, nhưng chưa nói phá là bản thân cố ý sợ quá chạy mất, chuyện dùng không xác định giọng hồi báo cho Triệu Liệt. Đệ tử tu vi thấp kém, cũng không dám xác định, chính là thần thức mơ hồ cảm giác được hướng đông nam tựa hồ có dị động, khí tức rất khó hiểu, chợt lóe liền không có, có thể là trong núi yêu thú đi. Hắn một bộ ta cũng không nắm chắc, chính là hồi báo một chút thấp phẩm dáng vẻ. Triệu Liệt nghe xong, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì, chẳng qua là hạ lệnh tăng cường hướng đông nam đề phòng. Điểm tâm sau, Triệu Liệt đem ba tiểu đội người dẫn đầu triệu tập lại họp. Lâm Dạ loại này tôm nhỏ gạo không có tư cách tham gia, nhưng hắn có lô thai a. Làm bộ ở phụ cận leo phi kiếm, kỳ thực lô thai dựng thẳng lên cao, loáng thoáng nghe được bên trong chuyển tới đức quãng tiếng thảo luận. Nhất định phải chủ động đánh ra, không thể ngồi mà chờ chết. Điều tra, tìm ổ, rủi ro quá lớn, nhân thủ không đủ. Lâm Dạ cảm nhận bén ngậy, có thể dùng một chút, có thể dùng một chút. Lâm Dạ trong lòng một lộp bộ, dùng ta đi làm gì? Làm ngồi hay là đi bãi mịn? Hội nghị kết thúc, Triệu Liệt đi ra. Ánh mắt trực tiếp rơi vào đang chăm chú lau kiếm Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ, đệ tử ở. Lâm Dạ vội vàng đứng dậy, chuẩn bị một chút, sau giờ ngọ theo ta lên đường, điều tra mặt đông vùng núi. Triệu Liệt giọng điệu không thể nghi ngờ, là đệ tử tuân lệnh. Lâm Dạ lớn tiếng lên tiếng, trong lòng lại kêu rên một mảnh, quả nhiên, hay là trốn không thoát. Cơn đại lao đi công tác, áp lực như núi a. Trở lại nhà nhỏ, Lâm Dạ xem bản thân chút tài sản, mày ủ mặt thế ai, vốn còn muốn ở trại trong cầu mấy ngày, lần này được rồi, trực tiếp đưa lên tiền tuyến. Thở dài, bắt đầu cắn răng nghiến lợi sửa sang lại hành trang, nhiều lắm mang một ít phủ, nhiều hơn nữa mang một ít thuốc. Mẹ, lần này thật muốn chảy máu nhiều. Chương 64, đại lao mang bay. Chương 64, đại lao mang bay. Sau giờ ngọ, mặt trời ngã về tây, ánh nắng xuyên thấu qua hắc phong trại đổ nát hàng rào gỗ, ngồi trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Lâm Dạ đứng ở làn danh giáo trường, cảm giác mình như cái sắp bị áp đến pháp trường tù phạm, trong lòng được kêu là một cái thắt tha thắt thỏm. Điều tra mặt đông vùng núi, nghe ra hãy cùng đi đầm rồng hang hổ du lịch một ngày một cái ý tứ. Một bên kiểm tra trên người căng phòng trang bị, một bên ở trong lòng điên cuồng rủa xả. Bên hông treo đầy các loại chức năng phù lục túi, trên lưng cái đó loại cực lớn chứa vật túi nhét sắp nứt ra, bên trong trừ lá bùa đang lược, còn có lương khô, nước trong, thậm chí còn có một bọc nhỏ muối, trời mới biết hắn là thế nào nghĩ, có lẽ cảm thấy tại giã ngoại thịt nướng có thể dùng tới. Triệu Liên sư minh ngược lại nhẹ nhàng ra trận, vẫn là một thân màu xanh đen trang phục, gánh vác xưa cũ trường kiếm, khí tức trầm ngưng, hướng kia vừa đứng, hay cùng một thanh bảo vỏ kiếm sắc tựa như, phong mang nội liễm, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Bên cạnh hắn chỉ đi theo hai tên tiên su phong đệ tử nóng cốt, đều là luyện khí tầng 9 tu vi, ánh mắt sắc bén, nhìn một cái chính là tinh anh trong tinh anh. Nhìn một chút người ta, nhìn lại một chút ta. Cân cái di động tiệm tạp hóa tựa như. Lâm Dạ so sánh một cái, tự ti mặc cảm. Lên đường. Triệu Liệt lời ít ý nhiều, trước tiên hóa thành một đạo thanh hồng, lướt đi cửa trại. Hai tên đệ tử nóng cốt theo sát phía sau, thân pháp phiêu dật. Lâm Dạ không dám thất lễ, vội vàng tế ra hắn cái kia thanh dãi dầu xương gió thanh cương kiếm, khẽ cắn răng, hướng trên thân kiếm vỗ một trường chân tàng bản thần hành phù, tốn một cái giá lớn mua. Hiệu quả so bình thường tốt ba thành. phi kiếm lẩy bẩy mà lộ ra lên ánh sáng nhạt, tốc độ cuối cùng nói tới, miễn cưỡng đi theo các đại lao phía sau cái mông, không đến nỗi ăn đất. Đại lao mang bay, áp lực như núi a. Được theo sát, vạn nhất tụt lại phía sau, bị cái nào núi trong góc đụng tới yêu quái ngậm đi, cũng không ai biết. Một đường cung lời, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét. Triệu Liệt bay cũng không nhanh, tựa hồ ở tử tế quan sát phía dưới địa hình. Lâm Dạ thì đem huyền âm luyện thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, thần thức giống như vô hình xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn phía tìm kiếm, không buông tha bất kỳ một tia dị thường linh khí hoặc sát khí chấn động. Trong lực khối kia thái âm bảo ngọc cũng hơi tản ra lạnh lẽo, trợ giúp hắn tốt hơn địa cảm nhận âm thuộc tính năng lượng. Bay ước chừng một canh giờ, xâm nhập vùng núi, cảnh sát chung quanh càng phát ra vắng lạnh. Quái thạch lởm chởm, cổ mục che trời, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát khí tức. Đột nhiên, bay ở phía trước Triệu Liệt đột nhiên dừng lại, trôi lơ lửng giữa không trung, ánh mắt sắc bén địa quét về phía dưới một chỗ ẩn nút tung lũng. Hai tên đệ tử nòng cốt cũng lập tức cảnh giác, một trái một phải bảo hộ ở hai bên. Có tình huống, Lâm Dạ căng thẳng trong lòng, vội vàng thắng xe, thiếu chút nữa đụng vào trước mặt sư minh. Hắn theo Triệu Liệt ánh mắt nhìn, chỉ thấy kia thung lũng chỗ sâu, mơ hồ có lưu lại sát khí chấn động, còn có một tia cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Phía dưới có lưu lại sát khí cùng vết máu, thời gian không cao hơn 12 canh giờ. Triệu Liệt thanh âm trầm thấp, Lâm Dạ, ngươi thần thức bén nhạy, tra xét rõ ràng một cái, có hay không cái khác dị thường hoặc đầu mối. Đến rồi. Lãnh đạo điểm danh. Lâm Dạ mừng rỡ, biểu hiện thời điểm đến. Cũng không thể tuột xích. Hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển công pháp, đem thần thức ngưng tụ thành một cỗ, cẩn thận từng ly từng tí mò về kia phiến thung lũng. Thần thức lướt qua nám đen thổ địa, gãy cây cối, cùng với đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Sát khí rất tạm, có huyết sát giáo, cũng có yêu thú chờ một chút, yêu thú này sát khí có điểm không đúng, giống như là bị cưỡng ép thúc đẩy qua. Cẩn thận phân biệt, đồng thời đem cảm nhận phạm vi mở rộng. Ở một chỗ khe nham thạch khe hở trong, bắt được một chút yếu ớt, gần như tiêu tán linh lực ấn ký. Kia ấn ký phi thường khó hiểu, mang theo một cỗ âm hàn khí tức, cùng huyết sát giáo cuồng bạo sát khí có chút bất đồng, càng giống như là một loại đánh dấu. Triệu Sư Minh, Lâm Dạ thu hồi thần thức, phía dưới thật có chiến đấu kịch liệt dấu vết, vết máu cùng sát khí lưu lại tỏ rõ là huyết sát giáo thủ đoạn, nhưng trong đó hỗn tạp yêu thú sát khí dị thường cuồng bạo, làm như bị lực lượng nào đó thúc đẩy. Ngoài ra, đệ tử ở một chỗ khe đá trong, cảm giác được một tia cực kỳ yếu ớt âm hàn linh lực ấn ký, không giống như là huyết sát giáo quen dùng thủ pháp, trái ngược với, giống như là một loại bảng chỉ đường hoặc là liên lạc đánh dấu. Tận lực để cho sự miêu tả của mình lộ ra chuyên nghiệp lại không xác định, đem phát hiện quy công cho thần thức bén nhạy cùng tử tế quan sát. Triệu Liệt nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, tự mình hạ xuống độ cao, đi tới kia khe đá chỗ, tra xét rõ ràng chốc lát. Đứng dậy lúc, hắn nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý, quan sát tỉ mỉ. Ấn ký này thật là nào đó truy lùng hoặc liên lạc đánh dấu, thủ pháp ẩn nút, phi huyết sát giáo thường dùng. Xem ra, trừ huyết sát giáo, còn có thế lực khác đang dòm ngó nơi đây. Á đủ. Đoán đúng. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa. Xem ra kia bản sách quỷ quái cùng thái âm bảo ngọc không có phí công ngủ. Trên mặt cũng là một bộ may mắn khiêm tốn dạng, đệ tử cũng là may mắn cảm giác được, còn cần sư minh định đoạt. Tiếp tục tiến lên, lại phát hiện mấy chỗ tương tự dấu vết, có bỏ hoang doanh địa tạm thời, có kịch liệt đánh nhau hiện trường, thậm chí còn có một chỗ nghi là quy mô nhỏ hiến tế tại trận hải cốt. Mỗi lần, Triệu Liệt cũng sẽ để cho Lâm Dạ trước cảm nhận rõ xét, Lâm Dạ cũng ỷ vào thần thức ưu thế cùng thái âm bảo ngọc phụ trợ, mỗi lần cũng có thể nói ra điểm đường đi nước bước tới, mặc dù không nhất định hoàn toàn đúng, nhưng luôn có thể cung cấp một ít có giá trị đầu mối. Hắc hắc, cảm giác ca giống như cái hình người ra đa, hay là mang bước đầu phân tích chức năng cái chủng loại kia. Lâm Dạ dần dần tìm được một chút cảm giác, không có khẩn trương như vậy. Hắn thậm chí bắt đầu chủ động nói lên một ít phỏng đoán, "Triệu sư minh, ngươi nhìn cái này sát khí tiêu tán quy tích, giống như là hướng đông bắc phương hướng đi. Chỗ này đánh nhau dấu vết, một phương bại lui hết sức vội vàng, có thể bị thương không nhẹ. Cái này tàn trận, nhìn đường vân, giống như là dùng để hội tụ âm khí, có thể phụ cận có âm mạch." Hắn những thứ này phát hiện cùng phỏng đoán mặc dù không thiếu suy diễn thành phần, nhưng thường thường có thể dẫn dắt Triệu Liệt cùng hai vị khác sư minh ý nghĩ, để cho điều tra hiệu suất đề cao không ít. Hai vị nguyên bản đối hắn không thế nào để ý đệ tử nó cốt, nhìn ánh mắt của hắn cũng dần dần từ hờ hững biến thành mang theo một tia kinh ngạc cùng công nhận. Không khí tổ trưởng thành công truyền hình kỹ thuật cố vấn. Lâm Dạ trong lòng vui sướng. Mặt trời lặn lúc, bốn người tìm được một chỗ tương đối ẩn nút hang núi qua đêm. Dâng lên đống lửa, đơn giản ăn một chút lương khô. Triệu Liệt nhắm mắt ngồi tính toán, hai tên đệ tử nòng cốt thay phiên các đêm. Lâm Dạ không dám thật ngủ, dựa vào vách động giả vờ ngủ say, lỗ tai lại dựng lên. Nghe được hai vị gác đêm sư huynh thấp giọng trò chuyện, không nghĩ tới cái này Lâm sư đệ tu vi không cao, cảm nhận lại nhạy cảm như thế. Đúng nha, hôm nay làm phiền hắn, bớt đi chúng ta không ít công phu. Triệu sư huynh để cho hắn tới, xem ra không phải tùy tiện điểm. Xem ra người không thể xem bề ngoài a. Hắc hắc, nghe được không? Ca giá trị thể hiện đi ra. Lâm Dạ trong lòng cái đó đắc ý a, thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Xem ra đợt sóng này bắt đuổi ôm đáng giá. Chỉ cần tiếp tục phát huy hình người ra đa tác dụng, hệ số an toàn là có thể đề cao thật lớn. Vậy mà, hắn cao hơn quá sớm. Sau nửa đêm, đến viên Lâm Dạ cùng một vị khác họ Trần sư huynh các đêm. Trời tối người yên, chỉ có đống lửa tình cờ phát ra đôm đốt âm thanh. Lâm Dạ đang lên dây cót tinh thần, cố gắng cảm nhận bốn phía, đột nhiên, trong ngực thái âm bảo ngọc không có dấu hiệu nào chuyển tới một trận lạnh leo thấu xương. Đồng thời, hắn thần thức cường đại bắt được, bên ngoài sơn động khoảng 100 mét trong rừng rậm, có mấy đạo cực kỳ khó hiểu, nhưng tràn đầy áp ý khí tức, đang lặng yên không một tiếng động bao vây tới. Tốc độ cực nhanh. Địch tấn công. Số lượng không ít. Ít nhất 5 cái. từ ba phương hướng tới. Lâm Dạ ra đầu trong nháy mắt nổ tung, cơ hồ là bản năng, dùng hết lực khí toàn thân phát ra một tiếng khàn khàn gầm nhẹ. Đồng thời, không chút nghĩ ngợi, đem chụp tại trong tay ba tấm bạo viêm phù hướng cảm nhận trung khí hơi thở dày đặc nhất phương hướng văng ra ngoài. Bèn, bèn, bèn. Nổ tung ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, cũng thức tỉnh trong động tất cả mọi người. Địch tấn công, kết trận. Triệu Liệt phản ứng nhanh như thiểm điện, thanh âm lạnh băng, người đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở cửa động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, cam cam kiếm ý trong nháy mắt phong tỏa bên ngoài. Gần như đang nổ vang lên cũng trong lúc đó, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ trong bóng tối nhào ra, ác liệt công kích thẳng đến hang núi. Sát khí ngất trời. Mẹ, nói đến là đến, một chút thời gian chuẩn bị cũng không cho a. Lâm Dạ luống cuống tay chân cho mình bố bên trên kim cương phủ, tim đập loạn. Lần này cũng không phải là diễn tập. Ngoài động, sát cơ từ phía. Bên trong động, không khí trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm. Khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Chương 65, dạ tập phản sát chương 65, dạ tập phản sát oanh. 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 Ba tấm bạo viêm phủ nổ tung ánh lửa, giống như trong đêm tối đạn tín hiệu, trong nháy mắt đem bên trong sơn động ngoài chiếu sáng rực khắp, cũng đem bên trong động tất cả mọi người buồn ngủ nổ tan thành mây khói. Địch tấn công. Lâm Dạ kia âm thanh phá âm gào thét vẫn còn ở trong sơn động vang vọng, Triệu Liệt đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở cửa động, trường kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, lạnh băng kiếm ý giống như thực chất, trong nháy mắt hóa được bên ngoài nhào tới mấy đạo bóng đen. Kết trận. Cửa động phòng ngự. Triệu Liệt thanh âm lạnh lùng, không thể nghi ngờ. Gần như đồng thời, hai gã khác đệ tử nòng cốt, khiến một đôi đoạn kích, vóc người khôi ngô lôi mánh sư minh cùng dùng một thanh nguyên kiếm, thân pháp linh động tơ liếu sư tỷ, cũng đã vọt đến Triệu Liệt hai bên, binh khí nơi tay, khí tức bộc phát. Lâm Dạ phản ứng cũng không chậm, tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, hắn đã luống cuống tay chân cho mình vỗ bên trên kim cương phủ, lại cảm thấy không an toàn, lại thêm một trương thiết giáp phủ, cảm giác trên người cần chụp vào cái xác rùa đen tựa như, trong lòng mới hơi thực tế điểm. Vội vàng co lại đến ba người sau lưng chiến thuật góc chết, giáp cổ họng bổ sung tình báo, đông nam, chính nam, tây nam ba phương hướng đều có. Ít nhất 5 cái. Sát khí rất nặng. Biết. Lâm sư đệ lui về phía sau chút. Lôi mãnh sư mình cũng không quay đầu lại giống một cổ họng, đôi kích vừa đụng, phát ra bang một tiếng nổ vang, bắp thịt cả người căng phồng, màu vàng đất linh lực ánh sáng sáng lên, giống như một bức tường tựa như ngăn ở trước mặt. Tơ liễu sư tỷ thì bóng dáng thoáng một cái, nhuyễn kiếm giống như rắn độc xuất động, trong nháy mắt điểm ra mấy đạo hàn tinh, tinh chuẩn địa đón lấy hai đạo trước hết tới gần bóng đen. Len ken một trận giòn vang, tia lửa văng khắp nơi, đem kia hai đạo bóng đen bức lui. Mưa nổ tung ánh lửa cùng bên trong động đống lửa khóe mắt, Lâm Dạ thấy rõ, xông tới quả nhiên là năm tên ăn mặc huyết sắc đường vân áo bảo đèn tu sĩ. Người người ánh mắt hung lệ, quanh thân khí huyết sắc của trào, thực lực thấp nhất cũng là luyện khí tầng 8, cầm đầu cái đó thấp đậm hắn tử, khí tức càng là đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Á đủ, 5 cái, còn có một cái trúc cơ kỳ. Cái này đội hình sang trọng a, đặc biệt tới trận chúng ta. Lâm Dạ trong lòng chỉ muốn chửi thề, trên tay cũng không dừng lại. Hắn biết mình chút tu vi ấy xông lên chính là đưa đồ ăn, lập tức tìm đúng định vị của mình, phụ trợ, siêu cấp phụ trợ. Lôi Sư Minh, bên phải cái đó người cao nghĩ lượn bên sau. Lâm Dạ thần thức một mực tập trung vào toàn trường, lập tức phát hiện một cái huyết sát giáo đồ đang lặng lẽ meo meo địa hướng cửa động mặt bên di động, cố gắng công kích lôi mánh chỗ gặp được. Lôi mánh ngay vậy, không chút nghĩ ngợi, bên trái kích đột nhiên về phía sau đảo qua, mang theo thiên quân lực, làm cho kia người cao giáo đồ chật vật lui về phía sau, mắng một câu lời lẽ bẩn thỉu. Liêu sư tỷ, cẩn thận dưới chân, có âm sát bấy dập. Lâm Dạ lại kêu, hắn cảm giác được tơ liếu dưới chân mặt đất có yếu ớt linh lực ba động, tương tự trước hầm mộ gặp phải dơ bẩn trận pháp. Tơ liếu thân pháp như gió, nghe vậy điểm mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhảy lên, nhuyễn kiếm xuống phía dưới một chút, một đạo kiếm khí tinh chuẩn địa đánh nát mới vừa ló đầu màu đen chất kỳ, tránh khỏi bị âm sát khí triển thân phiền thoái. Triệu Sư Minh, ngay phía trước cái đó trúc cơ kỳ, hắn tay trái ở bấm niệm pháp quyết, có thể phải đổ máu chú. Lâm Dạ đem sức chú ý chủ yếu đặt ở cái đó uy hiếp lớn nhất trúc cơ kỳ tà tu trên người. Triệu Liệt ánh mắt run lên, căn bản không cho đối phương làm phép cơ hội, kiếm thế đột nhiên tăng nhanh, giống như mưa rông gió giật, từng đạo màu xanh kiếm cương ác liệt vô cùng, làm cho kia trúc cơ tà tu liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể huy động một thanh huyết sắc cốt đao miễn cưỡng chống đỡ, trong miệng phát ra phẫn nộ gầm thét. Lâm Dạ một bên kêu la nhắc nhở, một bên cũng không có nhàn rỗi. Hắn giống con linh hoạt chuột chuối, ở cửa động có hạn trong không gian chợt tới chợt lui, xem ai tình thế căng thẳng, liền vung qua một tấm bùa chú tiếp viện. Thấy được Lôi Mãnh sư huynh bị hai cái giáo đồ vây công, gầm đỡ một kích, khí huyết cuồn cuộn, lập tức bổ túc một chương hậu thổ phù tăng cường này phòng ngự. Thấy được Tơ Liễu sư tỷ thân pháp dù nhanh, nhưng linh lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt trắng bệnh, lại vội vàng ném qua một chương hồi khí phù. Thậm chí thấy được Triệu Liệt sư huynh kiếm khí tình cờ bị khí huyết sát ăn mòn, trở nên ngẩm đạm, cũng cắn răng vãi ra một chương chân quý phá tà phù giúp một tay tịnh hóa sát khí. Đùa chú của hắn phẩm cấp không cao, nhưng thắng ở thời cơ tinh chuẩn, mỗi lần cũng vừa đúng địa hóa giải đồng bạn áp lực. Mặc dù bận rộn đầu đầy mồ hôi, hình tượng hoàn toàn không có, nhưng hiệu quả rõ rệt. Lâm sư đệ, hay lắm. Lôi Manh cứng rắn gánh vác một kích, cảm nhận được trên người hậu thổ phù mang đến gia trì, tranh thủ giống một cổ họng, trong thanh âm mang theo tán thưởng. Tạ. Tơ Liễu nhận lấy hồi khí phù, trong nháy mắt cảm giác linh lực khôi phục chút ít, thân pháp càng thêm phiêu hốt, thình lình một kiếm ở một người giáo đồ trên cánh tay rạch ra một đạo sâu lỗ. Liên Triệu Liệt ở huy kiếm cái hở, cũng liếc về Lâm Dạ một cái, khẽ gật đầu. Hắc hắc, bị đại lao khẳng định. Lâm Dạ trong lòng cái đó đẹp a, năng nổ càng đủ. Xem ra ca cái này đoàn đội chất kết dính nên được không sai. Vậy mà, thiệt vui trong tàn. Kia trúc cơ kỳ tà tu đánh lâu không xong, còn bị Lâm Dạ cái này miệng ám quẻ không điểm đứt phá ý đồ, thẹn quá hóa giận, đột nhiên gầm thét một tiếng, trên người huyết quang tăng vọt. Hắn không để ý tới nữa Triệu Liệt công kích, liều mạng cứng rắn bị một kiếm, tay trái pháp quyết biến đổi, một ngụm tinh huyết phun tại huyết sắc cốt đao bên trên. Huyết sát phong ba. Cốt đao trong nháy mắt hóa thành một đạo ngút trời huyết lãng, mang theo thê lương quỷ khiếu, không phải công hướng Triệu Liệt, mà là lao thẳng tới cửa động. Mục tiêu lại là đang phụ trợ Lâm Dạ cùng phòng ngự lôi mãnh, Tơ Liễu. Cái này sóng máu phạm vi cực lớn, gần như bao trùm toàn bộ cửa động, hiển nhiên là nghĩ nhất cử thương nặng thậm chí đánh chết bọn họ, đánh vỡ trận hình phòng ngự. Cẩn thận. Triệu Liệt quát chói tai, kiếm thế như rồng, cố gắng chặn lại, nhưng chậm một cái chớp mắt. Huyết lãng chưa đến, kia mùi tanh hôi xông vào mũi, an mòn tâm thần sát khí đã đập vào mặt. Lôi mãnh cùng Tơ Liễu sắc mặt kỳ biến, toàn lực vận chuyển linh lực ngăn cản. Lâm Dạ càng là cảm giác giống như bị một tòa huyết sơn áp đỉnh, hô hấp cũng khó khăn, kim cương phủ cùng thiết giáp phủ quang mang kịch liệt lấp lóe, mắt thấy là phải vỡ vụn. Mạng ta xong rồi. Lâm Dạ trong đầu trống rỗng, thử vong bóng tôi trong nháy mắt bao phủ. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Liệt trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Hắn vậy mà ra sau tới trước, thân hình giống như thuấn di vậy xuất hiện ở huyết lãng phía trước. Trường kiếm trong tay phát ra réo rắt rồng ngầm, một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng, phản phất có thể cắt ra hư không màu xanh kiếm cương đột nhiên bùng nổ. Thanh huyền phá tà trảm. Kiếm cương cùng huyết lãng ầm ầm đụng nhau. Không có tiếng vang lớn, chỉ có một loại rợn người xé toạc âm thanh. Kia cùng bạo huyết lãng lại bị đạo này sắc bén vô cùng kiếm cương từ trong sinh sinh bổ ra. Còn sót lại kiếm khí càng là thế đi không giảm, trực tiếp chém về phía kia trúc cơ tà tu. Kia tà tu hiển nhiên không ngờ tới Triệu Liệt kiếm như vậy chi lợi, trong lúc đội vã giơ lên cốt đao đó nữa. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, trôi này xem ra bất phàm huyết sắc cốt đao, lại bị kiếm khí chặt đứt. Kiếm khí dư âm hung hăng đụng vào tà tu ngực. Phốc. Tà tu cuồng phun một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, khí tức trong nháy mắt bị bại. Thủ lĩnh thương nặng, còn lại bốn cái huyết sát giáo đồ nhất thời hoàng hồn. Lôi manh cùng Tơ Liễu nắm lấy cơ hội, toàn lực phản kích. Lôi manh đôi kích giống như phong hổ, đem một người giáo đồ đập đến xương cốt đứt gãy. Tơ Liễu nhuyễn kiếm như tơ, cuốn chặt lấy một cái khác giáo đồ cổ, trong nháy mắt xoắn giết. Lâm Dạ cũng từ kinh sợ trong lấy lại tinh thần, thấy được cơ hội, không chút nghĩ ngợi, đem trong tay còn lại mấy tờ công kích phù lục, hai tấm kim châm phủ một chương địa thứ phù một mạch đánh tới hướng ngoài ra hai cái muốn chạy giáo đồ. Phốc phốc phốc. Kim châm vào cơ thể, trông đất nổi lên, mặc dù không có trực tiếp giết chết, nhưng cũng trở ngại hành động của bọn họ, bị Lôi Manh cùng Tơ Liễu nhẹ nhõm đuổi theo giải quyết. Chiến đấu kết thúc cực nhanh. Cửa động một mảnh hỗn độn, năm bộ thi thể đang nằm, mùi máu tanh đậm đến tan không ra. Tiếp hậu dư sinh, bốn người đều là thở hổn hển. Lôi Manh đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi, mẹ nó, đám này cháu trai thật tác động. Suýt nữa chúng kế. Tơ Liễu cũng sắc mặt tái nhợt, thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Lâm Dạ, khó được lộ ra một nụ cười, "Lâm sư đệ, lần này làm phiền ngươi cảnh báo trước cùng tiếp viện." Liên Triệu Liệt cũng điều tức một lát sau, nhìn về phía Lâm Dạ, nhàn nhạt nói, "Lâm trận không loạn, phụ trợ thích đáng, không sai." Ha ha ha. Bị ba vị đại lão liên hoàn khen, ca hôm nay đáng giá. Lâm Dạ trong lòng mừng nở hoa, cảm giác xương cũng nhẹ hai lượng, trên mặt lại cố gắng giữ vững kiêm tốn, "Sư minh sư tỷ quá khen. Đều là Triệu sư minh kiếm pháp siêu quần, Lôi sư minh dũng mãnh vô song, Liễu sư tỷ kiếm pháp tinh diệu, đệ tử chính là gõ cổ vũ, làm chút hỗ trợ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới." Trong miệng hắn nói như vậy, tay chân cũng không dừng lại, vội vàng chạy tới. Đầu tiên là cấp bị thương Lôi Mãnh kiểm tra một chút, chủ yếu là vết thương da thịt, vấn đề không lớn, lại móc ra thuốc trị thương cùng nước sạch giúp một tay xử lý. Tiếp theo, lại chủ động đi quét dọn chiến trường, sở thi nhặt trang bị, mặc dù huyết sát giáo người bình thường rất nghèo, biểu hiện được kêu là một cái cần mẫn hiệu chuyện. Trải qua một trận chiến này, Lôi Mãnh cùng Tơ Liễu thái độ đối với Lâm Dạ sáng rõ thân thiết không ít, không còn coi hắn là thành cần chiếu cố cục nợ bướng hữu mà là chân chính nhìn thành có thể kề vai chiến đấu đồng đội. Triệu Liệt mặc dù không nói nhiều, nhưng trong ánh mắt công nhận cũng nhiều mấy phần. Đoàn đội địa vị một, cảm giác an toàn một. Lâm Dạ một bên vui sướng địa kiểm điểm sở thi được đến mấy khối hạ phẩm linh thạch cùng một chai mùi vị khả nghi đang dược, một bên suy nghĩ, xem ra chỉ cần tìm đúng định vị, phát huy ưu thế, coi như tu vi thấp điểm, ở trong đoàn đội cũng có thể sống thoải mái mà. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa quên chính sự. Nghỉ ngơi một lát sau, tiến tới Triệu Liệt bên người, thấp giọng nói, "Triệu sư minh, lần này tập kích rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới, hơn nữa nắm bắt thời cơ chuẩn như vậy, có thể hay không?" Hắc Phong trại bên kia. Triệu Liệt ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Hắc Phong trại phương hướng, ánh mắt lạnh băng, chuyện này thật có kỳ quặc. Nơi đây không thích hợp ở lâu, trời sáng lập tức trở về trại. Lâm Dạ trong lòng trầm xuống, quả nhiên, xem ra phiền toái còn không chỉ trước mắt những thứ này á. Chương 66, Hắc Phong trại nghi vấn. Chương 66, Hắc Phong trại nghi vấn. Sát trời tờ mờ sáng, Lâm Dạ một nhóm bốn người liền bước lên trở về Hắc Phong trại đường. Trải qua một trận dạ tập, không khí so lúc đến ngưng trọng rất nhiều. Lôi Mãnh sư minh trên cánh tay cuốn băng vải, hùng hùng hổ hổ gỡ trách huyết sát giáo âm hiểm. Tơ Liễu sư tỷ yên lặng không nói, nhưng ánh mắt sắc bén địa quét mắt xung quanh. Triệu Liên sư minh vẫn vậy mặt trầm như nước, nhưng quanh thân phát ra áp suất thấp để cho Lâm Dạ cảm thấy nhiệt độ trung quanh cũng hàng vài lần. Chính Lâm Dạ thời là một bên ngự kiếm, một bên trong lòng điên cuồng tua lại thêm rủa xạ, năm cái tà tu, còn có cái trúc cơ kỳ. Mai phục được chuẩn như vậy, nói không ai thông phong báo tin quỷ mới tin. Hắc Phong trại kia địa phương rách nát, cân cái sảng tựa như, nhất định là có nội gián. Càng nghĩ càng thấy được không đúng, không nhịn được tiến tới bay ở hắn bên phía trước Tơ Liễu sư tỷ bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, "Liễu sư tỷ, ngài nói, tối hôm qua nhóm người kia, làm sao sẽ biết chúng ta ở nơi đó đặt chân?" Còn tới được nhanh như vậy, cái này hoang sơn giá lĩnh cũng thật trùng hợp đi. Tơ Liễu nghe vậy, liếc hắn một cái, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi thoáng qua một tia hàn quang, thấp giọng nói, xác thực kỳ quặc. Hành tung của chúng ta tuy không phải tuyệt mật, nhưng như vậy tinh chuẩn phục kích, tuyệt không phải trùng hợp. Nàng dừng một chút, thanh âm lạnh hơn, trại trong, sợ là không sạch sẽ. Liền trước mặt dựng lên lỗ tai lôi mánh cũng bu lại, ôm ôm địa chen vào nói, mẹ nó, nhất định là trại trong có nội gian. Để cho lão tử biết là cái nào vương bát cao tử, nhất định đem hắn trứng bóp vỡ không thể. Lâm Dạ vội vàng phụ họa, Lôi sư minh nói chính là, chúng ta liều sống liều chết, nếu như bị người mình sau lưng phạt đao, vậy cũng quá oan. Trong lòng hắn lại nghĩ, bóp vỡ trứng. Lôi sư minh vì vũ, bất quá phải trước tìm ra là ai mới được. Lúc này, bay ở trước mặt nhất Triệu Liệt cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt ném tới một câu, trở về rồi hay nói. Đại lao lên tiếng, ba người lập tức chớ có lên tiếng, nhưng với nhau trao đổi ánh mắt cũng lộ ra một cái ý tứ, Hắc Phong trại có vấn đề. Một đường không lời, tăng thêm tốc độ đuổi về Hắc Phong trại lúc, đã là mặt trời lên cao. Cửa trại vẫn vậy nghiêng lệch, thủ môn đệ tử thấy được bọn họ trở lại, nhất là thấy được trên người mấy người mang thương, khí tức căm căm dáng vẻ, giật nảy mình, vội vàng mở cửa. Vừa vào trại, Lâm Dạ liền bén nhạy cảm giác được không khí không đúng. Ở lại giữ các đệ tử xem bọn họ ánh mắt tránh tránh nấp nấp, mang theo vài phần hoảng hốt cùng bất an. Vương quản sự nghe tin chạy tới, trên mặt đống cười, thế nhưng nụ cười nhìn thế nào miễn cưỡng, Triệu sư minh, các ngươi trở lại rồi. Không có ra đại sự gì đi. Triệu Liệt không để ý tới hắn, ánh mắt như điện, quét qua chào đón đám người, cuối cùng rơi vào Vương quản sự trên mặt, thanh âm bình tĩnh không lay động, đêm qua gặp tập kích, 5 người, một trúc cơ, 4 luyện khí hậu kỳ. Lời này giống như đất bằng nổi sấm, nổ tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vương quản sự càng là chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngay tại chỗ bên trên, lắp bắp nói, gặp tập kích, còn có chút cơ kỳ. Ông trời của ta, chư vị sư minh sư tỷ không có sao chứ? Cái này, kỹ năng diễn xuất sốc nổi, đánh ra kém. Lâm Dạ trong lòng cười lạnh, cũng không phải sao Vương quản sự, thiếu chút nữa trở về không tới. Đám kia cháu trai mai phục được nhưng chuẩn, nếu không phải Triệu sư minh thần dũng, chúng ta coi như treo. Lôi mánh là cái nóng này, trực tiếp vừa xài bước đến Vương quản sự trước mặt, trung đồng lớn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, Vương mập mạp, lão tử hỏi ngươi, chúng ta tối hôm qua hành tung, đều có ai biết? Vương quản sự bị hắn bị dọa sợ đến run run một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng, Lôi sư minh bớt giận a, hành tung của các ngươi, ta hãy cùng hai vị khác tiểu đội lĩnh đội sư minh đề cập tới đầy miệng, nói phải đi mặt đông điều tra, cũng là vì bạn nhất có tình huống tốt tiếp ứng a, ta nào biết xảy ra chuyện này a, hắn vừa nói, một bên dùng tay áo lau mồ hôi, a, hai vị khác lĩnh đội, Lâm Dạ lỗ tai dựng lên, lúc này ngoài ra hai chi tiểu đội lĩnh đội, Thiên Cơ Phong Trường sư minh cùng Ngọc Hành Phong Tôn sư tỷ cũng nghe tin chạy tới. Hai người thấy được Triệu Liệt đám người dáng vẻ, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Trương sư minh là cái mặt mũi trầm ổn người trung niên, cao mày hỏi, "Triệu sư minh, chuyện gì xảy ra? Gặp phải hàng cứng?" Tôn sư tỷ thì ân cần nhìn về phía Tơ Liễu, "Liêu sư muội, bị thương có nặng hay không?" Triệu Liệt lời ít mà ý nhiều lặp lại một lần tình huống. Trương sư minh cùng Tôn sư tỷ sắc mặt cũng nghiêm trọng. Lâm Dạ lặng lẽ quan sát ba người này phản ứng. Vương quản sự là sáng rõ thất kinh, Trương sư minh là trầm ổn trong mang theo khiếp sợ và suy tư, Tôn sư tỷ thời là lo âu và sợ chiếm đa số. Chỉ nhìn mặt ngoài, không nhìn ra gì a. Trong lòng hắn lẩm bẩm. Triệu Liệt không có nói thêm nữa, chỉ bỏ lại một câu, "Tất cả mọi người, giáo trường tập hợp." Trực tiếp đi suốt hướng lớn nhất cái gian phòng kia nhà gỗ, hiển nhiên phải đi điều tức. Trên giáo trường, ba tiểu đội cộng thêm ở lại giữ đệ tử, mấy chục người tụ chung một chỗ, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, không khí ngột ngạt phải nhường người thở không nổi. Gặp tập kích tin tức đã truyền ra, khủng hoảng ở lan tràn. Lâm Dạ không có nhàn rỗi, hắn làm bộ trấn an mấy cái quen biết ở lại giữ đệ tử, tiến tới trong đám người, vểnh thai ngay bắt quái. "Nghe nói không, Triệu sư minh bọn họ tối hôm qua bị năm cao thủ phục kích. Ông trời của ta, còn có chút cơ kỳ. Cái này, có phải hay không là chúng ta đi ra ngoài múc nước thời điểm bị theo dõi? Không thể nào. Nhất định là. Ai, chớ nói lung tung. Sợ cái gì? Ta nhìn chính là có nội gián. Không phải sao có thể trùng hợp như vậy. Xem ra đại gia cũng không ngốc ca. Lâm Dạ trong lòng thầm nói. Hắn chú ý tới, có mấy cái ở lại giữ đệ tử ánh mắt lấp lóe, nhất là nên có người nhắc tới nội gián lúc, bọn họ sáng do khẩn trương cúi đầu. Có hy vọng. Bất động thanh sắc chuyển đến một người trong đó trước thu qua hắn thanh tâm phủ. Xem ra tương đối đảng hoàng đệ tử trẻ tuổi bên cạnh, đưa tới một viên bình thường hồi khí đan, hạ thấp giọng, "Lý sư minh, sợ chết khiếp đi. Tới, ép một chút." Lý sư đệ kia cảm kích nhận lấy, thở dài, "Ai, Lâm sư minh, cuộc sống này không có cách nào qua, bên ngoài có tà giáo, trại trong còn." Lâm Dạ lập tức nói tiếp, một bộ tin tưởng trải lòng dáng vẻ, "Ai nói không phải đâu. Chúng ta ở nơi này liều sống liều chết, nếu là sau lưng còn có người thọ đao, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào." "Lý sư minh, ngươi người thực tại, gần đây trại trong có cái gì không đúng người hoặc là chuyện a?" Lý sư đệ do dự một chút, nhìn chung quanh, thanh âm thấp hơn, "Lâm sư minh, ta đã nói với ngươi cũng đừng ngoại chuyện. Ta mấy ngày trước ban đêm đứng lên tiểu giải, giống như thấy được Vương quản sự nửa đêm lén lén lút lút đi phía sau núi kho hàng bên kia. Bất quá có thể là ta nhìn lầm." "Vương quản sự? Phía sau núi kho hàng?" Lâm Dạ trong lòng ghi nhớ một khoản. Hắn lại lắc đến một cái khác đệ tử bên cạnh, như pháp pháo chế, lấy được tin tức là, Trương sư minh trong tiểu đội có người đệ tử mấy ngày trước đã từng đơn độc đi ra ngoài qua một đoạn thời gian, nói là dò xét, nhưng trở lại hết sức muộn. Cứ thật, đầu mối còn không biết. Vương quản sự, Trương sư minh tiểu đội người, cũng có thể a. Lâm Dạ cảm giác mình đang đùa thật người bản người sói giết, kích thích. Một lát sau, Triệu Liệt điều tức xong, đi ra nhà gỗ, đứng ở trên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn trường, yên lặng như tờ. Đêm qua gặp tập kích, chuyện có kỳ quặc. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nội gian hoặc giả đang ở trong chúng ta. Lời này vừa ra, phía dưới nhất thời một mảnh xôn xao. Không ít người sắc mặt trắng bệnh, lẫn nhau ngờ vực mà nhìn xem. Triệu Liệt tiếp tục nói, tự chứng hoặc tố giác, một ngày làm hạn định. Lỗi thời, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Hoa. Đại lão nổi gióa, trực tiếp ngửa bài. Lâm Dạ trong lòng vì Triệu Liệt khí phách lai. Lần này nhìn cái nào người sói dám nhảy. Triệu Liệt nói xong, liền để cho đám người tản đi, nhưng yêu cầu không được tùy ý rời đi trại, hiển nhiên là phải nốt cửa đánh chó. A không, là đóng cửa tra nội gian. Lâm Dạ trở lại bản thân gian nào lọt gió nhà nhỏ, đầu óc thật nhanh chuyển động. Triệu sư Minh chiêu này đánh rắn đậu cỏ, cao minh. Nội gian khẳng định ngồi không yên, hoặc là chạy trốn, hoặc là nghĩ biện pháp diệt khẩu, hoặc là truyền lại tin tức. Cơ hội của ta đến rồi. Hắn quyết định chủ động đánh ra. Hắn tìm được Triệu Liệt, đem mình hỏi thăm được liên quan tới Vương quản sự nửa đêm đến hậu sơn kho hàng cùng mỗi đệ tử đơn độc đi ra ngoài tin tức hồi báo cho hắn, cuối cùng còn thêm một câu, đệ tử tu vi thấp kém, cũng không dám vọng thêm suy đoán, chính là cảm thấy có chút kỳ quái, bẩm báo sư Minh biết được. Triệu Liệt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói gì, chẳng qua là gật gật đầu. Tiếp theo, Lâm Dạ lại chạy đi tìm đến Lôi Mãnh cùng Tơ Liễu, đem mình suy luận phân tích nói ra, "Lôi sư Minh, Liễu sư tỷ, ta cảm thấy đi, trong lúc này gian nếu là muốn truyền đưa tin tức, thế nào cũng phải có phương pháp đi. Chúng ta chạy nghèo như vậy, đưa tin phủ đoán chừng cũng dùng không nổi, kia khả năng nhất chính là thừa dịp lúc ban đêm trong chạy ra ngoài, hoặc là dùng bổ câu đưa tin loại vật. Phía sau núi bên kia tính lặng, có phải hay không được trọng điểm nhìn chằm chằm điểm." Lôi Mãnh vừa nghe, bàn tay vỗ một cái, "Có đạo lý. Lão tử tối nay đi ngay phía sau núi ngồi, nhìn cái nào nhóc con dám thò đầu ra." Tơ Liễu cũng như có điều suy nghĩ, Lâm sư đệ tâm tư kỹ càng, "Ta sẽ lưu ý trong trại dị thường linh lực ba động." Giải quyết, thành công đem đại lão sự chú ý dẫn tới phía sau núi cùng nội bộ theo dõi bên trên. Lâm Dạ trong lòng đắc ý, sau đó liền xem cuộc vui. Hắc hắc, ca cái này suy luận tiểu năng thủ cũng không phải là hưởng làm. Cảm giác mình đang chơi một cái cỡ lớn tìm nội gian trò chơi, mà chính hắn chính là núp ở người chơi trong nhà tiên tri. Dĩ nhiên, hắn nhà tiên đoán này phải dựa vào đoán cùng váy nước đục để phát huy tác dụng. Màn đêm lần nữa giáng lâm, hát phong trại không khí so tối hôm qua càng quỷ dị hơn cùng thần trương. Mỗi người cũng tâm hoài quỷ thai, trong không khí tràn ngập nghi kỵ cùng sợ hãi. Lâm Dạ nằm ở trên giường, lỗ tai dựng thẳng lên cao, mong đợi ban đêm kịch hay diễn ra. Nội gián huynh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho ca thất vọng a. Liếm môi một cái, hơi nhỏ hưng phấn.